Nghe vậy Lam Nguyệt thần sắc cũng hiện lên một tia hứng thú. Đệ tử cổ tộc Hân Nhi Lam Nguyệt đã biết nàng thân phận. Có thể cùng Hân Nhi so sánh thân phận, Tử Nghiên quả thực không tầm thường. Nàng đến rồi. Tiêu Long nói. Sau đó hai người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy Tuyết Nữ mang theo một cái ăn mặc tiểu bạch y cô nương khoảng 10 tuổi, mái tóc thắt bím dài màu tím, khuôn mặt trắng bóc, bộ dáng như hoa như ngọc, chớp chớp đôi mắt đen to tràn đầy cao hứng. Không thể không nói, sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc một phen, Tử Nghiên như thoát thai hoàn cốt, biến thành một cái xinh đẹp vô cùng tiểu lọ ly. Tử Nghiên, mau đến, nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon. Tiêu Long đối với Tử Nghiên phất tay nói. Nghe được đến đồ ăn ngon ba chữ, Tử Nghiên hai mắt sáng lên, ngay lập tức phóng tới bàn ăn, không chút nào có hình tượng điên cuồng ăn uống. Nô mặc dù không có cái gì năng lượng, nhưng so với ta tại ma thú xâm lâm ăn mấy cái kia đồ ăn ngon hơn nhiều cái miệng nhai nhai, Tử Nghiên một mặt hạnh phúc nói. Nhìn xem Tử Nghiên bộ dáng này, chúng nữ càng thêm thương tiếc nàng. Thật đúng là một cái đáng tiếc tiểu cô nương, cũng không biết nàng đã trải qua những gì a. Chúng ta cũng nhanh ăn đi. Tiêu Long nhìn chúng nữ nói. Nghe vậy hai nữ cũng nhanh chóng động đũa. Đám người một bên ăn, một bên nhìn xem không biết giữ hình tượng Tử Nghiên, không ngừng cười. Xem ra chúng ta phải dạy cho nàng một ít nhân loại kiến thức, nếu không sẽ rất phiền phức. Tuyết Nữ cười nói. Chuyện này giao cho ngươi, Tuyết Nữ. Tiêu Long nhìn Tuyết Nữ nói. Ừm. Tuyết Nữ gật đầu. Đúng rồi, nội trong mấy ngày tới ta sẽ giải quyết huyết tông, đột nhiên Tiêu Long nói. Làm như vậy có hay không quá gấp gáp? Tuyết Nữ hơi lo lắng nói. Không gấp gáp, tiêu diệt huyết tông mặc dù sẽ gây nên không nhỏ rung động. Bất quá cũng không nên để cho huyết tông tiếp tục gây rối như vậy nữa, cần phải để cho những người khác biết, Viêm Môn không dễ trọng. Tiêu Long thần sắc âm trầm nói. Huyết tông ngày càng được nước lớn tới. Ban đầu bọn hắn dở một ít thủ đoạn khiến cho kinh tế của Viêm Thành giảm đi, điều này có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, Viêm Môn cũng không tiếc một chút tiền đó. Bất quá một đoạn thời gian trước Viêm Môn một nhóm người đi vào ma thu xâm lâm đều biến mất. Mặc dù huyết tông ra tay rất bí mật nhưng làm sao có thể che giấu Tiêu Long. Huyết tông đã vượt qua giới hạn của cho phép. Ta sẽ đi cùng ngươi, phu quân. Tuyết Nữ nhìn Tiêu Long nói. Không cần, ngươi ở lại tọa trấn Viêm Môn, ta sẽ mang theo Lam Nguyệt cùng Vân Vân theo, còn có thêm 10 vị đấu vương là đủ rồi. Lần này chúng ta sẽ khiến cho huyết tông biến mất khỏi hắc giáp vực. Nói đến đây, Tiêu Long ngữ khí cũng trở nên lạnh băng. Ca ca, các ngươi đang nói gì vậy? A Tử Nghiên ngây thơ nhìn Tiêu Long nói, trên miệng còn dính một ít nước tương. Không có gì đâu Tử Nghiên, mau mau ăn tiếp, nếu không đủ ta sẽ cho người làm thêm. Tiêu Long sắc mặt lại khôi phục vẻ tươi cười. Sau đó hắn liền lấy ra khăn tay, lau đi trên miệng Tử Nghiên dính phải nước tương. Không đủ, ta muốn ăn thêm, ca ca. Tử Nghiên trong mắt tràn đầy ý cười. Tốt, để ta cho người làm thêm. Tiêu Long cùng những người khác cũng theo đó vui lây. Sau đó hắn liền từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đưa cờ hờ lờ Tử Nghiên cưng chiều nói, Tử Nghiên, đây là ta giúp ngươi làm một ít kẹo ngọt. Tử Nghiên hai mắt sáng lên, khoe miệng chảy nước miếng nhìn xem trên tay Tiêu Long bình ngọc. Cảm ơn ngươi, ca ca. Đem bình ngọc nhận lấy, Tử Nghiên ở Tiêu Long trên mặt hôn một cái, cười nói. Chương 132, đến huyết tông. Đã quyết định sẽ giải quyết huyết tông, Tiêu Long cũng sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Lần này xem như là Viêm Môn một lần xuất động nhiều cường giả nhất thời điểm. Ngoại trừ Tiêu Long, Vân Vận cùng Lam Nguyệt ba cái đấu hoàng gia thì Viêm Môn còn xuất động 10 cái đấu vương, 10 cái đấu linh trong đó có Tuyết Lam. Tuyết Lam trải qua gần 1 năm rưỡi tu luyện, bây giờ nàng tu vi đã là cựu tinh đấu vương, chiến lực vô cùng cường đại. Đúng 5 ngày sau, Tiêu Long liền dẫn người hướng thẳng về phía huyết tông. 3 cái đấu hoàng, 10 cái đấu vương, 10 cái đấu linh. Viêm Môn một lúc xuất động nhiều như vậy cường giả khiến cho hắc giác vực không ít thế lực cường giả phải chấn động. Dù sao Viêm Môn cũng là có đấu tông cường giả tồn tại thế lực, không khiến người khác chú ý là không được. Khi biết mục tiêu của Viêm Môn là huyết tông lúc, đám người liền biết chuyện gì xảy ra, đồng loạt đuổi theo xem trò vui. Lúc này tại huyết tông, Phạm Lao sắc mặt khó coi nhìn xem khủng bố khí thế uy áp truyền đến phương hướng, sau đó liền hô lớn. Báo cho tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, là người của Viêm Môn đến, hơn nữa còn không có thiện ý. Bên trong mấy chục đạo khí thế kia, hắn cảm giác được mấy đạo quen thuộc khí tức, là hắn lúc đến Viêm Môn đã gặp qua. Viêm Môn một lúc xuất động nhiều như vậy cường giả vừa nhìn liền biết muốn tới gây sự. Tông chủ, có phải hay không là bọn hắn phát hiện ra chúng ta việc làm? Thật là có khả năng này, bất quá bây giờ có hối hận cũng đã muộn, báo cho tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Khoảng một lúc sau, Viêm Môn đoàn người xuất hiện tại huyết tông bên ngoài quản lý thành thị bên ngoài. Nhìn xem cái kia to lớn tường thành phía trên có không ít người, đều là huyết tông cường giả. Hừ. Các ngươi cho rằng như vậy sẽ thoát được sao? Hôm nay huyết tông nhất định phải bị huyết tẩy. Tiêu Long khỏe miệng khinh thường nói. Chỉ thấy Tiêu Long trong tay xuất hiện một cái lam sắc viên cầu. Lam sắc viên cầu tại trong tay không ngừng xoay tròn, xung quanh bắt đầu nổi lên gió. Ong 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 ba. Chói hai âm thanh vang lên không ngừng, một cái to lớn phi tiêu gió xuất hiện tại trên tay Tiêu Long. Xung quanh hiện vô số sắc bén phong nhuận. Là cái kia lấu kỹ. Vân Vận nhìn xem trên tay Tiêu Long quen thuộc phi tiêu gió không khỏi thì thào một tiếng. Hiu. chỉ thấy Tiêu Long đem phi tiêu gió hướng về phía thành thị ném đi. Ngay lập tức tại tòa thành phái trên đám người đồng loạt biến sắc nhanh chóng chạy thoát thân. Oanh ba. Tại phi tiêu gió đánh lên tường thành lúc tạo thành một trận rung động mãnh liệt. Một cái to lớn lam sắc quang cầu vụ nổ xuất hiện, chói hai âm thanh vang lên không ngừng, toàn bộ tường thành đều rung động không ngừng nghỉ, bắt đầu đổ nát thành nhiều mảnh. Giống ba. Viêm môn người bên này hưng phấn hét lớn ba. Đây chính là bọn hắn tông chủ thực lực. Chỉ một chiêu liền đem sừng sững mấy chục năm huyết tông tường thành cho đánh nát. Viêm môn các ngươi hiếp người quá đáng, đừng tưởng rằng có đấu tông tọa trấn ta liền sợ các ngươi. Ngay lúc này một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ thấy Phạm Lao cùng năm cái thân ảnh hướng về phía An Mặc Đệ Mòn Hạt Mỏ Tiêu Long bay đến, dừng lại tại hắn trước mặt. Hiếp người quá đáng. Các ngươi huyết tông đã làm gì thì tự các ngươi hiểu lấy. Hôm nay huyết tông các ngươi phải biến mất khỏi Hắc Giáp vực. Ngân sắc trường thương xuất hiện tại trên tay Tiêu Long, chỉ về phía Phạm Lao quát lớn, âm thanh chấn động vang vọng xung quanh. Muốn diệt huyết tông, khẩu khí thật lớn, ngươi là ai? Phạm Lao hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Long lạnh lùng nói. Long nhất, Viêm môn môn chủ. Cái gì? Lần này không chỉ là Phạm Lao, mà xung quanh không xa ẩn nút một bên theo dõi đám người cũng đồng dạng chấn kinh. Viêm môn môn chủ. Chính là cái kia Viêm môn thần bí người sáng lập, không nghĩ đến lần này hắn tự mình xuất hiện. Lần này huyết tông phải xui xẻo. Ai cũng biết Viêm môn phó môn chủ là một cái đấu tông cường giả. Tuyết nữ thực lực tại Hắc Giác vực không ai không biết, nhưng nàng cũng chỉ là phó môn chủ mà thôi. Viêm môn môn chủ không ai nhìn thấy hắn qua, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không yếu hơn Tuyết nữ. Phạm Lao sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Không nghĩ đến chỉ vì một việc nhỏ như vậy cũng có thư khiến cho Viêm môn môn chủ xuất động. Chịu chết đi, Phạm Lao, hôm nay là các ngươi huyết tông ngày tàn. Chịu chết chính là ngươi. Giống. Trong mắt màu đỏ ngưng tụ, một đạo bạo âm gầm gừ tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý từ trong miệng phát ra, một cô đấu khí đỏ sâm cường hãn, đột nhiên dũng mãnh tiến ra. Sau lưng hắn năm vị đấu vương cường giả cũng không khỏi lùi về phía sau. Phạm Lao huyết sắc song dược đột nhiên rung lên, thân hình giống như một đạo huyết sắc hướng thẳng về phía Tiêu Long phóng đi. Tiêu Long cũng không yếu thế, hướng về phía Phạm Lao phóng đi. Theo hai người chiến đấu, hai phe nhân mã cũng theo đó xông lên. Chiến đấu nổ ra, âm thanh năng lượng nổ mạnh liên tiếp không ngừng truyền ra trên không trung. Xung quanh quan sát cuộc chiến này, đám người không khỏi ngưng thần chăm chú nhìn xem trận chiến này. Chương 133, đối chiến Phạm Lao. Phạm Lao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Long, sau lưng huyết sắc song dược chấn động khoảng không, thân hình hóa thành huyết ảnh, lập tức quay về phía Tiêu Long mà hung hăng đánh tới, phía trên bàn tay, dày đặc huyết sắc đấu khí, cấp tốc ngưng tụ. Tiêu Long cũng không có tranh né, đấu khí tụ lại bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, hướng về phía Phạm Lao công kích liên tiếp, mấy đạo kình phong xuất hiện. Hai đạo công kích va chạm, khoảnh khắc đó, ngay cả không gian toàn bộ bị kịch liệt chấn động. Phạm Lao tên này cũng không biết nương tay là gì, đều dùng hết sức, vậy mà chặn lại Tiêu Long bắt cực băng. Bất quá nhìn hắn hai tay run run, xem ra cũng nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng xấu. Song trưởng sắc bén hơi hơi xoay chuyển, bên mông huyết sắc đấu khí, giống như tiên huyết, mạnh mẽ tuôn ra, cuối cùng hình thành hàng vạn hàng nghìn tơ máu, lượn lờ quanh thân Phạm Lao, cấp tốc gào thét. Tiêu Long cũng không rảnh rỗi, trong tay trường thương nắm trong tay, trong người đấu khí chấn động. Ngay lập tức một đạo như tiếng sấm gầm cùng gió lốc thổi lên âm thanh vang lên liên tục. Cho dù không sử dụng dị hỏa, Tiêu Long cũng có thể đánh bại Phạm Lao. Hắn tu luyện công pháp âm hàn mặc dù quỷ dị, như âm hàn so với Tuyết Nữ tới nói phải thua. Tiêu Long đệ mòn ạt mỏ nhưng là tại Tuyết Nữ bên trong âm hàn chi lực mà tiến hóa, đã sớm đối với âm hàn chi lực miễn dịch, cũng có nghĩa là Phạm Lao tại Tiêu Long trước mắt chỉ có thể chịu chết. Tiêu Long cũng muốn nhân cơ hội này thử nghiệm mới tu luyện được không lâu địa giai cao cấp đấu kỹ uy lực. Phạm Lao bàn tay lập tức mạnh mẽ huy động, ngay lập tức phục hồi từng tia huyết sắc năng lượng ở quanh thân, trong giây lát ùn ùn áp đảo quét đến, tiếng xé gió bén nhọn, âm thanh suy suy không ngừng. Tia huyết sắc năng lượng kéo đến làm nghiêng trời lệch đất, cơ hồ đem Tiêu Long bốn phương tám hướng bao quanh. Tiêu Long hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương huy động, cuồng bạo mà sắc bén phong hệ đấu khí chấn động, trong tay hắn trường thương bị một cái cỡ nhỏ lòng quyển phong cho bao phủ. Cuồng phong loạn vũ ba. Trong tay trường thương mạnh liệt huy động, cuồng phong bay múa, lòng quyển phong mạnh mẽ bạo phát, đem đánh tới huyết sắc năng lượng cho đánh tan. Phong lôi tam thương sát. Là một môn sử dụng thương vũ khí phối hợp đấu kỹ, chia ra làm ba chiêu, cùng phong loạn vũ, lôi đỉnh chi nộ cùng phong lôi sát ba thức, mỗi thức đều có kinh người uy lực. Phạm Lao nắm chặt bàn tay, huyết sắc năng lượng ngưng tụ, một lát sau, đọc lại thành một thanh huyết sắc trường mâu mũi nhọn lấp lánh. Hưu ba. Phạm Lao gầm lên một tiếng, cánh tay mạnh mẽ run lên, nhất thời, huyết sắc trường mâu giống như tia chớp cắt qua không gian, kèm theo kình phong bén nhọn, hướng tới Tiêu Long bên trong huyết cầu vóng mạnh mẽ phong tới. Lôi đỉnh chi nộ ba. Quanh thân lôi quang như bạo thể mà ra, như lôi xả lượn lở trên trường thương. Tiêu Long huy động lôi thương một vòng, đồng thời cũng đem ném ra. Oanh ba. Huyết thương cùng lôi thương va chạm tạo thành kinh khủng bạo tạc chấn động trên không trung, tạo thành một trận như tiếng sấm nổ chấn động lỗ tai. Trong tiếng nổ mạnh trầm thấp, sóng khí âm thầm cấp tốc khuếch tán, đem tất cả không gian hơi hơi chấn động rung chuyển. Phạm Lao hừ lạnh một tiếng, lập tức nơi bàn tay, huyết sắc năng lượng lại lần nữa hung mãnh ngưng tụ, hình thành một cái to lớn huyết trảo. Sau lưng huyết dược chấn động, Phạm Lao bay về phía Tiêu Long, huyết chảo hướng về phía hắn đầu bắt tới. Tiêu Long khinh thường một tiếng, thân thể quỷ dị lách người qua tránh thoát huyết chảo, bàn tay nhanh chóng bắt lại huyết chảo cánh tay. Phạm Lao một cánh tay khác huyết quang tụ lại thành một cái huyết quyền đánh về phía Tiêu Long. Bát cực băng ba. Tiêu Long cũng không sợ, cứng đối cứng, mặc kệ đánh lên người mình huyết quyền, một cánh tay khác hung hăng đánh lên Phạm Lao thân thể, đem hắn từ trên không trung đánh rơi xuống mặt đất. Trải qua lôi nguyên luyện thể quyết rèn luyện, lại thêm đệ mòn ạt mỏ sức phòng ngự, Phạm Lao một quyền kia cũng chỉ khiến cho hắn cảm thấy hơi đau nhức mà thôi. Về phần quỷ dị âm hàn chi lực của hắn, có hay không cũng không khác gì. Tiêu Long cũng đáp xuống mặt đất cách Phạm Lao không xa, bàn tay hơi động, nằm trên mặt đất phía xa trường thương như nhận được tín hiệu mở dạng, lơ lửng trên không trung, hướng về phía Tiêu Long bay đi, vừa vặn bị bàn tay hắn tóm lấy. Khu khu. Phạm Lao ho khan mấy tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Long. Không cần phải dùng ánh mắt kia nhìn ta, đã là địch thì không thể nương tay. Tiêu Long hứng hờ nói. Chết đi. Quát lớn một tiếng, huyết quang quần quận như sóng, vô số huyết cầu xuất hiện xung quanh Phạm Lao hướng về phía Tiêu Long đánh tới. Tiêu Long cười lạnh một tiếng, cũng ngay lập tức chế tạo ra mấy chục viên ma đạn oanh kích về phía đối phương. Oanh 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 ba. Vô số trận bạo tạc xuất hiện tại hai người trung gian, đôi lúc sẽ có mấy viên ma đạn xuyên qua đánh về phía Phạm Lao, tuy nhiên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cùng hắn chơi ma đạn, Phạm Lao có lẽ không biết Tiêu Long là lao tổ chơi ma đạn. Tiếng sấm cùng tiếng gió gào thét, phong lôi hai loại năng lượng xuất hiện, nhanh chóng quán thâu vào trong Tiêu Long trường thương. Lam sắc lôi thương bên ngoài quấn quanh một tầng long quyển. Oanh. Một đạo chấn động không gian âm thanh vang lên. Phong lôi sát. Tiêu Long hướng về phía Phạm Lao ném đi trường thương trong tay. Trường thương xé rách không khí, như lôi đỉnh gào thét, xuyên thủng không gian. Phạm Lao hai mắt tuyệt vọng nhìn xem đánh tới công kích. Từ phía xa chỉ nhìn thấy một đạo lam sắc quang tiến xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh cùng kinh khủng ý lực, đem Phạm Lao thân thể thôi bay không còn. Lam sắc quang tuyến tiếp tục phóng đi, đem phía trước tỏa thành xuyên thủng từ đầu cho đến đuôi. Chương 134, phá bỏ kết giới. Tại một nơi khác, chiến đấu cũng rất nhanh kết thúc. Huyết Tông bên trong ngoại trừ Phạm Lao ra thì cũng chỉ có 5 cái đấu vương mà thôi, hai bên số lượng cường giả đều bị áp đảo. Lam Nguyệt kéo lấy 3 cái đấu vương, hai cái đấu vương còn lại thì bị Tuyết Lam kéo lấy. Vân Vận dẫn theo những người khác đánh thẳng vào Huyết Tông tổng bộ bên trong, đem tàn dư cho đánh giết. Phanh ba. Một cái Huyết Tông đấu vương cường giả một quyền hướng về phía Tuyết Lam đánh tới. Nắm đấm kéo theo sắc bén kinh khí, không khí chấn động mạnh, chỉ thấy Huyết Tông đấu vương cường giả công kích bị một tấm khiên màu đen chặn lại. Tuyết Lam toàn thân lúc này bị bao phủ bởi một tầng mọc da gai nhọn khôi giáp nữ tính, lộ ra gợi cảm eo thon cùng thon dài hai chân, trên tay trái cầm theo một tấm khiên màu đen, tay phải cầm một thanh sắc bén trường kiếm. Tuyết Lam lực lượng đến từ dung nham địa quy, cho nên năng lực cũng giống nó mấy phần. Đấu khí hoa giáp giống như bên ngoài màu sắc của dung nham địa quy, tấm khiên có mai rùa hoa văn. Lúc này Tuyết Lam như từ dung nham đi ra hắc ám kỵ sĩ mặt dạng. Tuyết Lam một tay khác nắm lấy trường kiếm hung hăng hướng về phía vị kia Huyết Tông đấu vương chém xuống. Một kiếm này đem thân thể hắn chém thành hai nửa, huyết nhục bay lở trời. Tuyết Lam hai mắt tràn ngập cuồng bạo huyết hồng lườm về phía còn lại một cái Huyết Tông đấu vương, tràn ngập sát khí ánh mắt khóa chặt hắn. Vị kia còn lại Huyết Tông đấu vương sớm đã sợ không dám ứng chiến, không nói hai lời xoay người liền chạy. Tuyết Lam gương mặt phía trên xuất hiện một cái khát máu nụ cười, sau lưng màu đỏ đấu khí song dược chấn động, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại vị kia Huyết Tông đấu vương trước mắt. Hai bên mặc dù đều là đấu vương, nhưng thực lực cách nhau đến mấy tinh. Nhìn xem xuất hiện trước mặt hắn Tuyết Lam, vị kia Huyết Tông đấu vương trong mắt hiện lên một tia quyết liệt. Song trưởng cuốn theo Long Quyển Phong hướng về phía Tuyết Lam đánh tới. Đem tấm khiên che chắn trước người, Tuyết Lam không để ý đến Long Quyển Phong đánh tới, một đường xông thẳng về phía đối phương. Phớp ba. Một kiếm xuyên thủng đối phương lồng ngực, kết liêu đối phương sinh mạng. Thật là liều mạng lại điên cuồng phương thức chiến đấu, cho dù là đấu hoàng cũng phải e ngại khi đối đầu trực diện với Tuyết Lam. Tại đám người bên trong, Tuyết Lam xem như là ra tay tàn nhẫn nhất một người. Không ít người nhìn về phía nàng đều có chút sợ hãi. Những người khác cũng nhanh chóng kết thúc riêng phần mình chiến đấu. Tại Vân Vận chỉ huy bên dưới, Viêm Môn người đem toàn bộ Huyết Tông không sót một người giết chết, bao gồm cả Phạm Lao con trai Phạm Lăng. Mặc dù Vân Vận nhìn qua huyền lành ôn nhu, nhưng dù sao nàng cũng là một cái tông môn môn chủ, thủ đoạn tự nhiên không đơn giản. Sau khi vơ vét toàn bộ tài sản của Huyết Tông, Viêm Môn người liền rời đi. Quan sát người cũng nhanh chóng rút lui, đem tin tức báo về cho riêng mình thế lực. Trong hai ngày, Huyết Tông bị diệt như một cơn sóng thần quét ngang toàn bộ Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực người lại đối với Viêm Môn có thêm mới hiểu biết, đặc biệt là thần bí Viêm Môn môn chủ xuất hiện. Mặc dù không lộ diện, nhưng hắn trong vòng 10 chiêu đem Hắc Bảng đứng thứ 5 đấu hoàng đỉnh cao cường giả Phạm Lao đánh chết đã chứng minh thực lực của hắn có thể cùng đấu tông so sánh. Điều này để cho tất cả mọi người biết rằng, Viêm Môn không dễ chọc. Nửa tháng qua đi, Huyết Tông bị diệt rung động cũng kết thúc, rồi chìm vào quên lãng. Nơi này này nhưng là Hắc Giác Vực, mỗi ngày đều có thế lực mới xuất hiện, thế lực cũ bị diệt. Đây đã là chuyện thường ngày ở đây. Sau khi kết thúc trận chiến với Phạm Lao được một tháng, Hắc Ưng cùng Tử Nữ đều đồng loạt xuất quan, hai người thành công đột phá đấu tông. Tuyết Lam sau trận chiến với Huyết Tông, bình cảnh đấu hoàng đã nới lỏng, bắt đầu bế quan tìm cách đột phá. Có Hắc Ưng cùng Tử Nữ hai vị đấu tông tọa chấn, Tiêu Long cũng an tâm mang theo Tuyết Nữ, Vân Vận hai người đi vào Ma Thú Xâm Lâm tiếp tục tìm kiếm di tích lối vào. Lam Nguyệt bởi vì bận tu luyện tân đấu kỹ cho nên không có đi theo ba người. Vân Vận mặc dù hơi nghi ngờ tại sao Tiêu Long lại mang nàng đi tới một chỗ quan trọng như vậy, nhưng cũng đồng ý đi theo. Dù sao đây cũng là cơ hội, không biết chừng nàng sẽ đạt được một ít cơ duyên. Điều này đối với nàng hay đối với tông môn đều rất có lợi. Ba người tại Ma Thú Xâm Lâm tìm kiếm mấy ngày liền, rốt cuộc cũng tìm thấy được động phụ lối vào vị trí cần tìm. Lối vào động phụ là một cái hang động tại trung tâm Ma Thú Xâm Lâm, nơi đó là một đầu lục cấp ma thú lối vào. Đầu kia xấu số lục cấp ma thú bị Tiêu Long ba người hợp sức đánh giết. Nhìn xem trước mặt to lớn cửa đá, bên ngoài không gian hơi rung động, một cái phức tạp đồ án lúc gần lúc hiện, Tiêu Long hơi nhíu mày. Là kết giới dựa theo tình huống này chúng ta muốn vào được cũng rất khó khăn. Vân Vân nói. Đầu ma thú bên ngoài chắc chắn là nhiều lần muốn đột phá kết giới xông vào nhưng không thành, bất quá kết giới cũng sắp tiêu thất rồi, đợi thêm mấy ngày là có thể. Tuyết Nữ nhìn xem kết giới nhàn nhạt nói. Không cần phải tiếp tục đợi, đột nhiên Tiêu Long nói. Tại sao? Tiêu Long cũng không có trả lời, từ trong nạp giới lấy ra một cái màu đỏ trường thương hướng về phía cửa đá kết giới ném đi. Vành ba. Màu đỏ trường thương đâm vào kết giới, một trận bạo tạc xuất hiện, kết giới cũng theo đó biến mất. Tiêu Long lại chế tạo ra một viên ma đạn, đem cửa đá cho đánh nát. Chúng ta vào thôi. Tiêu Long quay đầu đối với hai nữ nói. Chương 135, phá bỏ huyễn cảnh. Ba người đi qua cửa đá, đi vào trong một cái tối đen thông đạo. Tiêu Long chế tạo ra một đoàn hỏa diễm đem thông đạo soi sáng. Đi được một lúc lâu, ba người đi đến một cái rộng rãi khu vực. Tại trung tâm nơi đó, có một hắc động tối đen kích thước khổng lồ, khoảng chừng 10 trượng, đang chậm rãi xoay tròn, từ trung tâm phát ra từng đợt lực lượng không gian ngập tràn, làm người kinh hãi mà biến sắc mặt. Bất quá, hiện giờ không gian chi lực này đã có dấu hiệu hỗn loạn mơ hồ. Không gian trùng động nhìn xem trước mặt lô đen, Tiêu Long không khỏi kinh hô. Có được dược lão chi thức, hắn đương nhiên biết trước mặt đồ vật là gì. Không gian trùng động là gì? Vân Vận nghi hoặc hỏi. Không gian trùng động là một loại kiến trúc đặc biệt do đấu tôn cường giả thi triển không gian lực liên thông hai đầu không gian với nhau. Thứ này tựa hồ chỉ tồn tại ở Trung Châu, không nghĩ đến lại tồn tại ở nơi này. Tiêu Long giải thích. Nghe vậy Vân Vận cùng Tuyết Nữ hiểu ra. Vân Vận có chút tò mò nhìn xem cái kia tối đen như mực lỗ đen. Hắc động phát ra một hấp lực khác thường, có thể thấy rõ bên trong chính là một phiến không gian hắc ám vô biên, không có điểm cuối, vang vọng đến tại mọi người những âm thanh quỷ dị tựa tiếng thét kinh tâm động phách. Chúng ta bây giờ sẽ đi vào sao? Tuyết Nữ nhìn Tiêu Long hỏi ý. Từ từ đã, động phụ đã tồn tại từ rất lâu, phải chắc chắn cái này không gian trùng động không bị hư hỏng, như vậy mới có thể đi vào. Tiêu Long nói. Sau đó hắn lại nhìn Tuyết Nữ nói. Tuyết Nữ, ngươi sử dụng không gian chi lực thăm dò thử xem, nếu như cảm thấy có vấn đề thì báo cho ta biết. Nghe vậy Tuyết Nữ gật đầu một cái, sau đó đi lên mấy bước. Không gian xung quanh nàng đột nhiên như bị bóp méo, vặn mẹo, trên người tràn ra một luồng không gian chi lực, gầm thét vọt vào bên trong không gian trùng động. Một lúc sau, Tuyết Nữ mới quay sang nhìn Tiêu Long nói. Không gian trùng động này không có vấn đề gì, bên trong ấn ký không gian cũng không có tổn hại, có thể đi vào bên trong. Hơn nữa cái này không gian trùng động tựa hồ sơ đưa chúng ta đến một địa điểm không quá xa. Vậy thì tốt, chúng ta cũng nên vào đi. Nói xong Tiêu Long nạp giới sáng lên, một ít đồ vật xuất hiện tại trước mặt ba người. Trước khi vào không gian trùng động, Tiêu Long muốn chuẩn bị một số thứ. Hắn cũng không muốn giống như Tiêu Viêm như vậy đụng phải không gian phong bạo. Đã chuẩn bị xong đầy đủ, Tiêu Long, Tuyết Nữ, Vân Vận ba người liền nhảy vào bên trong không gian trùng động. Khi mấy người tiến vào không gian trùng động, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt họ đột nhiên tối sầm, thân thể chợt có cảm giác mất trọng lực. Bất quá, kia cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó liền tiêu tán. Khi ánh mắt hồi phục, trong tầm mắt họ hiện lên một thông đạo kỳ dị. Xuất hiện trước mặt bọn họ là một không gian thông đạo thăm thẳm, không nhìn thấy đầu cuối, hai bên vách như được dắt một tầng ánh sáng bạch ngân, mà bên trong chướng bích là một lối đi ước chừng 10 trượng, chỉ thấy được cuối đường là một phiến hắc ám sâu thẳm. Toàn bộ thông đạo cũng tương tự là một mảng tối đen, làm người ta kinh hãi, tim đập chân run, lúc nào cũng tỏa ra những dao động không gian mơ hồ và dày đặc, cực kỳ tĩnh lặng, không có một âm thanh nào khác, rất ước quỷ dị. Ba người một đường theo thông đạo ba đi. Toàn thân bạo phát ra toàn bộ lực lượng phi hành. Có Tiêu Long hồi khí tán hỗ trợ cho nên đám người mới thoải mái như vậy phi hành hết sức không sợ mệt. Đổi lại là người khác cũng không dám. Đám người cứ như một đường không nghĩ bay đi. Được nửa ngày sau, bọn hắn liền nhìn thấy phía cuối thông đạo ánh sáng, thấy vậy bọn hắn liền tăng thêm tốc độ. Bay ra ngoài thông đạo lúc Tiêu Long ba người phát hiện mình đang ở một cái quảng trường, phía trước không xa là một cái to lớn kiến trúc nguy nga tráng lệ được giữ bằng mấy cái to lớn thạch trụ để không sụp đổ. Chúng ta cũng đi vào thôi. Nghe vậy những người khác cũng gật đầu, sau đó từng bước đi vào bên trong đại điện. Tại rộng lớn hành lang bên trong, ba người thân ảnh nhìn qua có chút nhỏ bé, tiếng bước chân vang vọng. Cứ như vậy ba người liên tục đi đi, nhưng vẫn không đến được vị trí. Không ổn, lúc này Tiêu Long đột nhiên dừng lại. Ngươi đã phát hiện ra chuyện gì sao? Vân Vận nghi hoặc hỏi. Nàng cũng phát hiện ra vấn đề nhưng bị Tiêu Long nói trước. Đại điện này mặc dù nhìn qua rộng lớn, nhưng cũng không thể nào đi bộ lâu như vậy cũng không đến đích được, nhất định là xảy ra vấn đề. Tiêu Long nói. Nghe vậy Tuyết Nữ hơi nhíu mày một cái, sau đó linh hồn lực chậm rãi tỏa ra. Một lúc sau liền thở ra một hơi. Chúng ta rơi vào bên trong một cái huyễn thuật trận pháp. Tin tốt là trận pháp này cũng không quá phức tạp, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể phá được. Vậy làm phiền ngươi, Tuyết Nữ. Giao cho ta. Trong người đấu khí chấn động, dưới chân Tuyết Nữ xuất hiện một cái kim sắc phức tạp phù văn. Kim sắc phù văn lấp lánh, một đạo tinh thần lực giống như mũi tên hướng thẳng lên phía trên trần đại điện phóng đi. Theo tinh thần lực đánh lên trần, một cái hồng sắc phù văn xuất hiện, ngay lập tức biến mất. Không gian ba người xung quanh hơi biến ảo một lúc sau liền trở lại bình thường. Xuất hiện trước mắt đám người là một cái cửa đá lớn, phía trên có ghi đấu kỹ điện ba chữ lớn. Đây có thể là nơi dùng để tu luyện đấu kỹ của mấy vị tiền bối đi, bên trong rất có thể sẽ có không ít đấu kỹ công pháp. Tiêu Long nói. Chúng ta đi vào đi. Vân Vận thản nhiên nói. Nghe vậy Tiêu Long lập tức đẩy cửa đi vào. Chương 136, Viễn Cổ Chiến Trường. Đập vào mắt ba người là một bức màn sáng trong suốt. Ba người ánh mắt có thể nhìn thấy bên trong bay đầy trên không trung kim sắc quang cầu nhỏ, bên trong mỗi một viên quang cầu đều có một quyển trục. Bên trong đầu là công pháp cùng đấu kỹ. Tiêu Long ngưng tụ ra một viên ma đạn hướng về phía màn sáng ném đi. Oeng! Một trận bạo tạc xuất hiện, tuy nhiên màn sáng cũng không hề bị lay động. Ba chúng ta cùng hợp sức lại, đem màn sáng này đánh vỡ. Tiêu Long nhìn hai nữ nói. Nghe vậy hai nữ gật đầu, sau đó cũng bắt đầu thi triển mình mạnh nhất công kích. Phong chi cực vẫn sát. Địa ngục trảm. Băng long phá. Quang tuyến, hỏa diễm chẳng kích, hàn băng long từng đạo công kích xuất hiện đánh thẳng lên màn sáng. Ba loại địa giai đấu kỹ đồng loạt oanh sát, toàn bộ đại điện cũng theo đó chấn động. Màn sáng trước mặt ba người vỡ bắt thành nhiều mảnh biến mất. Theo màn sáng biến mất, ba người đi vào bên trong. Tiêu Long nhảy lên bắt lấy một quả quang cầu. Giáp giáp. Bàn tay dùng lực đem bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ cho bóp nát, lộ ra bên trong quyển trục màu đỏ. Là một quyển đấu kỹ, phẩm giai địa cấp. Tiêu Long nói. Cũng không biết nơi này có hay không công pháp hay đấu kỹ thiên giai, dựa vào màn sáng lúc nãy, người bố trí nói nhất định cũng phải là có đấu tôn trở lên thực lực, lần này chúng ta có thu hoạch lớn hơn rồi. Tuyết Nữ cười nói. Nghe vậy Tiêu Long cùng Vân Vận cũng rất động tâm. Sau đó ba người nhanh chóng nhảy lên, đem toàn bộ quang cầu lấy xuống. Kiểm tra xong Tiêu Long có chút thất vọng. Toàn bộ công pháp cùng đấu kỹ nơi này đều là địa giai, không có thiên giai. Nhưng may mắn là nơi này có một quyển tu luyện linh hồn lực công pháp địa giai, Tiêu Long xem như là vừa lòng. Tu luyện linh hồn lực công pháp so với bình thường địa giai công pháp còn muốn quý hiếm. Tại trên đấu khí đại lục, linh hồn cảnh giới phân cái cảnh giới, phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Nếu như một người bình thường linh hồn thì là phàm cảnh. Như vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư, đây cũng là rất nhiều thất phẩm luyện dược sư không có thể đột phá bát phẩm luyện dược sư nguyên nhân lớn nhất. Bát phẩm đan dược đều có một số phi phàm linh tính, muốn giao phó nó loại này linh tính, nhất định phải đem linh hồn cảnh giới đột phá đến linh cảnh, chỉ có linh hồn cảnh giới đột phá đến linh cảnh, như vậy mới có thể trở thành không bát phẩm luyện dược sư. Mà cựu phẩm đan dược linh trí đã cùng thường nhân không khác, thậm chí còn có thể biến hóa, muốn luyện chế ra cựu phẩm đan dược, nhất định phải mượn dùng thiên địa lực lượng, chỉ có làm linh hồn cảnh giới đột phá đến thiên cảnh, mới có thể thuận lợi mượn dùng thiên địa lực lượng, bất quá linh hồn cảnh giới có thể đạt tới thiên cảnh luyện dược sư, liền xem như tại trên đấu khí đại lục cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần sau cùng đế cảnh, chỉ có viễn cổ thời kỳ mới có người đạt tới qua, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Hiện tại Tiêu Long linh hồn lực cảnh giới là phàm cảnh đỉnh phong, có tu luyện linh hồn lực hắn sớm muộn cũng sẽ đột phá. Còn Vân Vận thì thật hài lòng với thu hoạch ở đây, nhiều như vậy địa giai công pháp cùng đấu kỹ nhưng là nàng chưa từng thấy qua, có thể đem về cho tông môn tăng lên nội tình. Vân Vận, nơi này công pháp cùng đấu kỹ chúng ta chia đều, ngươi thấy thế nào? Tiêu Long nhìn Vân Vận hỏi. Có thể. Vân Vận không chút do dự đáp ứng. Đối phương không lấy hết đi nàng đã cảm thấy rất tốt rồi, bây giờ được chia đều nơi này vật phẩm, nàng cũng không có bất mãn gì. Nơi này cũng có hơn 100 quyển địa giai công pháp, đấu kỹ. Nếu chia đều mọi người đều được hơn 30 quyển. Bởi vì Tiêu Long cùng Tuyết Nữ là phu thê quan hệ, cho nên chia cho ai cũng không khác gì, hai người xem như là lấy được 7 phần đồ vật ở nơi này. Đối với chuyện này Vân Vận cũng không có gì bất mãn. Thu thập xong đồ vật, ba người tiếp tục đi sâu vào bên trong đại điện. Rất nhanh tại phía cuối đại điện, đám người liền nhìn thấy một cái bị kết giới bao phủ thạch môn. Kết giới này cũng không tính mạnh mẽ, đấu hoàng cường giả cũng có thể tùy ý phá vỡ. Tiêu Long một chiêu đem kết giới phá hủy, sau đó đẩy cửa đi vào bên trong. Đập vào mắt ba người là một mảnh không gian hoàn toàn khác biệt. Đó là một cái hoang vu chi địa, dưới mặt đất là có vô số bộ bạch cốt, vũ khí rải rác khắp nơi, mặt đất màu đỏ như máu giống như là bị máu tươi nhuộm đỏ mở dạng, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt mùi huyết tinh. Xung quanh đại địa rải rác vô số binh khí. Nơi này giống như một cái chiến trường một dạng. Tiêu Long cả người đột nhiên nhún lên, sau đó lại nhíu mày một cái. Cẩn thận, nơi này tựa hồ có không gian cấm chế, chúng ta không thể phi hành trong này. Tiêu Long nhíu mày nói, quả không hổ là viễn cổ di tích, ngay cả dạng này lợi hại cấm chế cũng tồn tại. Vân Vận cảm khái nói. Sau đó ba người đi xuống phía dưới chiến trường. Ba người dọc theo đường đi về phía trước, đi ngang qua vô số bộ hải cốt. Tại ba người không chú ý đến góc độ, nằm dưới đất bạch sắc hải cốt đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo hừng mang. Giang giác giáp ba. Đột nhiên giống như xương cốt vỡ nát một dạng âm thanh vang lên. Xung quanh ba người vô số bộ hải cốt đột nhiên run lên, bắt đầu chuyển động, từ từ đứng lên, hai mắt phát ra hừng quang. Ngay lập tức ba người đứng gần sát lại nhau, cảnh giác nhìn xung quanh. Rất nhanh, xuất hiện trên mắt ba người là bạch cốt khô lâu đại quân. Chương 137, bạch cốt khôi lỗi. Nhìn xem cái này bạch cốt khô lâu đại quân, Vân Vận sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Nhưng thứ này là gì? Giống như là bạch cốt khôi lỗi. Bạch cốt khôi lỗi. Tuyết Nữ cùng Vân Vận không khỏi mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Tiêu Long, chờ đợi hắn trả lời. Tiêu Long cũng tại trong dược lão ký ức đạt được một ít liên quan đến viễn cổ thời kỳ cổ thư nội dung. Tại viễn cổ thời kỳ, có một loại khôi lỗi thuật, có thể sử dụng xương cốt nhân loại hoặc ma thú luyện chế một loại đặc thù con rối gọi là bạch cốt khôi lỗi. Loại con rối này bản thân không có đẳng cấp, nhưng lại như nếu luyện chế thời điểm, ở trong đó gia nhập ma hạch cấp 7, bọn hắn liền có thể vung ra đấu tông thực lực, như nếu gia nhập ma hạch cấp 8, những này bạch cốt khôi lỗi uy lực liền có thể đạt tới đấu tôn thực lực. Tiêu Long nhẹ giọng giải thích. Bố trí những cái này bạch cốt khôi lỗi người cũng thật thông minh khi chọn cái này giống như chiến trường vị trí. Bạch cốt khôi lỗi tại nơi này nằm xuống người ngoài đi vào nhìn sẽ cho rằng là đã chết khô thi thể, không cẩn thận nhất định sẽ bị ám sát mất mạng. Đấu tôn. Vân Vận trợn mắt chấn kinh nhìn xem trước mắt đang áp sát bạch cốt khôi lỗi đội quân. Yên tâm đi, nhưng cái này bạch cốt khôi lỗi mặc dù có thể phát huy ra thực lực tương ứng với ma hoạch đẳng cấp, nhưng bọn hắn cũng có nhược điểm đó là không thể vận dụng đấu kỹ, cho nên chúng ta vẫn là có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa theo ta dò xét, nơi này cũng chỉ có 10 cái đấu tông cấp bậc bạch cốt khôi lỗi mà thôi, còn lại đều là đấu hoàng, đấu vương bạch cốt khôi lỗi. Ngươi còn dám nói chúng ta sẽ có phần thắng? Nơi này bạch cốt khôi lỗi cũng có mấy trăm cái a, hơn nữa phía trên còn có mấy đầu phi hành ma thú bạch cốt khôi lỗi, còn có 10 cái đấu tông cấp bậc, chúng ta nơi này chỉ có một mình Tuyết Nữ là đấu tông mà thôi, chúng ta nơi nào có phần thắng? Vân Vận không khỏi oán trách nhìn Tiêu Long nói. Ai nói là không có đâu? Tiêu Long cười một tiếng tự tin nói. Sau đó chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện một cái lam sắc ma pháp trận. Đại lượng ma đạn xuất hiện tại sau lưng ma pháp trận bên trong, bay lên trên không trung lơ lửng. Tại nơi này sinh vật sống không thể phi hành. Phi hành ma thú bạch cốt khôi lỗi vốn đã chết tròn nên không nằm trong sinh vật sống phạm vi, nhưng chiêu thức thì có thể. Vâng! Vâng! Vâng ba! Vô số ma đạn từ trên không trung đánh xuống bạch cốt khôi lỗi đội quân, từng trận bạo tạc đem bạch cốt khôi lỗi cho thổi bay thành nhiều mảnh. Liên tiếp không ngừng bạo tạc đánh xuống, để cho toàn bộ chiến trường cũng theo đó rung động không ngừng nghỉ. Theo mưa ma đạn kết thúc, Vân Vận cùng Tuyết Nữ cũng mở mắt ra quan sát xung quanh chiến trường. Mấy trăm cái bạch cốt khôi lỗi bây giờ chỉ còn lại không đến 20 cái. Trong đó có 10 cái đấu tông bạch cốt khôi lỗi, còn lại mấy cái cũng có đấu hoàng cấp bậc. Sử dụng đại lượng ma đạn để cho hắn đấu khí tiêu hao hơn một nửa rồi. Tuyết Nữ, ngươi có ngũ tinh đấu tông tu vi, trong chúng ta ngươi có chiến lược mạnh nhất. Ngươi cố gắng ngăn cản 10 cái đấu tông bạch cốt khôi lỗi giúp ta, giải quyết xong những cái đấu hoàng khôi lỗi, ta cùng Vân Vận sẽ đến giúp ngươi. Đem mấy viên hồi khí tán nuốt vào, Tiêu Long nhìn Tuyết Nữ nói, cứ giao cho ta đi phu quân, bất quá ta nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được hơn 10 phút mà thôi. Tuyết Nữ nói. 10 phút là đủ rồi. Tiêu Long gật đầu. Sau đó hắn liền quay sang nhìn về phía Vân Vận nói, Vân Vận, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết hết đối thủ rồi quay sang giúp Tuyết Nữ. Nghe vậy, Vân Vận gật gật đầu. Sau đó đám người đồng loạt lấy ra vũ khí xông về phía đối thủ. Tuyết Nữ chế tạo ra một đạo băng bích đem đấu tông cùng đấu tông bạch cốt khôi lỗi phân tách ra. Vân Vận nhất trưởng vung ra, 10 đạo đạo thanh sắc phong nhận tựa như tia chớp, đánh vào hai cái đấu hoàng bạch cốt khôi lỗi trên thân đem bọn hắn đánh tan xác. Cuồng phong loạn vũ ba, liệt phong toàn vũ. To lớn long quyển phong xuất hiện quét về phái đấu hoàng bạch cốt khôi lỗi, đem bọn hắn hành động hạn chế. Tiêu Long vung thương cuốn theo sắc bén phong nhuận đem hai cái bạch cốt khôi lỗi cho đánh nát. Còn lại mấy cái đấu hoàng bạch cốt khôi lỗi nhanh chóng đem Tiêu Long cùng Vân Vận bao vây lại. Lôi đỉnh chi nộ, lôi điện năng lượng quán thâu vào Tiêu Long trong tay trường thương, hướng về phía trước đâm tới. Một đạo lam bạch lôi quang tuyến xuất hiện xé rách không khí hướng về phía trước bạch cốt khôi lỗi đánh tới, tạo thành một trận bạo tạc đem ba cái bạch cốt khôi lỗi cho đánh nát. Tiêu Long chiến lực có thể so sánh với đấu tông tròn nên giải quyết những cái này bạch cốt khôi lỗi cũng rất nhanh gọn. Tuy nhiên Vân Vận bên kia thì hơi khó khăn, xảy ra chút vấn đề. Nàng mặc dù là đấu hoàng nhưng cùng một lúc đấu với ba cái đấu hoàng cấp bậc bạch cốt khôi lỗi cũng là quá khó khăn. Tiêu Long ngay lập tức phóng đến giúp nàng một tay. Địa ngục chẳng ba. Trường thương quấn quanh đại lượng nóng bỏng màu xanh hỏa diễm. Tiêu Long vung vẩy trong tay trường thương đem gần nhất một cái bạch cốt khôi lỗi cho tiêu diệt. Giang giáp ba. Như xương cốt vỡ nát âm thanh vang lên. Bạch cốt khôi lỗi thân thể bị phá nát thành nhiều mảnh. Ngay lúc này một cái bạch cốt khôi lỗi đột nhiên nhảy lên, phóng về phía Tiêu Long, trong tay cốt đao hướng về phía hắn bổ xuống. Tiêu Long thấy vậy liền dùng trường thương nên tiếp. Cốt đao cùng sắc bén trường thương va chạm. Cốt đao bên trên xuất hiện vô số vết nước, sau đó đột nhiên vỡ nát. Sắc bén trường thương xuyên qua bạch cốt khôi lỗi thân thể. Chương 138, Tuyết Nữ khi ghen rất đáng sợ. Lúc này Vân Vận cũng vừa giải quyết xong đối thủ của mình, nhanh chóng đi đến Tiêu Long bên cạnh cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi giúp đỡ, là chuyện nên làm. Nơi này nguy hiểm ngày càng lớn, cũng không biết phía sau sẽ như thế nào nữa đây." Vân Vận thở dài: "Yên tâm đi, Vân Vận, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện." Tiêu Long vỗ ngực đảm bảo nói. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Vân Vận cảm thấy hơi buồn cười. "Phu quân, xin lỗi vì làm phiền ngươi tán tỉnh nữ hải, nhưng ta bên này sắp không chịu nổi rồi." Đột nhiên Tuyết Nữ u oán âm thanh truyền đến. Chỉ thấy nàng đã bị 7 cái đấu tông bạch cốt khôi lỗi vây đánh. Trước đó vốn là có 10 cái, nhưng bị nàng giết đi 3 cái, nhưng cũng khiến nàng tiêu hao không ít. Để cho nàng càng thêm tức giận là trong khi nàng đang ở nơi này khổ cực chiến đấu, Tiêu Long lại đi tán tỉnh nữ hải tử. "Thật đúng là làm ngươi ta tức chết hoa tâm nam." Tuyết Nữ trong mắt lóe lên một tia lửa giận, trong người vô biên khí thế bạo phát. "Thành thật xin lỗi, ta đến giúp ngươi đây." Bị Tuyết Nữ bắt gặp trong lúc này, Tiêu Long cũng rất xấu hổ, ngay lập tức hướng về phía nàng phóng đi. Vân Vận cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Dạ sen phù giải kèn. Ông long 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 ba. To lớn phi tiêu gió xuất hiện tạo ra đình thai nhức góc cấm thành. Tiêu Long đem trong tay phi tiêu gió hướng về phía hai cái bạch cốt đấu tông ném đi. Trong không khí xuất hiện vô số sắc bén kình phong. Chỉ biết chiến đấu bạch cốt khôi lỗi không biết tránh né, ngay lập tức bị phi tiêu gió cho cắt thành vô số mảnh xương vụn. Lôi đỉnh chi nộ. Lôi thương oanh kích, đem một cái bạch cốt khôi lỗi cho hủy diệt. Băng thương địa ngục ba. Đại lượng hàn khí trong người khuếch tán, đem đại địa bao trùm. Đại địa rung động, vô số băng thương xuất hiện phong tỏa bốn phương hướng di chuyển của bạch cốt khôi lỗi, tại hàn khí tác dụng dưới, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng biến chậm lại. Đây cũng xem như là nhược điểm của không biết bay bạch cốt khôi lỗi đi. Phong lôi sát ba. Lam bạch tia sáng mang theo to lớn long quyển phong đánh tới, đem toàn bộ bạch cốt khôi lỗi thôn phệ vào bên trong. Oeng. Ngay lập tức một trận to lớn bạo tạc xuất hiện đem cả chiến trường cho chấn động mạnh liệt. Đợi đến khi kết thúc, xuất hiện trước mắt đám người là một cái hố to, bên dưới hố to trung tâm còn bốc lên nhàn nhạt khói trắng. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được phía dưới có một cái màu trắng quyển trục lặng lặng nằm ở đó. Tiêu Long thấy vậy liền đi xuống xem thử. Đem quyển trục màu trắng mở ra xem thử. Quả nhiên, là luyện chế bạch cốt khôi lỗi phương pháp. Luyện chế bạch cốt khôi lỗi là nằm trong một cái mạnh nhất bạch cốt khôi lỗi đấu tông bên trong. Chỉ cần đánh bại được nó liền có thể lấy được phương pháp chế tạo. Đây xem như là một cái khảo nghiệm đi. Ma viêm cốc bên trong cũng có một quyển luyện chế khôi lỗi quyển trục, không biết hai thứ này có liên quan gì hay không. Sau đó Tiêu Long liền nhảy ra hố sâu. Thu hoạch thế nào? Vân Vận đi tới hỏi. Không tệ, có phương pháp chế tạo bạch cốt khôi lỗi, chúng ta tại trong động phủ này sẽ an toàn hơn. Tiêu Long cười nói. Sau đó hắn liền nhìn thấy vẻ mặt không vui Tuyết Nữ đang nhìn về phía hắn. Vẻ mặt kia như muốn nói ta rất tức giận, mau tới hống ta một dạng. Tuyết Nữ. Ngay lập tức Tiêu Long nhanh chóng đi tới trước mặt nàng. Tuyết Nữ quay mặt sang hướng khác, thần sắc không vui. Ta biết mình sai rồi, Tuyết Nữ. Ta không nên bỏ mặc ngươi trong nguy hiểm đi tán tỉnh nữ nhân khác, tha lỗi cho ta lần này. Đảm bảo là sẽ không có lần sau. Ôm lấy Tuyết Nữ, Tiêu Long tích cực trấn an nàng nói. Đột nhiên Tiêu Long sắc mặt tái mét, chỉ thấy bên mấy ngón tay của Tuyết Nữ ở bên hông hắn méo một cái thật mạnh. Mặc dù có thân thể cường đại nhưng Tiêu Long không biết vì lý do gì lại cảm thấy rất đau. Phu quân, ta có thể không để ý ngươi có bao nhiêu nữ nhân, nhưng làm ơn nhớ kỹ, muốn tán tỉnh nữ nhân cũng nên chọn lúc thích hợp. Tuyết Nữ gương mặt tươi cười nhìn Tiêu Long nói, mấy ngón tay không chút nào buông lỏng trái lại càng thêm dùng sức. Tuyết Nữ, ta nhớ rồi. Tiêu Long sắc mặt tái xanh, đổ mồ hôi đầm đìa, miễn cưỡng cười nói. Ta liền biết phu quân rất thương yêu ta mà, lần này ta tha thứ cho ngươi, lần sau ngươi nhất định phải chú ý đến ta cảm nhận nữa. Ai nhìn thấy mình yêu người trêu chọc nữ nhân khác, chúng ta cũng rất thương tâm à. Vung ra Tiêu Long, Tuyết Nữ nhìn Tiêu Long cười vô tội nói, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra một dạng. Tiêu Long trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Ai nói Tuyết Nữ không biết ghen tức đâu, nàng một khi ghen lên so với người khác còn muốn đáng sợ. Sau này hắn muốn tán gái nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Tốt nhất không nên ở trước mặt nàng. Sau đó đám người lấy ra đan dược nuốt vào, khôi phục lại đấu khí cùng thể lực. Còn Tiêu Long thì để cho mọi người đều nghỉ ngơi tại chỗ, hắn thì nghiên cứu phương pháp luyện chế bạch cốt khôi lỗi. Sâu trong động phủ sẽ càng thêm nguy hiểm, cho nên hắn muốn chế tạo ra mấy cái bạch cốt khôi lỗi để gia tăng an toàn cho ba người. Bởi vì như vậy cho nên Tiêu Long quyết định dừng lại ở chỗ này mấy ngày. Đến ngày thứ ba, Tiêu Long cũng đã nghiên cứu xong bạch cốt khôi lỗi phương pháp luyện chế, đồng thời bắt đầu chế tạo. Chương 139, khu rừng thần bí. Ngươi muốn chế tạo bạch cốt khôi lỗi? Vân Vận kinh ngạc nói. Ừm, như vậy chúng ta khi đi vào sâu bên trong sẽ có năng lực sống sót tốt hơn. Tiêu Long gật đầu. Nhưng chúng ta không có nguyên liệu A Tuyết Nữ nói. Không sao, nguyên liệu thì đã có sẵn ở nơi này rồi. Tiêu Long chỉ về phía chiến trường nói, nơi đó có vô số bộ xương khô, ngoài ra còn có bạch cốt khôi lỗi một ít bộ phận xương cốt. Ngươi muốn dùng những thứ này để luyện chế bạch cốt khôi lỗi? Tuyết nữ kinh ngạc nói.
Không sai, hơn nữa ta nơi này có 4 khỏa cấp 6 ma hạch, có thể luyện chế 4 cái đấu hoàng bạch cốt khôi lỗi. Ngoài ra ta muốn nhờ các ngươi một chuyện.
Chuyện gì?
Nơi này có lẽ thật sự là một cái viễn cổ chiến trường, xung quanh có nhiều bộ thi thể như vậy, chắc chắn là phải có nạp giới của người từng chết ở chỗ này, các ngươi thử tìm xem, hơn nữa nơi này có nhiều binh khí như vậy, mặc dù trải qua thời gian dài đã trở nên cũ kỹ nhưng nếu bỏ sức ra sửa lại vẫn có thể dùng được.
Nghe vậy hai nữ hơi kinh ngạc, các nàng chưa từng nghĩ đến những thứ này. Các nàng cho rằng người chế tạo ra động phụ này là cố ý bố trí nơi này cho giống chiến trường để cho bạch cốt khôi lỗi ngụy trang mà thôi, cũng không có suy nghĩ đến Tiêu Long nói vấn đề.
Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu như bố trí nơi này cho giống chiến trường, như vậy những cái này bạch cốt khôi lỗi ngụy trang ở nơi này cũng là để tập kích người, không lý nào lại không giết được một người.
Nếu như những gì Tiêu Long nói là đúng, như vậy nơi này là một mảnh đất đầy bảo vật ta.
Ngay lập tức, hai nữ liền tản ra xung quanh, bắt đầu thu thập lại xung quanh binh khí, hài cốt cùng tìm kiếm một ít đồ vật khác tỉ như nạp giới.
Bởi vì người xông vào nơi này đã sớm chết rất nhiều năm, hài cốt cũng đã sớm không còn cho nên nạp giới trên thân đã sớm bị cho bụi phủ lên. Muốn tìm kiếm cũng rất khó.
Bất quá hai nữ vận khí cũng không tệ lắm, tốn nửa ngày, ngoại trừ binh khí cùng hài cốt ra thì cũng tìm được 7 cái nạp giới.
Tiêu Long kiểm tra nạp giới bên trong, ngoại trừ một ít đan dược, dược liệu do thời gian dài đã không còn tác dụng, nhưng có không ít đấu kỹ, công pháp, trang bị, ma tinh các loại.
Cấp 7 ma tinh có khoảng 2-30 cái, cấp 6 ma tinh có đến mấy trăm quả, thật là đại khí thô, viễn cổ người đúng là có tiền a.
Vũ khí một số ít còn không tính quá cũ kỹ, có thể xài được, còn lại đại đa số đều là hư hỏng từ nhỏ đến lớn. Nhưng có thể sửa lại được, chủ yếu là huyền cấp cùng địa cấp trang bị.
Sau đó Tiêu Long bắt đầu luyện chế bạch cốt khôi lỗi.
Quá trình luyện chế mất 10 ngày.
10 ngày này Tiêu Long luyện chế ra 30 cái bạch cốt khôi lỗi đấu hoàng, 5 cái đấu tông, 2 cái đấu tông cốt điểu.
Đội hình khủng bố này đủ để quét ngang hắc giác vực rồi đi, đáng tiếc là những cái này bạch cốt khôi lỗi không biết sử dụng đấu kỹ, nhưng cũng không thể khinh thường.
Sau đó ba người ngồi trên một đầu cốt điểu bay tới địa điểm kế tiếp.
Nơi này cũng thật rộng lớn. Đám người phải bay khoảng một ngày một đêm mới qua được cái này giống chiến trường khu vực.
Rất nhanh một khu rừng rậm rạp xuất hiện tại đám người trong tầm mắt, ở bên ngoài rừng rậm trên không trung bọn hắn cũng có thể nhìn thấy phía xa xa trung tâm rừng rậm nhàn nhạt sương mù.
Đám người sau đó lại đáp xuống một khu rừng rậm rạp rộng lớn.
Vừa đặt chân xuống dưới đại địa, một cỗ hương thơm truyền đến để cho ba người cảm thấy thân thể thoải mái vô cùng.
Nếu như ta đoán không sai, khu rừng này nhất định là tồn tại rất nhiều cao cấp dược liệu.
Tiêu Long hai mắt tỏa sáng nói,
như vậy chúng ta cũng nhanh đi vào xem thử.
Vân Vân nói,
khoan đã, để cho bạch cốt khôi lỗi dẫn đường đi, chúng ta cũng không biết bên trong có nguy hiểm gì đem 20 cái bạch cốt khôi lỗi đấu hoàng thả ra, Tiêu Long nói.
Nghe vậy hai nữ gật đầu đồng ý.
Sau đó Tiêu Long liên để cho 20 cái bạch cốt khôi lỗi đi trước thăm dò.
Đồng thời đem 4 cái đấu tông bạch cốt khôi lỗi thả ra bảo hộ ba người bốn phía.
Trên đường đi có đụng phải dược liệu quý hiếm, đều bị bạch cốt khôi lỗi hái xuống mang đến, Tiêu Long chỉ việc ngồi một chỗ đợi bạch cốt khôi lỗi mang đến cho mình là được.
Càng đi vào sâu trong rừng. Dược liệu cấp bậc ngày càng cao, bên ngoài khó gặp dược liệu đều có thể ở chỗ này tìm thấy, hơn nữa còn có không ít.
Rất nhanh đám người liền đi đến khu vực trung tâm khu rừng, từ bên ngoài chỉ nhìn thấy một tầng dày đặc sương mù.
Phu quân, đám sương mù này cho ta cảm giác rất không ổn.
Tuyết nữ nhìn Tiêu Long nói.
Không sai, đi vào trong đó không phải là một ý kiến hay, các ngươi lùi lại phía sau, đợi ta một chút, ta sẽ tìm cách giải quyết.
Tiêu Long nhìn hai nữ nói.
Nghe vậy hai nữ gật đầu một cái, sau đó lùi lại hơn 10 mét, cách xa dám xuống mù.
Còn Tiêu Long thì đi vào tiểu thế giới.
Tiêu Long hắn không phải là chưa đến đấu tông A, làm sao lại có thể sử dụng không gian chi lực, nhìn thấy một màn này Vân Vân kinh ngạc, quay đầu nhìn Tuyết Nữ hỏi.
Không biết, phu quân hắn có nhiều bí mật ngay cả ta cũng không biết.
Tuyết Nữ lắc đầu nói.
Các ngươi không phải là vợ chồng sao?
Ngay cả ngươi cũng không biết.
Vân Vân kinh ngạc nói.
Trước khi trở thành hắn thế tử, ta chỉ là hắn một cái thị nữ kiêm hộ vệ mà thôi, chúng ta xác định quan hệ phu thê mới được một năm.
Tuyết Nữ lắc đầu nói.
Chuyện gì đã xảy ra?
Vân Vận lòng hiếu kỳ thật bị câu lên rồi.
Nữ nhân mà, đều có bát quái tâm.
Nghe vậy Tuyết Nữ nhìn Vân Vận một lát, trong mắt lóe lên quầng màng, không biết là đang suy nghĩ gì, một lúc sau nàng liền nói.
Ta không phải là nhân loại.
Nói xong nàng liền lộ ra đuôi cùng thai hổ.
Chương 140, dễ dàng đoạt bảo.
Ngươi là ma thú hóa hình.
Nhìn xem Tuyết Nữ lộ ra thai cùng đuôi, Vân Vận kinh ngạc không thôi.
Bản thể của ta là Bạo Phong Tuyết Hồ. Cách đây mấy năm ta còn là bá chủ một phương đây, sau đó thì đi theo phu quân hai thai động đậy. Tuyết Nữ cười nói.
Nói đến đây Tuyết Nữ thần sắc liền trở nên hoài niệm.
Lúc trước ta còn là một đầu lục cấp ma thú, sau đó thì gặp được phu quân, khi đó hắn mới là đấu linh mà thôi.
Đấu linh, một cái đấu linh liền có thể thu phục được cấp 6 ma thú.
Vân Vận lúc này đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung Tiêu Long.
Rất kinh ngạc đúng không, bản thân ta lúc đó cũng kinh ngạc không kém ngươi, hắn thủ đoạn rất nhiều,
khiến ngươi sẽ không ngờ đến được. Theo tình huống hiện tại, hắn định sẽ làm chúng ta kinh ngạc một lần nữa đây. Tuyết nữ cười nói. Quả nhiên, đợi đến khi Tiêu Long xuất hiện, trên tay còn cầm theo một cái hình chữ nhật tấm bảng kỳ lạ cùng với 10 bộ bạch cốt khôi lỗi. 10 bộ bạch cốt khôi lỗi này so với những cái khác bạch cốt khôi lỗi khác nhau rất nhiều, trên thân có trang bị đủ loại dụng cụ, trên tay còn cầm lấy mấy cái hình thù kỳ lạ mọc ra cánh quạt đồ vật. Phu quân, trên tay ngươi là thứ gì a? Tuyết nữ đi đến tò mò hỏi. Ngươi có thể xem đây là dụng cụ truyền phát hình ảnh tại hai khoảng cách khác nhau đi, ta sẽ để cho bạch cốt khôi lỗi cùng những thứ này đi vào sương mù thăm dò. Tiêu Long thao tác máy tính bảng cười hát hát nói. Không cần phải đi vào bên trong chỗ nguy hiểm, cũng có thể lấy được tài bảo bên trong, ta quả thật là thông minh. Trước đây lấy ra được tưởng chừng là vô dụng vật phẩm bây giờ lại rất có ích. Sau đó Tiêu Long liền điều khiển 10 bộ bạch cốt khôi lỗi cùng máy bay không người lái di chuyển vào bên trong sương mù dày đặc. Ngay sau đó hình ảnh bên trong liền chuyển vào bên trong trên tay Tiêu Long máy tính bảng. 10 bộ bạch cốt khôi lỗi dọc theo một con đường mòn đi sâu vào bên trong đám sương mù, máy bay không người lái bay xung quanh dùng camera quan sát. Đây là gì a, thật thần kỳ. Vân Vận nói ra trong lòng người khác nghi vấn. Ha ha, có thứ này cùng bạch cốt khôi lỗi, chúng ta không cần phải làm gì, ngồi một chỗ thu tài bảo là được. Tiêu Long cười rào hoạt nói. Mặc kệ bên trong có gì, nhưng là sẽ không đụng vào vật chết. Máy bay không người lái cùng bạch cốt khôi lỗi đều không có sinh mệnh, sẽ không gặp bất kỳ trở ngại. Không thể không nói thứ này rất tiện lợi, có thể giúp cho nhân loại thăm dò những nơi nguy hiểm từ phía xa. Vân Vận cảm khái một tiếng. Có tình huống đột nhiên Tiêu Long nói. Ngay lập tức hai nữ liền đem ánh mắt gắt gao nhìn vào màn hình. Chỉ thấy 10 bộ bạch cốt khôi lỗi phía trước không xa xuất hiện mấy bộ thi thể, có thể là vì chết thời gian dài cho nên huyết nhục đã sớm bị phân hủy, chỉ còn lại một bộ bạch cốt cùng quần áo rách nát trên người. Quả nhiên, trong đám sương mù này có gì đó kỳ quái, may mắn là ta có bạch cốt khôi lỗi cùng máy bay không người lái. Tiêu Long cười đắc ý nói. Phu quân, ngươi thật lợi hại. Tuyết nữ hai mắt buốc lên kim tinh nhìn Tiêu Long. Vân Vận cũng không khỏi nhìn về phía Tiêu Long với ánh mắt tràn đầy tán thưởng, trong lòng càng là kinh ngạc với hắn thủ đoạn. Sau đó Tiêu Long lại khống chế bạch cốt khôi lỗi đem trên ngón tay mấy bộ thi thể nạp giới lấy xuống, sau đó lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Càng đi sâu vào bên trong, sương mù ngày càng ít đi, đã có thể nhìn rõ được hơn một chút. Trên đường đi, thi thể ngày càng nhiều, nạp giới cùng binh khí thu được cũng không ít. Rất nhanh, một cái to lớn cổ thụ xuất hiện tại trong màn hình. Cái này to lớn cổ thụ cao mấy chục mét, thân cây phía dưới có rất nhiều dây leo quấn quanh mấy bộ hài cốt. Quả nhiên, đám sương mù kia là do gốc cây này tạo ra. Mặc dù không biết là có tác dụng gì, nhưng nhìn tình trạng của mấy bộ thi thế này có thể xác định bọn hắn bị gốc cây này hút hết sinh mệnh mà chết. Tiêu Long nói. Trên tay bọn hắn giống như là đang cầm thứ gì đó. Tuyết nữ nói. Nghe vậy Tiêu Long liền chỉnh hình ảnh gần hơn. Chỉ thấy trên tay ba bộ hải cốt, mỗi cái cầm một cái lệnh bài. Hắc hắc, lần này thật sự may mắn lớn a. Tiêu Long cười nói, sau đó để cho bạch cốt khôi lối đi tới lấy đi trên tay ba bộ hải cốt lệnh bài, đương nhiên là không quên lấy đi nạp giới, đây đã là chuyện quen thuộc. Ngọc Nghiệm yêu thụ. Khoảng một lúc lâu sau đó, bạch cốt khôi lỗi cùng máy bay không người lái trở về. Để xem lần này chúng ta thu hoạch được gì. Tiêu Long hưng phấn cười nói, đem nạp giới trên tay bạch cốt khôi lỗi lấy tới. Thấy vậy Tuyết Nữ cùng Vân Vận cũng giúp hắn kiểm tra. Lần này thu hoạch so với những lần trước còn mua lớn, số lượng ma tinh đều nhiều gấp đôi, bát cấp ma tinh cũng có mấy cái, thiên giai công pháp cùng đấu kỹ cũng có vài bộ. Sau đó Tiêu Long liền đem mấy tấm lệnh bài lấy tới. Một đỏ, một xanh cùng một lam ba cái lệnh bài. Tiêu Long ngay lập tức sử dụng linh hồn lực dò xét ba cái lệnh bài. Một lúc sau, thần sắc hắn hiện lên mừng rỡ. Sao rồi? Vân Vân hỏi. Chúng ta giống như đạt được thứ quý giá nhất trong động phủ này. Tiêu Long khỏe miệng nết lên cười nói. Ba cái lệnh bài này là chìa khóa để mở ra một nơi nào đó. Mặc dù không biết bên trong có thứ gì, nhưng nhất định không phải là vật tầm thường. Đồ cũng đã lấy tới tay, bây giờ chúng ta cũng nên rời đi. Tuyết Nữ nói. Ta cảm thấy nên ở lại nơi này mấy ngày. Sau đó Tiêu Long lấy ra hai viên đan dược đưa cho hai nữ nói. Nơi này năng lượng rất nồng đậm, tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhân cơ hội này tăng lên một chút thực lực đi. Khả năng lớn là chúng ta sắp phải tách ra riêng lẻ. Nghe vậy Tuyết Nữ cùng Vân Vận cũng không có phản đối, đem đan dược nhận lấy. Chương 141, Phá Thánh Đan. 7 ngày sau, Tiêu Long đám người tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Dựa vào Tiêu Long đan dược, Tuyết Nữ tấn cấp thành lục tinh đấu tông, Vân Vận cũng tấn thăng thành lục tinh đấu hoàng. Tiêu Long cũng dựa vào ma hoạch đem lôi nguyên luyện thể quyết tu luyện đến tầng thứ 2, đạt đến hóa lôi tầng thứ, có thể hóa thành lôi điện, đương nhiên là không thể cùng gõ rổ no mi năng lực giả so sánh. Tại đấu tông cốt điều phi hành liên tục 3 ngày, đám người liền đi đến một cái to lớn màu đen kiến trúc. Phu quân, ta cảm nhận được bên trong có thứ gì đó đang kêu gọi ta. Tuyết nữ nhìn Tiêu Long nói. Ta cũng vậy. Tiêu Long gật đầu nói. Tiêu Long cảm giác được cũng là do vừa mới ăn xong trái ác quỷ, trước đó hắn chưa từng có cảm giác này qua. Về phần Tuyết nữ. Nàng bản thể là ma thú, nếu như hắn đoán không sai,
bên trong có đồ vật liên quan đến nàng huyết mạch. Nếu như thuận lợi, lần này bọn hắn sẽ thu hoạch được không nhỏ. Đây cũng là nơi cuối cùng của động phủ này. Đi vào bên trong kiến trúc được một lúc, đập vào mắt ba người là ba cái rộng lớn đại sảnh. Xuất hiện trước mặt bọn hắn là hai cái to lớn hơn 20 mét tượng đá. Một đầu mọc ra chín cái đuôi xinh đẹp vũ mị sinh vật cùng một đầu giống như chim sinh vật cao quý uy nghiêm. Một cái có lẽ là viễn cổ thời kỳ thần kỳ dị thú cửu vị yêu hồ, còn một cái khác ta không nhận ra được. Vân Vận lắc đầu nói. Là bất tử điểu. Tiêu Long đột nhiên nói. Bất tử điểu. Viễn cổ thời kỳ đã tuyệt chủng thần thú bất tử điểu. Hai nữ không khỏi kinh hô. Tiêu Long sẽ không cảm giác sai. Hình dạng đó, phong thái cao quý, cùng với trong người cảm giác thân quen, đối diện với cửu vị yêu hồ chính là bất tử điểu không sai được. Tiêu Long cảm thấy mình rất may mắn, sau khi đạt đến lôi nguyên luyện thể quyết tầng thứ hai, hắn liền đem bất tử điểu quả thực ăn vào, nếu không hắn é là cũng không có cơ duyên lần này. Đi vào bên trong thôi. Tiêu Long nói. Nghe vậy Tuyết Nữ cùng Vân Vận gật đầu. Sau đó ba người đi sâu vào bên trong. Ba người đi vào một cái hành lang rộng lớn, xung quanh hai bên có không ít cửa phòng. Nơi này có nhiều căn phòng như vậy, chúng ta chia nhau ra tìm kiếm thử xem. Tiêu Long nhìn hai nữ nói. Nghe vậy hai nữ gật đầu đồng ý. Sau đó ba người chia nhau ra, phân biệt mỗi người đi vào một căn phòng. Giữa căn phòng là một cái to lớn lô đỉnh, chung quanh tủ bắt bên trên, thì là để đó đủ loại bình thuốc. Tiêu Long vừa mới tiến vào trong phòng, liền thẳng đến chung quanh tủ bắt bên trên bình thuốc mà đi. Thất phẩm đấu tông đan, bát phẩm phá tôn đan, đấu tôn đan đều là cao giai đan dược khó tìm, bất quá đáng tiếc, đều đã hết hạn sử dụng. Nhìn xem mấy bình thuốc đan dược đã biến thành một đống màu đen căn thuốc, Tiêu Long lắc đầu tiếc nuối nói. Một viên đấu tôn đan là có thể khiến cho một cái đấu tôn bán mạng cho mình a. Nơi này đan dược số lượng cũng không nhỏ, có hơn 50 viên, nhưng đều đã không dùng được, thật sự là lãng phí. Mà lại nơi này không có một bình là thấp hơn ngũ phẩm đan dược, thất phẩm trở lên đan dược đều có trên 10 bình, bát phẩm cũng có 1-2 bình. Dựa theo tình huống này, nơi này có lẽ là phòng luyện chế và cất giữ đan dược đi, cũng không biết còn đan dược nào dùng được. Mặc dù khả năng này không lớn, dù sao từ viễn cổ thời kỳ đến bây giờ cũng hơn vạn năm thời gian, tồn tại còn dùng được đan dược gần như là điều không thể. Sau đó Tiêu Long rời khỏi căn phòng này đi qua căn phòng kế tiếp. Bất quá kết quả cũng là như vậy, đều không có một chút nào dùng được đan dược, Tiêu Long sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Nếu không phải tìm được một ít liên quan đến luyện dược tâm đắc kinh nghiệm, dược đỉnh cấp cao cùng đan phương, hắn thật sự trực tiếp đem nơi này hủy đi. Mãi cho đến căn phòng thứ 5 Tiêu Long đi vào, hắn mới tìm thấy được còn dùng được đan dược. Tại trung tâm căn phòng, có một cái to lớn dược đỉnh màu đỏ, dược đỉnh miệng bị bịt kín, tuy nhiên lấy Tiêu Long linh hồn cảm giác lực vẫn có thể cảm nhận được bên trong có đồ vật. Tiêu Long ngay lập tức đem dược đỉnh mở ra một đạo kim quang đập vào mắt, kéo theo là nồng đậm đan hương. Chỉ thấy bên trong dược đỉnh là một cái do kim sắc năng lượng tạo thành trong suốt vòng tròn, bên trong nằm 5 viên đan dược. Đan y liễu. Tiêu Long không khỏi kinh hô một tiếng. Nếu như nói đan vân là đan dược tại phẩm chất cao nhất xuất hiện, như vậy đan y là luyện dược sư cao nhất đẳng cấp trong lúc luyện chế mới có thể làm thành. Đan dược có đan y sẽ không bị thời gian ăn mòn mà mất đi hiệu quả. Cũng không biết là đan dược gì, mang theo nghi hoặc, Tiêu Long đưa tay ra muộn bắt lấy 5 quả đan dược. Hưu. Đông nhiên 5 quả đan dược run lên một cái, sau đó hướng về 5 đạo phương hướng khác nhau bay đi. Có linh trí đan dược, xem ra phải là bát phẩm trở lên. Tiêu Long cũng không có bởi vì đan dược bay tán loạn trong phòng mà tức giận, trái lại càng thêm mừng rỡ. Sau đó hắn liền đuổi theo 5 viên đan dược. Bởi vì không gian trong phòng không phải quá lớn nguyên nhân cho nên hắn rất nhanh liền đem 5 viên đan dược bắt lại. Tại hắn bắt được đan dược lúc cũng là lúc hắn nhận được đại quang cầu truyền đến tin tức, đây xem như là đại quang cầu công dụng khác đi. Ngay lập tức, Tiêu Long thần sắc liền mừng như điên. Cựu phẩm đan dược phá thanh đan, có thể để cho một vị đấu tôn đỉnh phong hoặc bán thánh sử dụng tiến vào đấu thánh cảnh giới. Lần này thật kiếm lời rồi. Chương 142, cuối cùng ba cửa. Muốn từ đấu tôn đột phá lên đấu thánh khó khăn vô cùng, vận khí tốt mới có thể thuận lợi đột phá lên đấu thánh cảnh giới. Nếu như đột phá thất bại cũng có thể lựa chọn đi đường dài là bán thánh con đường này, nhưng phải tốn rất nhiều thời gian, thậm chí là vĩnh viễn dừng lại không thể tiếp tục tiến thêm. Người dừng lại ở bán thánh cùng đấu tôn đỉnh phong có thể nói là nhiều vô cùng, phá thanh đan xuất hiện có thể để cho bọn hắn vì ngươi mà bán mạng, thậm chí là vì vậy mà nhấc lên một trận tranh đoạt. Trong tay Tiêu Long phá thanh đan so với tu luyện giả thì đối với luyện dược sư có giá trị hơn nhiều. Bởi vì thời đại bây giờ luyện dược sư không có người có thể luyện chế ra được đan dược có đan y gì, bọn cũng sẽ muốn lấy được phá thánh đan để nghiên cứu từ đó tăng lên luyện dược thuật. Nói đi nói lại, trong tay Tiêu Long lúc này nắm giữ có thể khiến cho vô số người phải liều mạng tranh giành bảo vật. Lần này thật đúng là để ta đạt được lợi rồi. Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ. Đem phá thanh đan cất kỹ vào nạp giới, Tiêu Long liền đem trong phòng có giá trị vật phẩm thu hết, sau đó đi ra ngoài. Lúc này Tuyết Nữ cùng Vân Vận cũng đã kiểm tra xong những phòng khác. Thu hoạch thế nào? Tiêu Long nhìn các nàng hỏi. Ta bên này thu hoạch được không nhỏ, được 32 viên đan dược, trong đó có 10 viên bát phẩm đan dược, 22 viên thất phẩm đan dược. Tuyết Nữ cao hứng cười nói. lấy được nhiều như vậy cao cấp đan dược để cho nàng vui mừng không thôi, phải biết đây đều là viễn cổ thời kỳ đan dược a. Tùy tiện đem ra một viên cũng có thể khiến cho vô số người phải đỏ cả mắt. Ta bên này thì ít hơn, chỉ có 20 viên đan dược, đều là thất phẩm. Vân Vận thở dài một tiếng nói. Còn ta thì chỉ có 5 viên cửu phẩm đan dược. Tiêu Long Ngượng cười nói. Nói từ nay đến giờ, hóa ra là ngươi thu hoạch lớn nhất ta. Nơi này đã không còn đồ có giá trị, chúng ta cũng nên đi tiếp. Tiêu Long vội vàng nói. Nghe vậy hai nữ không nói gì, gật đầu đồng ý. Sau đó hai người liền dọc theo hành lang đi tiếp. Đi được khoảng mấy phút, đám người liền thoát khỏi hành lang, xuất hiện ở một cái rộng lớn sảnh, trước mặt ba người xuất hiện ba cái cửa đá. Phía trước mỗi cái cửa đá có một cái thạch trụ cao khoảng 1 mét. Bên trên có một vết lõm xuống, nhìn giống như là dùng để bỏ vào một thứ gì đó. Bên trên mỗi thạch trụ có 3 loại đồ án khác nhau. Hỏa diễm, hoa tuyết, phong. Tương ứng với 3 cái lệnh bài Tiêu Long lấy được ở trong mấy bộ thi thể trong chỗ của Ngộng Yểm yêu thụ. Sau đó Tiêu Long đem 3 tấm lệnh bài đặt lên thạch trụ. Kẹt 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 3. Một đạo tiếng vang kẹt kẹt âm thanh vang lên, 3 cái to lớn cửa đá mở ra. Tới đây chúng ta phải tách ra rồi, có thể nhận được cơ duyên hay không thì phải xem chúng ta vận khí rồi. Tiêu Long nhìn hai nữ cười nói. Phu quân, đợi đến lúc gặp lại, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải kinh ngạc. Tuyết nữ nhìn Tiêu Long cười nói, sau đó nhẹ nhàng bước qua bên trong có hoa tuyết đồ án cánh cửa. Gặp lại sau, Tiêu Long cùng Tiêu Long nói một tiếng, Vân Vận cũng bước qua cánh cửa có phong đồ án. Thấy vậy Tiêu Long cũng bước qua cánh cửa có hỏa diễm đồ án. Theo ba người đi vào cánh cửa bên trong, 3 tòa cửa đá đóng lại. Phía sau cánh cửa có hoa tuyết đồ án. Đập vào mắt tuyết nữ là một cái băng tuyết thế giới. Bạo tuyết bao phủ toàn bộ thế giới này, tiếng gió gào thét trong đêm tối vô cùng đáng sợ, từ ngọn núi tuyết lớn thật cao xông thẳng chân trời. So với nàng trước kia thai trị băng thiên sơn mạch còn muốn rộng lớn. Ầm 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 ba. Đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt, băng sơn không ngừng lay động. Giang rắc. Ầm. Oeng. Băng sơn xuất hiện vô số tiếng nổ, mấy chục đạo to lớn thân ảnh xuất hiện hướng về phía tuyết nữ bay đến. Băng long, băng xà, băng thú đủ loại hình. Đây là ta khảo nghiệm sao? Ta nhất định sẽ vượt qua cho ngươi xem, chờ đó đi. Nhìn xem bay đầy trời địch nhân, tuyết nữ thần sắc không một chút sợ hãi, ngẩng cao đầu hướng về phía thiên khung cao giọng nói. Sau đó bước nhấc chân hướng về phía đối diện địch nhân phóng đi. Tại một nơi sâu xa trong băng tuyết thế giới, một đạo lam sắc ánh mắt vẫn luôn theo dõi tuyết nữ mọi động thái. Phía sau cánh cửa có phong đồ án, là một cái yên tĩnh khu rừng. Khu rừng này rất đẹp, ngoại trừ cây cối cổ thụ ra thì còn có không ít hoa thơm cỏ lạ. Vân Vận nhìn xung quanh khu rừng này một lát, phát hiện không có nguy hiểm gì lúc mới hướng về phía trước đi tới. Tuy nhiên tại nàng đi sâu vào bên trong lúc thì đột nhiên bắt đầu cảm thấy bước chân trở nên nặng nề, nhưng đối với nàng tới nói cũng không phải là rất khó khăn. Vân Vận nhíu mày một cái tiếp tục đi vào bên trong. Tuy nhiên càng đi vào sâu bên trong, không chỉ là bước chân, nàng cảm thấy toàn thân đều trở nên nặng hơn, áp lực trầm trọng. Vân Vận ngẩng đầu lên nhìn, theo tầm mắt của nàng, xuất hiện một căn nhà làm bằng tre xanh. Trong mắt lóe lên một tia kiên định, Vân Vận cắn chặt răng, tiếp tục bước đi. Di chuyển đối với nàng tới nói ngày càng gian nan hơn, tuy nhiên nàng cũng không phải là người dễ dàng như vậy từ bỏ, đặc biệt là khi đã đi tới nơi này, đã đi đến cuối cùng một cái khảo nghiệm, nàng không muốn từ bỏ. Mặc kệ mồ hôi rơi xuống thấm ướt quần áo, Vân Vận tiếp tục bước đi về phía trên. Tại trong căn nhà tre, một cái ăn mặc màu xanh váy áo thân ảnh ngồi trên ghế, tay cầm chén trà nhẹ nhàng đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, con ngươi lóe lên một đạo tinh quang, không biết là đang suy nghĩ gì. Chương 143, bất tử điệu chi chiến. Tại phía sau có hỏa diễm đồ án cánh cửa là một cái dung nham thế giới. Mặt đất màu đen cứng cáp giống như là dung nham ngưng kết mà thành, từng dòng dung nham nóng bỏng lưu động tại trong khe nứt. Phía xa là mấy tòa núi lửa, miệng núi không ngừng tỏa ra khói đen. Trung tâm là một tòa núi lửa khổng lồ, lớn hơn so với những tòa núi lửa khác gấp mấy lần. Đi vào trong thế giới này lúc, Tiêu Long cảm giác quen thuộc ngày càng lớn. Để ta xem thử, rốt cuộc là thứ gì đang đợi ta đi. Nghĩ như vậy, Tiêu Long hướng về phía trung tâm to lớn núi lửa bước đi. Ầm 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 ba. Oanh 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 ba. Đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt, miệng núi lửa phun ra từng dòng nham tương. Nham tương như thủy triều trút xuống như muốn đem mọi thứ nhấn chìm vào bên trong một dạng. Ho 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 ho. Đột nhiên một đạo vang vọng thiên khung tiếng hót truyền đến. Sau đó vang một tiếng, tại ngọn núi lửa ở trung tâm bên trong phóng ra một đạo to lớn thân ảnh. Đó là một bộ cốt điểu, toàn thân bị hỏa diễm màu đỏ bao phủ, nhìn giống như một đầu hỏa điểu, kinh khủng uy áp xuất hiện quét sạch mọi thứ xung quanh. Đỉnh phong đấu tông, còn có đứng thứ 20 dị hỏa long phượng diễm cũng xuất hiện ở chỗ này, lần này sẽ khó khăn rất nhiều đây. Tiêu Long nhìn xem trên bầu trời hỏa điểu nói, sau đó khóe miệng nhếch lên. Như vậy cũng tốt, phải như vậy mới có tính khiêu chiến. Quát lớn một tiếng, Tiêu Long cả phóng lên trên không trung, hai tay hai chân bị bao phủ bởi một đoàn màu xanh hỏa diễm. Màu xanh hỏa diễm nhanh chóng bao phủ lấy hắn toàn thân, thành một đầu lam sắc diễm điểu. Bất tử điểu, đây chính là tên của nó. Tiêu Long ăn vào trái ác quỷ là bất tử điểu quả thực, cho nên cũng có thể hóa thành bất tử điểu. Cũng vì vậy hắn mới cùng bất tử điểu ở nơi này sinh ra quen thuộc cảm giác. Bất tử điểu truyền thừa vô cùng thích hợp với hắn. Đối phương có Long Phượng Diễm, hắn có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đây là một trận dị hỏa chi hiến.
Oanh.
Tại trên không trung, một đỏ một xanh hai đầu bất tử điểu va chạm thân thể liên tục. Màu đỏ bất tử điểu so với màu xanh bất tử điểu hình thể phải lớn hơn một vòng. Mỗi lần va chạm, không gian chấn động liên tục. Theo hai đầu bất tử điểu đập cánh, quần quần không ngừng hỏa diễm xuất hiện đánh về phía đối phương, đem thế giới này phân chia thành hai loại màu sắc, một đỏ một xanh. Hai đầu bất tử điểu tốc độ vô cùng nhanh chóng. Cả hai cùng kêu lên một tiếng, hai đoàn một đỏ một xanh như hỏa long một dạng hỏa diễm xuất hiện đánh về phía đối phương. Một đỏ một xanh hai đoàn hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, không ai nhường ai, lúc tiến lúc lùi. Hỏa diễm bay đầy trời chính là dùng vào lúc này để hình dung. Hai màu hỏa diễm bao phủ cả vùng trời này. Màu đỏ bất tử điểu hướng về phía màu xanh bất tử điểu xông tới với tốc độ rất nhanh. Màu xanh bất tử điểu cũng không chút nào sợ hãi xông lên nên chiến. Xung quanh cao lớn núi lửa sớm đã bị hai đầu bất tử điểu chiến đấu san bằng, dưới mặt đất cũng bị tràn ra dung nham bao phủ. Trên không trung chiến đấu vẫn không có dừng lại, có thể nói là hai bên ngang tài ngang sức. Trong không khí xuất hiện từng trận không khí nổ tung âm thanh. Theo hai đầu bất tử điểu vung cánh, cuốn theo cuồng phong đánh về phía đối phương. Cả hai đều là bất tử điểu, đều có bất tử chi thân, nhất thời cũng không thể phân biệt ra được ai mạnh ai yếu. Đồng nhiên, màu đỏ bất tử điểu toàn thân hỏa diễm đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn gấp đôi, thân thể ngay lập tức bạo phát ra gấp đôi tốc độ. Màu xanh bất tử điểu cũng không bắt kịp tốc độ của màu đỏ bất tử điểu, thân thể nhận lấy từng đạo trùng kích. Tuy nhiên có bất tử chi thân, trong nháy mắt khôi phục lại như cũ. Màu xanh bất tử điểu cũng rất tức giận, trong người bạo phát ra mạnh liệt vô cùng cường đại khí thế, đấu khí chấn động, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh phóng thẳng về phía màu đỏ bất tử điểu. Màu đỏ bất tử điểu không chút nào sợ hãi đón lấy. Oanh! Trên không trung xuất hiện một trận kinh khủng bạo tạc. Một đỏ một xanh hai đầu bất tử điểu không ai nhường ai. Màu xanh bất tử điểu mở miệng ra, phun ra một đoàn hỏa diễm đánh về phía màu đỏ bất tử điểu, nhanh chóng đem toàn thân nó cho bao phủ, tại trên không trung tạo thành một cái to lớn hỏa cầu màu xanh. Vụ! Hỏa cầu màu xanh đột nhiên nổ tung, màu đỏ bất tử điểu thoát được giam cầm sông ra ngoài. Hoa 4. Màu đỏ bất tử điểu mở ra miệng rộng, một đạo tiếng ca vang lên, kéo theo vô số hỏa diễm gợn sóng. Chói hai tiếng ca để cho màu xanh bất tử điểu rơi vào hỗn loạn, hỏa diễm gợn sóng bao phủ lấy màu xanh phượng hoàng không ngừng tàn phá thân thể hắn. Đột nhiên từ màu đỏ trong người bạo phát ra đại lượng hỏa diễm, hình thể trong nháy mắt phóng đại gấp mấy lần, quanh thân quấn quanh hỏa diễm hồng quang vô cùng cường thịnh, giống như một cái tiểu thái dương phát sáng. Màu đỏ bất tử điểu to lớn thân thể tại trên không trung lượn một vòng, sau đó từ trên không trung lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía màu xanh bất tử điểu lao xuống, phía sau tạo thành một cái thật dài hỏa diễm đuôi. Phanh! Một cổ chấn động không gian va chạm xuất hiện. Bị đánh trúng màu xanh bất tử điểu bị màu đỏ bất tử điểu kéo xuống dưới. Màu xanh hỏa diễm tán đi, màu xanh bất tử điểu biến trở lại thành tiêu long, tuy nhiên, hắn lúc này đã mất đi ý thức ngất đi. Màu đỏ bất tử điểu cùng tiêu long cùng lúc đều rơi xuống phía dưới mặt đất, bị nóng bỏng dung nham bao phủ. Phía dưới mặt đất bạo động dung nham, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chương 144, truyền thừa. Không biết qua bao lâu, Tiêu Long từ trong hôn mê tỉnh lại. Đây là nơi nào? Đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Nơi này cũng không phải là cái kia dung nham thế giới, mà là bên trong một cánh đồng hoa, còn có cơn gió nhẹ thổi qua. Hắn nhớ là đang cùng màu đỏ bất tử điểu chiến đấu thì bị đánh bại, sau đó hắn liền mất đi ý thức. Tỉnh rồi a, hai tử, ngay lúc này một đạo vô cùng ôn nhu âm thanh truyền đến. Tiêu Long cũng nhận ra mình hiện tại tình thế. Chỉ thấy một cái gương mặt xinh đẹp của một nữ nhân đập vào mắt hắn. Một đầu tóc đỏ dài qua eo lúc này đang rủ xuống mặt đất, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ không tì vết, mặc trên người màu đỏ đèn cao quý váy dài, trên người toát ra một cổ cao quý này cho dù là Vân Vận hay Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không thể so sánh được. Lúc này đâu, Tiêu Long đang gối đầu lên nữ nhân đôi kia thon dài đùi đẹp. Ngay lập tức Tiêu Long vùng dậy, cùng nữ nhân này giữ khoảng cách. Không cần phải cảnh giác như vậy, ta sẽ không làm hại ngươi, nữ nhân xinh đẹp che miệng khẽ cười. Ngươi lời nói này ta thật không thể tin được, ngươi nhưng là không chút khách khí đem ta đánh một trận a. Tiêu Long hừ lạnh một tiếng nói. Trước mắt nữ nhân này chính là đầu kia màu đỏ bất tử điểu. Nàng nhưng là không chút khách khí đánh hắn một trận tơi tả. Mặc dù có bất tử chi thân, thương thế của hắn đã tại hắn hôn mê lúc khôi phục, nhưng Tiêu Long vẫn còn rất tức giận. Không có cách, ngươi dù sao cũng là đấu khí đại lục cuối cùng một đầu bất tử điểu, nếu muốn tiếp nhận truyền thừa của ta, ngươi phải thông qua khảo nghiệm, nữ nhân khẽ cười nói, giống như không có điều gì khiến nàng tức giận được một dạng. Như vậy ta thông qua kiểm tra sao? Đã thông qua, không thể không nói ngươi thực sức rất lợi hại. Bằng vào đấu hoàng đỉnh phong tu vi liền có thể đánh bại ta ở đấu tông đỉnh phong trạng thái. Nếu không phải vận dụng trong tộc truyền thừa đấu kỹ, ngay cả ta cũng không phải là ngươi đối thủ. Nói đến đây, nữ nhân ánh mắt nhìn về phía Tiêu Long ngày càng vừa lòng. Hai tử, ngươi tên gì? Nữ nhân xinh đẹp nhìn Tiêu Long, dùng ôn nhu ngữ khí hỏi. Tiêu Long. Tiêu Long nhàn nhạt nói. Tại nữ nhân này ôn nhu hiểu hậu thái độ bên dưới, Tiêu Long trong lòng tức giận bất mãn đều đã tan biến không còn. Ta gọi Hỏa Phượng, bất tử điểu nhất tộc tộc trưởng. Ngươi đã thông qua kiểm tra của ta, như vậy bất tử điểu giao cho ngươi, cũng cũng chỉ có ngươi mới thích hợp. Hỏa Phượng cười nói. Sau đó thân thể nàng đột nhiên bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm, toàn bộ thân thể bắt đầu dần dần tan biến.
Ngươi!
Tiêu Long kinh ngạc nhìn Hỏa Phượng. Ta đã sớm chết rồi, còn dư lại cũng chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, dựa vào Long Phượng diễm ta mới có thể tồn tại đến bây giờ. Ta vẫn luôn chờ đợi một người thích hợp đến, bây giờ đã tìm được người thích hợp, bất tử điệu truyền thừa cũng sẽ không đứt đoạn. Hỏa Phượng gương mặt xinh đẹp vẫn còn giữ lại đạo kia ôn nhu nụ cười, đối với mình sắp hoàn toàn tử vong không một chút nào để ý. Ngươi rất giống với con trai của ta, đều không hề sợ hãi khiêu chiến với mạnh hơn mình cường giả. Ngoại trừ truyền thừa của bất tử điệu, ta còn có một lễ vật khác cho ngươi. Vừa nói xong, Hỏa Phượng thân ảnh tan biến thành màu đỏ hỏa diễm, biến mất tại chỗ. Còn giữ lại là một cái màu đỏ lông vũ vùng một đoàn màu đỏ hỏa diễm không ngừng biến ảo thành Long Phượng hình dạng. Chính là dị hỏa Long Phượng diễm. Còn màu đỏ lông vũ là truyền thừa của bất tử điểu. Tiêu Long không khỏi thở dài một tiếng. Giống như bất tử điểu dạng này cường đại thần thú còn phải vẫn lạc, hắn bây giờ vẫn chỉ là một con kiến hôi. Sau đó Tiêu Long đi đến Long Phượng diễm cùng lông vũ phía trước, đem cả hai bắt lấy, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Trước đó hư vô quyết đã thôn phệ phần quyết tròn nên có được phần quyết đặc tính, có thể một lúc sở hữu nhiều loại dị hỏa cùng với dung hợp dị hỏa năng lực. Bởi vì hắn hiện tại đã sở hữu Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, bài danh so với Long Phượng Diễm cao hơn một bậc, cũng từng có kinh nghiệm luyện hóa dị hỏa cho nên không tốn bao nhiêu thời gian, Tiêu Long liền luyện hóa thành công dị hỏa và dung hợp hai loại dị hỏa. Tu vi cũng tăng lên đến đấu tông. Sau đó Tiêu Long bắt đầu tiếp thu bất tử điệu truyền thừa. Bất tử điệu tinh huyết, công pháp, đấu kỹ, thiên phú đều nằm trong lông vũ do Hỏa Phượng để lại. Theo Tiêu Long tiến vào tu luyện trạng thái, thời gian từng chút một trôi qua. Một ngày, năm ngày, bảy ngày. Nửa tháng sau đó, tại dung nham thế giới bên trong, một trận chấn động xuất hiện. Từng trận bạo tạc xuất hiện tại dòng dung nham nóng bỏng, vô số trận dung nham bắn lên trên không trung. Vành ba. Theo một tiếng bạo tạc xuất hiện tại núi lửa trung tâm bên trong, một đầu to lớn hỏa diễm điểu giống như vừa được giải phóng khỏi giam cầm một dạng xuất hiện trên không trung. Kèm theo đó là vô biên khổng lồ uy áp giáng lâm. Toàn thân lông vũ là một màu đỏ, cao ngạo, cao quý, thân thể to lớn. Mỗi lần vây cánh đều tạo thành hỏa diễm cùng gió mạnh. Một đầu bất tử điểu vừa được khai sinh. Trên không trung bất tử điểu bay lượn một vòng sau đó đáp xuống mặt đất. Dưới mặt đất không gian giống như có sinh mệnh một dạng chủ động lui xuống nhường đường cho bất tử điểu. Bất tử điểu thân thể lóe lên hồng quang, thân hình dần dần thu nhỏ, biến thành một cái màu đỏ tóc ngắn thiếu niên anh tuấn. Màu đỏ con ngươi lóe lên hỏa diễm, dáng người cao lớn, một cổ nóng dực khí thế từ trên người hắn tỏa ra. Chương 145, không đủ điều kiện. Đã hoàn toàn tiếp nhận bất tử điểu truyền thừa, Tiêu Long hoàn toàn lột xác. Bây giờ hắn là chân chính bất tử điểu, tu vi cũng tăng lên đấu tông ngũ tinh. Ngoài ra hắn còn nhận được mấy bộ thiên giai đấu kỹ cùng công pháp, đều là thiên giai cấp bậc. Bất quá những thứ này là để nói sau. Sau đó Tiêu Long giống như cảm ứng được thứ gì đó, con ngươi liền chuyển sang một phương hướng. Vụ. Sau lưng mọc ra một đôi màu đỏ song rực, hướng về đạo phương hướng kia bay đi, như một đạo lưu tinh biến mất tại chỗ. Rất nhanh Tiêu Long liền đáp xuống một ngọn núi đá bên trên, nơi này cũng không có dung nham lui tới. Phía trước mặt hắn là một cái thạch đài. Bên trên cắm mặt thanh kim sắc trường kiếm, toàn thân kim sắc, màu đỏ song rực chuôi kiếm, trên thân kiếm có mấy đạo màu đỏ uốn lượn đồ án phức tạp. Đây chính là nàng nói lễ vật sao? Tiêu Long đi tới trường kiếm bên cạnh, đồng thời bàn tay nắm lấy cán kiếm, đem thanh kiếm rút lên. Ngay lập tức thanh kiếm bạo phát ra một cỗ nhiệt độ mạnh mẽ vô cùng, cùng kim sắc kim quang, Tiêu Long có thể cảm nhận được bên trong thanh kiếm vô cùng vô tận lực lượng. Đã ngươi là do Hỏa Phượng tặng cho ta, vậy dùng tên của nàng đặt cho ngươi đi, từ bây giờ tên của ngươi là Hỏa Phượng kiếm. Nhìn xem trên tay bảo kiếm kim sắc, Tiêu Long cười nói. Giống như đáp lại Tiêu Long lời nói, Hỏa Phượng kiếm hơi run lên. Đẳng cấp cao trang bị sẽ sinh ra linh tính cũng là chuyện rất bình thường. Thanh kiếm này là Hỏa Phượng cho con trai mình chế tạo, qua hơn vài năm, sinh ra linh tính cũng là chuyện rất bình thường. Xem ra nàng thật rất yêu con trai mình a. Tiêu Long thầm nghĩ. Sau đó Tiêu Long liền xoay người bay đi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Long liền bước ra khỏi cửa. Sau đó hắn nhìn xem trống không đại sảnh cùng chưa mở ra hai cánh cửa, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, các nàng còn chưa ra sao? Không còn cách nào khác, Tiêu Long liền tìm một chỗ ngồi xuống, sửa sang lại mình mới nhận được truyền thừa. Hắn tổng cộng là nhận được 5 món thiên giai công pháp đấu kỹ. Thiên giai hạ cấp, Phượng Hoàng Lưu Tinh Quyền. Thiên giai hạ cấp, Phượng Viêm Phong Ca. Thiên giai trung cấp, Liệt Hỏa Liễu Nguyên. Thiên giai trung cấp, Phượng Hoàng Biến. Thiên giai cao cấp, Phượng Hoàng Quyết. Thiên giai cao cấp, Phượng Hoàng Dực Vũ. Trong đó Phượng Hoàng Biến là một môn bí pháp nâng cao tu vi trong thời gian ngắn, chỉ có sở hữu bất tử điệu huyết mạch mới có thể sử dụng. Lúc hai người giao chiến, Hỏa Phượng có sử dụng qua, bởi vì như vậy nàng mới đánh thắng được hắn. Còn Phượng Hoàng Quyết là một môn thiên giai cao cấp công pháp cùng Phượng Hoàng Biến động dạng. Còn lại là 4 môn đấu kỹ. Cũng là Tiêu Long duy nhất 4 môn đấu kỹ. Trong đó Phượng Viêm Phong Ca là một môn âm ba đấu kỹ, không chỉ là tàn phá ở bên trong còn tạo thành ở bên ngoài tàn phá. 4 môn đấu kỹ này xem như rất hoàn mỹ, cận chiến, tầm xa, âm ba đều đầy đủ, thêm phòng ngự nữa thì xem như hoàn mỹ. Bất quá bất tử điều đều sở hữu bất tử chi thân, không có phòng ngự xem như cũng không có gì, huống hồ Tiêu Long hiện tại sức phòng ngự đã rất cường đại. Ngoài những thứ này ra Tiêu Long còn cảm thấy trong người còn một thứ gì đó, tuy nhiên hắn không đụng đến được, cũng không biết có phải là do Hỏa Phượng cố ý hay không. Kẹt kẹt kẹt. Đột nhiên cửa mở âm thanh truyền đến. Tiêu Long ngay lập tức đem ánh mắt chuyển sang cánh cửa có phong đồ án. Một đạo cao quý ung dung thân ảnh từ bên trong đi ra. Chính là Vân Vận. Bất quá. Vân Vận, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Long thần sắc hơi trầm xuống nói. Vân Vận lúc này cũng trước khi vào trong cánh cửa kia không có chút nào thay đổi, nếu như có thay đổi thì cũng là tu vi của nàng từ lục tinh đấu hoàng tăng lên thành thất tinh đấu hoàng. Phía sau cánh cửa kia chắc chắn phải có một vị nào đó tiền bối đấu thánh cấp bậc truyền thừa, hơn nữa còn tu luyện phong thuộc tính đấu khí giống Vân Vận. Cho dù có yếu hơn, là đấu tôn đi chăng nữa thì Vân Vận khí tức không lý nào cũng không thay đổi một chút nào đi. Đột phá đấu tông đã là ít. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không lẽ nàng không nhận được truyền thừa? Ta không nhận được truyền thừa. Vân Vận cắn răng, sau đó thần sắc lại hề vải cười khổ nói. Mau nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Long vội vàng hỏi. Sau đó Vân Vận thở dài một tiếng, bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Tiêu Long. Sau khi nàng hoàn thành khảo nghiệm, đi tới được chỗ ở của vị tiền bối kia, cũng gặp được tàn hồn của nàng. Tuy nhiên sau khi gặp được nàng, nàng lại nói cho Vân Vận biết mình không thích hợp tiếp nhận truyền thừa. Bởi vì truyền thừa của vị tiền bối kia điều kiện tối thiểu nhất tu vi phải đạt tới đấu tông. Ngay cả điều kiện đầu tiên nàng cũng không đạt đến, làm sao có thể tiếp nhận truyền thừa. Cho nên vị tiền bối kia chỉ giúp nàng tăng lên nhất tinh tu vi cùng mấy quyển công pháp cùng đấu kỹ xem như là phần thưởng cho Vân Vận đến được đây. Vân Vận năm nay mới hơn 20 tuổi, nhưng đã có đấu hoàng tu vi, nàng vốn cho mình đã là rất giỏi rồi, nhưng hôm nay xảy ra chuyện này. Nàng bị đả kích không nhỏ a. Mang ta đi vào bên trong. Nghe xong, Tiêu Long đột nhiên nói, sắc mặt ẩn ẩn tức giận. Bỏ qua đi, ta không đủ điều kiện, có thể trách được ai? Vân Vận lắc đầu nói. Mang ta đi vào. Nhưng mà, nhìn xem Vân Vận vẫn ngoan cố không chịu nghe lời, Tiêu Long liền đi đến đem nàng bế lên, dùng công chúa bế tư thế. Người đang làm gì, mau bỏ ta xuống. Bị Tiêu Long dùng cái này ám muội tư thế bế lên, Vân Vận gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng, vừa thẹn thùng vừa tức giận. Đã đi tới nơi này thì làm sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ, ta sẽ giúp ngươi lấy được truyền thừa. Nói xong, Tiêu Long cũng không biết quản Vân Vận phản kháng, hướng về phía cánh cửa bên trong đạp không bay đi. Chương 146, nói chuyện. Vân Vận gương mặt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Long bá đạo dáng vẻ, không biết suy nghĩ gì. Tiêu Long ôm lấy Vân Vận nhanh chóng bay đến canh nhà tre, sau đó nhanh chóng đáp xuống dưới. Tiền bối, mời ra cùng tại hạ gặp mặt. Tiêu Long nhìn về phía căn nhà tre nói. Đông nhiên một cổ khổng lồ linh hồn lực xuất hiện, giống như một con phong bạo quét ngang khu rừng. Thật khủng khiếp linh hồn lực. Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ. Sau đó một đạo ăn mặc màu xanh váy áo xuất hiện tại Tiêu Long cùng Vân Vận trước mặt. Đó là một nữ tử vô cùng xinh đẹp giống như tiên nữ hạ phàm, dáng người cao gầy đầy đặn được bao phủ trong một bộ màu xanh váy áo, màu đen mái tóc dài như thác nước một dạng rủ xuống. Nữ tử nhìn về phía Tiêu Long ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền hiện lên hoài niệm. Mà điều này bị Tiêu Long bắt được, bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý. Như ý tiền bối, ta cũng không phải là cố ý đến quấy rối ngài, ta chỉ muốn hỏi, thật không còn cách nào khác để cho Vân Vận tiếp nhận ngài truyền thừa sao? Tiêu Long nhìn Như ý nói. Trước khi tới đây, Vân Vận có cùng hắn nói qua tên của vị tiền bối này. Cũng không phải là không có cách. Như ý rất kiên nhẫn trả lời. Là cách gì? Tiêu Long hỏi. Đứng bên cạnh hắn Vân Vận ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia mong đợi. Ta có thể giúp nàng tiếp nhận một bộ phận truyền thừa, sau đó đợi nàng đem tu vi tăng lên đến đấu tông rồi tiếp thu số còn lại, bất quá làm như vậy sẽ có một ít nguy hiểm, ngươi vẫn muốn thử sao? Như ý nhìn về phía Vân Vận nói. Bất kể nói thế nào, ta cũng muốn thử một lần. Vân Vận kiên định nói. Như vậy thì tốt thôi, ngươi trước đi vào trong này đi, chỉ về phía căn nhà tre bên trong, Như ý nói. Nghe vậy Vân Vận gật đầu một cái đi vào bên trong. Như ý cũng xoay người đi vào. Thấy vậy Tiêu Long cũng muốn đi theo vào. Ngươi ở bên ngoài này đợi, đột nhiên Như ý âm thanh truyền đến. Nghe vậy Tiêu Long không thể không dừng lại bước chân, đợi ở bên ngoài. Khoảng nửa giờ sau, Như ý từ trong nhà đi ra. Như ý tiền bối, Vân Vận nàng thế nào rồi? Tiêu Long hỏi. Nàng đang tiếp thu truyền thừa của ta, ngươi sẽ phải đợi khá lâu. Như ý nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Long gật đầu thở phào một tiếng nói. Ngươi rất quan tâm nàng. Đột nhiên Như ý hỏi. Nghe vậy Tiêu Long mặt hơi đỏ lên, gật gật đầu. Ngươi nhận được bất tử điệu truyền thừa sao? Như ý hỏi tiếp. Ta vừa mới nhận được bất tử điệu truyền thừa. Tiêu Long gật đầu nói. Dù sao cái chỗ của mấy người này đều đặt trong cái động phủ này, đối phương có lẫn nhau quen biết cũng không có gì lạ, Tiêu Long cũng không có cần thiết phải che giấu. Ngươi rất giống với một người mà ta biết, hắn cũng là bất tử điệu. Đột nhiên Như ý nói, thần sắc hiện lên một đạo hoài niệm. Lại nữa sao? Hỏa Phượng cũng nói hắn giống như con trai nàng, bây giờ lại đến Như ý, không lẽ trên đời này người giống nhau nhiều như vậy? Tiêu Long trong lòng nổ nước bọt. Hắn sẽ không phải là tình nhân của ngài đi. Tiêu Long ngữ khí đùa giỡn nói.
Ừm.
Như Ý gật đầu đáp.
Không thể nào.
Hắn chỉ là đùa giỡn mà thôi, cũng không nghĩ đến vậy mà là thật, hơn nữa đối phương vậy mà gật đầu thừa nhận.
Như Ý tiền bối cùng hắn nhất định là một đôi trai tài gái sắc.
Tiêu Long cười nói, hắn lời nói này là thành tâm.
Dù sao Như Ý xinh đẹp như vậy, có nam nhân nào lại cưỡng lại được, nếu không phải đối phương đã chết, Tiêu Long cũng muốn thử theo đuổi nàng một phen.
Là ngược lại, chúng ta không có ở bên nhau được.
Như Ý nói ra một câu trả lời ngoài Tiêu Long dự đoán.
Tại sao?
Tiêu Long tò mò hỏi.
Không lẽ người nàng thích lại không thích nàng?
Không thể nào a.
Gương mặt kia, dáng người kia đều có thể khơi dậy nam nhân dục vọng.
Tiêu Long không tin sẽ có người không động tâm với Như Ý, không lẽ viễn cổ thời đại liền xuất hiện ngay?
Bởi vì bất tử điều nhất tộc đại đa số người đều rất bài xích ngoại tộc, hơn nữa hắn còn là bất tử điều nhất tộc thiếu tộc trưởng, phải giữ lấy huyết mạch thuần khiết.
Như Ý ngữ khí u buồn nói.
Hóa ra là như vậy.
Tiêu Long gật đầu hiểu rõ.
Cũng giống như sở hữu đấu đế huyết mạch một dạng viễn cổ bát tộc.
Sở hữu hoàn mỹ đấu đế huyết mạch người càng được trong tộc coi trọng, đương nhiên cũng bởi vì vậy mà có rất nhiều chuyện không phải do mình có thể tự ý quyết định.
Điển hình là trong nguyên tắc Tiêu Viêm với Huân Nhi.
Huân Nhi là ngàn năm qua duy nhất một người sở hữu hoàn đấu đế huyết mạch, được xem là cổ tộc hy vọng, cổ tộc làm sao có thể tiện nghi người ngoài được, huống hồ đó còn là hậu nhân của Sa Sút Tiêu tộc.
Cũng vì điều này mà Tiêu Viêm cơ hồ trở thành toàn bộ cổ tộc thế hệ trẻ công địch.
Giống cao ngạo bất tử điểu nhất tộc e là sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Cho dù là Như Ý cùng người nàng yêu hai bên tình nguyện cũng không thể đến với nhau được.
Thời gian đã đến, ta cũng nên đi gặp hắn.
Như Ý nói, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt.
Cùng tiễn Như Ý tiền bối.
Tiêu Long đối với nàng gật đầu nói.
Hai người các ngươi làm ta nhớ đến mình cùng hắn trước đây.
Nhớ cám ơn ta, tiểu tử.
Bỏ lại hai câu, mang theo giảo hoạt nụ cười Như Ý biến mất.
Điều này để cho Tiêu Long hoàn toàn không hiểu gì.
Sau đó hắn liền bắt đầu đợi Vân Vận ở bên ngoài.
Nhưng càng đợi lâu, Tiêu Long càng có cảm giác chẳng lành.
Nhìn về phía trong nhà tre, Tiêu Long do dự một chút liền đi vào bên trong.
Mặc dù căn nhà tre từ bên ngoài vào có hơi nhỏ, nhưng bên trong không gian là vô cùng lớn.
Đem không gian mở rộng thủ đoạn đấu tông cường giả là có thể làm đến.
Chương 147, Xuân Dược.
Vân Vận.
Trong nhà không gian thật sự rộng lắm, Tiêu Long cũng lười đi khắp nơi tìm, cho nên vừa đi vừa gọi tên Vân Vận.
Tuy nhiên không một tiếng đáp lại.
Thật kỳ lạ, Như Ý tiền bối sẽ không hại Vân Vận đi. Rốt cuộc là Vân Vân đang làm gì vậy? A Tiêu Long trong lòng nghi hoặc ngày càng nhiều, đồng thời cũng có một chút lo lắng.
Không còn cách nào khác, Tiêu Long chỉ có thể ở từng phòng tìm.
Phòng bếp, phòng tu luyện, luyện đan phòng.
Như Ý nữ nhân này rõ ràng không thể luyện đan vậy mà xây dựng một căn phòng luyện đan trong này, nhất định là để cho nàng tình nhân dùng đi.
Sau đó Tiêu Long liền đi tới một căn phòng cuối cùng.
Cộc cộc.
Vân Vân, ngươi có bên trong sao?
Gõ cửa mấy lần, Tiêu Long lên tiếng nói.
Ẩm.
Mặc dù không nghe thấy Vân Vân trả lời, nhưng Tiêu Long rõ ràng nghe được bên trong phòng phát ra âm thanh.
Ta vào đây.
Cảm thấy lạ, Tiêu Long liền đẩy cửa đi vào.
Khoan đã.
Đống nhiên Vân Vận kinh hoàng âm thanh vang lên.
Nhưng đã muốn, Tiêu Long đã mở cửa đi vào.
Ngay lập tức một cái đầy đặn thân thể nhào vào trong lòng hắn.
Chỉ thấy nằm trong người hắn Vân Vận khuôn mặt ngượng ngùng ửng đỏ mê người, con ngươi linh động lúc này trở nên mê ly.
Vân Vận, chuyện này là thế nào?
Mặc dù giai nhân chủ động để cho hắn rất vui, nhưng hắn tin tưởng Vân Vận sẽ không tự nhiên chủ động làm ra những hành động này.
Nhất định là có chuyện xảy ra.
Ta cũng không biết, Như Ý tiền bối đem liên quan đến truyền thừa tin tức phong ấn lại trong đầu ta sau đó đưa cho ta một viên đan dược bảo ta uống xong rồi ngồi đợi.
Vân Vận hai mắt mê ly nhìn Tiêu Long nói, hơi thở nóng bỏng truyền đến để Tiêu Long trong người có chút xung động.
Vân Vận cũng cảm giác được thân thể mình ngày càng trở nên khô nóng, hận không thể cởi sạch quần áo, bất quá dù sao nàng cũng là một vị đấu hoàng cường giả, định lực tự nhiên không yếu, mạnh mẽ đè ép cảm giác khô nóng trong cơ thể.
Tình huống này làm sao quen thuộc như vậy? Làm sao giống như nguyên tắc Tiêu Viêm cùng Vân Vận động cứ cái kia cầu huyết nội dung có chuyện.
Tiêu Long chắc chắn là Vân Vận nhất định là chúng xuân dược, không cần nghĩ cũng biết thủ phạm là ai.
Có lầm hay không, người rõ ràng là một cái cựu tinh đấu thánh A, còn dùng dạng này phương pháp để trêu chọc hậu bối chúng ta.
Bây giờ Tiêu Long mới nhớ đến Như Ý trước khi biến mất câu nói kia.
Nhớ cám ơn ta, tiểu tử.
Cám ơn cái đầu ngươi, ngươi đang hại chết ta thì có.
Dục hỏa trong lòng ngày càng mãnh liệt, đôi mắt của Vân Vận ngày càng trở nên mê ly, dục hỏa dường như ngày càng xâm lấn lý trí của nàng.
Vân Vận, ngươi ăn phải xuân dược, để ta giúp ngươi nô.
Không đợi Tiêu Long nói xong, bờ môi của hắn bị chiếm lấy.
Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, miệng khẽ nhếch, một đầu lưỡi ướt át, đột nhiên không thể giải thích được chui vào trong miệng.
Hai đầu lưỡi đột ngột quấn lấy nhau, Tiêu Long nhãn đồng đột nhiên mở to nhìn xem gần sát hắn gương mặt xinh đẹp.
Hai đầu lưỡi trong miệng Tiêu Long không ngừng dây dưa, liên tiếp khoái cảm không ngừng ăn mòn tâm linh Tiêu Long, ôm lấy thân thể nàng cánh tay càng ngày càng giáng sức, tựa hồ muốn đem nữ nhân trong lòng hòa tan vào thân thể mình.
Trong cơ thể hắn ngay lập tức xuất hiện một đoàn vô cùng mạnh liệt tà hỏa, bất quá bị Tiêu Long dùng đấu khí đè xuống.
Hắn dám khẳng định nếu tiến thêm nhất định sẽ bị Vân Vận ghi hận lên.
Nhanh chóng đem Vân Vận đẩy ra,
Tiêu Long đem nàng bế lên giường, sau đó chậm rãi giải khai y phục trên người nàng. Trên người Vân Vận y phục đã giải khai hơn phân nửa, xuân quang không ngừng tiết lộ ra, cực kỳ chói mắt. Điều này càng khiến Tiêu Long trong lòng tiêu khổ không thôi, trong lòng yên lặng rơi lệ. Hắn lúc này đúng là có chút hiểu được Tiêu Viêm cảm giác trong nguyên tắc, chẳng những phải áp chế dục hỏa, còn phải giả làm thánh nhân trước mỹ nhân đã thoát y nửa thân thể. Điều này đối với một cái ăn thịt hệ như hắn làm sao chịu nổi. Mỹ nhân tại trước mặt, không một chút sức phản kháng, là nam nhân thì nên xách lên vũ khí ra đánh trận. Hắn thề, nếu như gặp lại như ý hắn nhất định sẽ cùng nàng liều mạng. Bàn tay chậm rãi dương lên, đem đấu khí tụ tập lại. Ba ngón tay nhẹ nhàng đặt lên gáy Vân Vận, đấu khí từ từ tràn vào cơ thể, tầng lớp đỏ hồng đang lan tràn trên khuôn mặt Vân Vận đỗng nhiên càng thêm nồng đậm. Ưng. Vân Vận khẽ rên một tiếng. Không thể nào, tại sao lại nặng hơn rồi? Tiêu Long chân kinh. Phương pháp hắn dùng tuyệt đối là không sai, nhưng tại sao lại không có tác dụng? Không lẽ nàng uống phải xuân dược mạnh đến mức không thể giải được? Tiêu. Long. Đỗng nhiên, Vân Vận âm thanh truyền đến, hai tay nàng không biết từ lúc nào đã leo lên người Tiêu Long. Uyển chuyển thân thể đầy đặn vươn lên ôm lấy hắn, Vân Vận hai mắt mê ly nhìn hắn, trong miệng không ngừng thổi ra nhiệt khí, dược hỏa trong người hắn lại có dâng lên xu hướng. Dục hỏa trong cơ thể ngày càng bành trướng, bàn tay Tiêu Long run run từ từ leo lên chiếc eo thon mềm mại của Vân Vận, hơi hơi du động, sau đó xuyên qua đạo kia không hoàn chỉnh y phục, một lát sau, dĩ nhiên đã nắm lấy ngọn thánh nữ phong mềm mại. Thân thể hai người tiếp xúc thân mật như vậy, Vân Vận thân thể run lên, hô hấp càng thêm dồn dập. Mẹ nó, chết thì chết đi. Ngay lập tức, Tiêu Long cúi đầu xuống chiếm đôi môi hồng mềm mại gợi cảm. Hai bộ thân thể chậm rãi ôm chặt lấy nhau, ngã xuống giường. Một lúc sau, tiếng y phục bị xé nát âm thanh vang lên, lại thêm một lúc lâu, ngượng ngùng trương nhạc vang lên trong phòng. Xuân quang bắn ra bốn phía căn phòng. Chương 148, Vân Vận quy tâm. Không biết bao lâu trôi qua, sau khi cao trào qua đi, Vân Vận từ trong cơn ngủ mê tỉnh lại, xích lóa hoàn mỹ thân thể hơi hơi rung động, có thể khiến cho nam nhân khí huyết phải sôi trào. Ngay lập tức, một cơn đau nhức từ hạ thân truyền đến. Vân Vận sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngươi không sao à? Đã tỉnh lại từ lâu nhìn thấy Vân Vận như vậy, không nhịn được quan tâm hỏi. Vân Vận nhìn xem Tiêu Long, không nói gì, nhưng nước mắt không ngừng hướng rơi xuống. Đối với một cái đấu hoàng cường giả, Vân Lam Tông Tông chủ, rơi lệ là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị à? Cái này cũng biểu lộ Vân Vận rốt cuộc có bao nhiêu thương tâm. Tiêu Long cũng không biết là như thế nào đi an ủi nàng. Nói không phải lỗi của hắn cũng không đúng lắm, hắn cũng không trúng xuân dược, nhưng hắn thật sự đã cố gắng để giúp nàng. Cũng không biết như ý cho Vân Vận uống loại xuân dược gì, Vân Vận tu vi vậy mà từ ti thất tinh đấu hoàng bay vọt lên đấu hoàng đỉnh phong, hắn tu vi cũng tăng lên đến lục tinh đấu tông. Vân Vận, ngươi, Tiêu Long, ngươi có thể hứa với ta, chuyện ngày hôm nay xem như chưa từng xảy ra, được không? Vân Vận ngữ khí nước nở nói. Nghe vậy Tiêu Long sắc mặt cũng biến nghiêm túc, nhìn về phía Vân Vận nói, ngươi muốn ta quên hết mọi chuyện. Ừm, có thể. A, Tiêu Long trả lời để cho Vân Vận hơi kinh ngạc, nước mắt cũng ngừng rơi. Đã nói xong câu ta sẽ chịu trách nhiệm đâu. Ta rất tôn trọng ý của ngươi, ngươi muốn xem như không có gì xảy ra thì cứ theo ý ngươi đi. Xoay người sang một hướng khác, Tiêu Long khoát tay nói, một bộ không để ý bộ dáng. Nhìn xem Tiêu Long bộ dáng này, Vân Vận trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Có lầm hay không, không nghĩ tới ngươi lại là một người vô trách nhiệm như vậy. Tại lúc này ngươi không phải nên nói mấy câu ngon ngọt lời nói để dỗ ta a. Một cỗ lửa giận xông lên đầu, Vân Vận trên gương mặt cũng hiện lên thần sắc tức giận. Bất quá ngay lúc này, Tiêu Long đột nhiên xoay người lại, đem Vân Vận đè xuống, thân thể hắn nằm trên người nàng. Ta đùa giỡn, làm sao có chuyện ta sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy, đã ngủ với ta nữ nhân, tự nhiên sẽ là ta nữ nhân. Nhìn xem gương mặt đỏ bừng Vân Vận, Tiêu Long cười nói. Ai muốn làm ngươi nữ nhân, mau đi xuống. Vân Vận vừa thẹn thùng vừa giận nói, hai tay không ngừng đánh lên ngực Tiêu Long. Tiêu Long cười một tiếng, sau đó tại Vân Vận kinh ngạc hai mắt, hắn liền cúi đầu xuống chiếm lấy Vân Vận môi thơm. Bờ môi truyền đến cảm giác mềm mại, miệng khẽ nhếch, một đầu lưỡi ướt át. Đột nhiên không thể giải thích được chui vào trong miệng. Hai đầu lưỡi đột ngột quấn lấy nhau, Vân Vận con ngươi đột nhiên mở to nhìn xem gần sát nàng nam nhân, gương mặt cấp tốc đỏ lên như quả táo. Hai cánh tay nàng liên tục đánh lên Tiêu Long lồng ngực, phản kháng liên tục. Tiêu Long cũng mặc kệ nàng phản kháng, tiếp tục tham lam đòi hỏi lấy. Vân Vận thân thể run lên, phản kháng càng lúc càng yếu đi. Một lúc sau, hai người mới rời môi. Vân Vận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liên tục thở dốc lấy không khí. Ta mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta một khi đã quyết định sẽ không thay đổi. Ngươi bây giờ là ta nữ nhân, chúng ta đã có phu thê chi thực, chuyện này ngươi muốn chối bỏ cũng không được. Không biết chừng ngươi lúc này đã mang trong mình hài tử của ta rồi đây. Đừng nói nữa, ta làm nữ nhân của ngươi, còn không được sao? Vân Vận vội vàng che lại Tiêu Long miệng, gương mặt đỏ bừng một mình, yếu ớt nói. Ha ha ha. Lúc này, Tiêu Long đối với Như Ý bất mãn biến mất không còn. Đã đạt được giai nhân tâm, còn hận cái quái gì nữa? Hắn cũng đã đoán ra được tại sao Như Ý làm như vậy. Nàng từng nói nhìn thấy nàng cùng tình nhân của mình dáng vẻ ở hắn cùng Vân Vận. Bởi vì gia tộc ngăn cấm cho nên hai người không thể ở bên nhau, cho nên nàng mới để cho Vân Vận cùng Tiêu Long đem gạo sống nấu thành cơm. Thật đúng là gian xảo nữ nhân, đã chết rồi còn âm bọn hắn. Khoảng nửa giờ sau, hai người đồng thời rời khỏi nhà tre, sau đó rời khỏi khu rừng. Vừa đi ra khỏi cửa, Tiêu Long liền nhìn thấy một đạo thân ảnh hoàn mỹ đang đứng đợi ở bên ngoài, tỏa ra điên đảo chúng sinh vẻ đẹp vũ mị nữ nhân. Chính là Tuyết Nữ, nàng lúc này đã tiếp thu xong truyền thừa. Thực lực cùng khí chất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Phu quân, hai người các ngươi làm sao lại cùng một chỗ đi ra? Tuyết Nữ nhìn Tiêu Long cùng Vân Vận, ánh mắt hiện lên một đạo nghi ngờ. Cái này? Nghe Tuyết Nữ hỏi, Tiêu Long cùng Vân Vận gương mặt đỏ bừng. Nhìn xem hai người dáng vẻ, Tuyết Nữ giống như nghĩ đến chuyện gì đó, gương mặt xinh đẹp tràn đầy bắt quái. Không lẽ lúc ta không có ở đây, phu quân ngươi liền đem Vân Vận muội muội bắt lại rồi à? Ngươi cũng ra tay thật nhanh á. Vân Vận cười nói, hai chữ muội muội nhấn mạnh. Vân Vận gương mặt đỏ bừng xoay mặt đi, không dám nhìn Tuyết Nữ. Thật ra là xảy ra một chút chuyện cho nên đúng như ngươi nói như vậy. Quả nhiên. Tuyết Nữ gật đầu, sau đó liền cười nói, chuyện đó dễ sau hãy tính, bây giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây đã. Nghe vậy Tiêu Long cùng Vân Vạn gật đầu đồng ý. Sau đó ba người nhanh chóng rời khỏi kiến trúc này, lấy ra cốt điểu, nhanh chóng phi hành vượt qua khu rừng cùng thần điện, sau đó vượt qua chiến trường. Tại trên lưng cốt điểu, Vân Vận bị Tuyết Nữ kéo qua một bên, hỏi một số chuyện về những gì đã xảy ra, để cho Vân Vận đỏ mặt liên tục. Nhưng nàng cũng không dám cãi lời đại tỷ, chỉ có thể đem mọi chuyện nói qua một lần. Tiêu Long thì cô đơn một mình khống chế cốt điểu. Chương 149, Thanh Lân có rắc rối. Rời khỏi động phủ, Tiêu Long điều khiển cốt điểu bay về phía Viêm Thành. Đống nhiên ba người liền cảm nhận từng đạo năng lượng chấn động cách bọn hắn không xa. Có người đang đánh nhau, bất quá trong đó có một đạo khí tức rất quen thuộc, hình như là Thanh Lân. Cảm nhận được đạo kia quen thuộc khí tức, Tiêu Long mấy người sắc mặt đại biến, Tiêu Long lập tức điều khiển cốt rực bay về phía bên kia. Tại phía xa, trên bầu trời là bốn đạo thân ảnh. Ba nữ một xà. Trong đó một cái là Thanh Lân, còn lại là hai cái nữ nhân thành thục. Một cái là ăn mặc thanh y nữ nhân, mặc dù gương mặt đã được một tấm lụa xanh mỏng che lại, nhưng dưới tà áo xanh kia là một thân thể mềm mại, cũng khiến cho người tình tưởng có thể đoán được dung mạo của nàng, có lẽ không quá kém. Một cái khác là một nữ nhân có dáng người tuyệt mỹ, thân hình mềm mại như rắn, ăn mặc khá bạo, lộ ra dáng người gợi cảm khiến nam nhân phải mân mê. Bích xà tam hoa đồng quả nhiên là lợi hại, tiểu nha đầu này lại đem bạch nha thuần phục thật đúng là khiến người kinh ngạc. Gã ăn mặc gợi cảm nữ nhân nhìn đứng trên đầu cự đại hắc xà Thanh Lân thần sắc kiêng kỵ nói. Cự xà hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân ngăm đen, còn có một ít đường vân sặc sỡ. Nhìn qua có chút kỳ dị, thân thể cự xà còn có nhiều màu sắc. Dĩ nhiên còn có 8 cánh đen. Hơn nữa phía trên đỉnh đầu, cũng sinh ra một cái sừng đen hình xoắn ốc gần chứa tử mang. Tại mũi nhọn trên sừng lóe ra. Hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Mơ hồ buộc vòng quanh một cái bộ dáng giống vương miện. Đồng tử hình tam giác, cũng đã không phải là dã thú rồi. Ngược lại thì giống như nhân loại tràn ngập khôn khéo xảo trá. Đây chính là bát dược hắc xà hoàng. Bát dược hắc xà hoàng là một loại dị thú thiên phú dị bẩm, là thể tiến hóa của tam giai ma thú lưỡng dược hắc xà. Từ tam giai bắt đầu, mỗi tấn thăng một giai là thêm một đôi cánh, cho tới lúc bát dược đó là hung danh hiển hách trên đấu khí đại lục bát dược hắc xà hoàng. Bát dược hắc xà hoàng là tại một đoạn thời gian trước bị Thanh Lân thu phục được. Không sao cả, Thanh trưởng lão, nàng chỉ là một cái đấu vương, hơn nữa cũng chỉ có một mình, cho dù có bạch nha trợ giúp cũng không thoát được. Che mặt thanh y nữ nhân nói, nàng là già nam học viện người, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Làm ra động tĩnh lớn như vậy rất có thể sẽ khiến bọn hắn đuổi tới đây. Gọi là thanh trưởng lão vị kia gật đầu nói. Việc này thanh trưởng lão yên tâm, hiện tại già nam học viện xảy ra một chút chuyện, bọn hắn tạm thời sẽ không rảnh đến nơi này, bất quá chúng ta vẫn phải nhanh lên che mặt thanh y nữ tử nói. Tiểu muội muội, ngươi mau theo chúng ta sẽ không làm hại đến ngươi. Thanh trưởng lão nhìn Thanh Lân cười nói. Các ngươi mau tránh ra. Thanh Lân tức giận quát. Bây giờ già nam học viện đang gặp nạn, nàng cần phải nhanh chóng quay về mới được. Viêm Môn đã cho Tử Nữ cùng Lam Nguyệt mang theo người đến trợ giúp, nàng cũng phải mau chóng trở lại. Lục Man, không cần nói nhiều với nàng, cứ đem nàng bắt lại trước rồi hăng tính sau. Thanh trưởng lão nói. Vâng. Lục Man tay phải vung lên, năm đạo năng lượng màu xanh như những ngọn trường tiên từ ngón tay bắn mạnh ra, bay lượn trong không gian đánh về phía Thanh Lân. Tiềm ảnh xạ thủ. Cánh tay Thanh Lân ngay lập tức hóa thành mấy đạo bích lục tiểu xà, đem Lục Man đánh tới công kích chặn lại. Sắc bén nhanh xà đem năng lượng trường tiên cắn nát. Bàn tay Thanh Lân xuất hiện một quả bích lục quang cầu, sau đó phân tán ra thành mấy chục quả quang cầu hướng về phía hai người đánh tới. Thanh trưởng lão nâng lên xà hình trường kiếm lên đón, trong cơ thể đấu khí toàn tốc vận chuyển, đấu khí hung hãn vô cùng khiến không gian xung quanh phát ra những tiếng nổ nhỏ. Trường kiếm đem đánh tới quang cầu đánh tan, dù sao Thanh Lân một chiêu này uy lực cũng không quá mạnh, lấy thanh trưởng lão cao giai đấu vương tu vi, rất dễ dàng chặn lại. Lục Man sau lưng thanh sắc đấu khí song dược chấn động, cả người hóa thành một đạo quang ảnh phóng về phía Thanh Lân, tay phải giơ mạnh lên. Một cỗ bảng bạc năng lượng màu xanh biếc nhằm thẳng ngực Thanh Lân ban đế. Bát dược hắc xà hoàng vung lên cái đuôi lớn, trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, không gian bình ổn tự nhiên có cảm giác như bị vặn mèo, đem đạo kia năng lượng công kích đánh tan. Bạch Nha, ngươi tên hôn đản này, ta nhất định phải đem ngươi đánh tỉnh.
Lục Man cắn răng nghiến lợi nhìn Bát Dực Hắc Xà Hoàng, tay phải như chớp kết xuất, theo nàng thi triển kết ấn, không gian quanh thân cấp tốc ba động, trong nháy mắt thời gian, hàng trăm gai nhọn khổng lồ màu xanh như những cọc gỗ xuất hiện, sau đó cùng với kình khí hung hãn đâm tới Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Ngọn lửa màu đen đột nhiên từ trong cơ thể Bát Dực Hắc Xà Hoàng bạo dũng xuất ra, sau đó quần quận không ngừng chuyển vận phong ra, cuối cùng trên khoảng không phía trước đầu, ngưng tụ thành một cái hình thể năng lượng khổng lồ màu đen giống với Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Cái đuôi lớn vung mạnh, đem ngọn lửa màu đen kia kỳ dị ngưng tụ thành Bát Dực Hắc Xà Hoàng, mãnh liệt bạo phát, một cỗ khí kình khủng bố hỗn loạn, hung hăng đem đánh tới gai nhọn trò thiêu đốt không còn. Cự đại hỏa xà lập tức lao thẳng về phía Lục Man, mang theo kinh khủng khí thế đánh tới. Lục sắc quang mang tại trên người Lục Man bạo phát mà ra, vô số dây đằng xuất hiện tại nàng sau lưng, ngưng kết thành một cái mục bích to lớn đem công kích cả lại. Ầm ầm. Hai người chiêu thức va chạm, chỗ không gian tiếp xúc, dường như nhẹ nhàng vị chấn nứt thành những khe hở màu đen. Chương 150, Tiêu Long nổi giận. Dừng tay lại cho ta. Đông nhiên một đạo âm thanh chấn động màng nhĩ kèm theo khủng bố uy áp giáng xuống nơi này. Đang chiến đấu mấy người đều đồng loạt dừng lại. Kinh khủng uy áp như phong bạo quét ngang nơi này. Mấy đạo thân ảnh từ phía xa bay đến. Kaka. Nhìn thấy quen thuộc thân ảnh đang tiến lại gần, Thanh Lân thần sắc hiện lên vui mừng. Thanh Lân, ngươi không sao chứ? Tiêu Long nhanh chóng đạp không bay đến Thanh Lân bên cạnh vội vàng hỏi. Ta không sao. Thanh Lân lắc đầu nói. Không sao là tốt, nghe vậy Tiêu Long gật đầu thở phào. Sau đó ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, màu đỏ con ngươi hung ác nhìn về phía Lục Man cứng thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ. Bị Tiêu Long ánh mắt khóa chặt, Lục Man cùng thanh trưởng lão không khỏi run rẩy. Đối phương là đấu tông cường giả, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết các nàng. Tiền bối, chúng ta là người của Thiên Xà Phủ, mong tiền bối nể mặt Thiên Xà Phủ, bỏ qua chuyện lần này, chúng ta sau này không dám tái phạm. Thanh trưởng lão run sợ nói. Các ngươi nói thì hay lắm, đánh đấm cho đã rồi kêu ta bỏ qua như chưa có chuyện gì, Thiên Xà Phủ mặt mũi không lớn đến mức đó. Thanh Lân là muội muội ta, nàng chịu bất ức ta không giúp nàng đòi lại công đạo, ta còn đáng làm ca ca sao? Khi nghe đến Thiên Xà Phủ, Tiêu Long không cần nghĩ cũng biết bọn hắn mục đích là gì, cho nên hắn càng thêm tức giận. Tiêu Long trong mắt tràn đầy lửa giận quá lớn, màu đỏ hỏa diễm tại trên thân bùng phát. Tiêu Long trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn mấy chục mét hỏa diễm điểu, sử dụng Phượng Hoàng biến, trên người khí thế tăng lên gấp mấy lần. Ngập trời hỏa diễm từ trên thân hắn bạo phát mà ra bao phủ cả vùng trời này. Nhất thời toàn bộ Hắc Giác vực đều cảm nhận được đạo này kinh khủng khí thế. Bất tử điểu. Đấu tôn. Lục Man ngữ khí run sợ nhìn xem trên bầu trời bất tử điểu. Thanh trưởng lao sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng. Phanh. Chỉ thấy to lớn bất tử điểu đập cánh một cái, một trận cuồng phong xuất hơn, kéo theo nóng bỏng hỏa diễm hướng về phía hai người đánh tới. Lục Man biến sắc, bay đến thanh trưởng lao bên cạnh. Lục Quang đem hai người bao phủ, đấu khí điên cuồng vận chuyển bùng nổ trong thân thể, trong không gian vô số to lớn dây đằng nhanh chóng đem hai người bao phủ vào bên trong. Theo hỏa diễm phong bạo đánh tới, bao phủ dây đằng tạo thành kén lớn bên trong. Cái kén lớn nhanh chóng bốc lên khói trắng, xì xì âm thanh như có vật gì đang bị thiêu đốt. Kèm theo đó là thê lương tiếng thét của hai nữ nhân. Tại kinh khủng hỏa diễm bên trong, bất kỳ dạng gì công phòng ngự đều trở nên vô dụng. Đợi đến khi công kích qua đi, Tiêu Long biến trở lại nhân hình, ho khan mấy tiếng, sau đó lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào. Phượng Hoàng biến dù sao cũng là thiên giai công pháp, cho dù có được bất tử chi thân khi sử dụng hắn cũng phải nhận không ít tổn thương, bất quá không có gì đáng ngại. Tại cách hắn không xa dưới mặt đất, hai đạo thân ảnh quần áo bị cháy hết không còn, da thịt xuất hiện vô số vết bỏng nặng, thê thảm nằm dưới đất không biết sống chết. Kaka. Lúc này Thanh Lân cùng hai nữ nhanh chóng điều khiển cốt điểu bay đến Tiêu Long bên này. Thanh Lân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kaka, ngươi mau đi đến Giả Nam học viện, Tiên Nhi tỷ tỷ đang gặp nguy hiểm. Thanh Lân vội vàng nói. Cái gì? Nghe được lời nàng nói những người ở đây đều đồng loạt chấn kinh. Chuyện này là thế nào? Tiên Nhi là Giả Nam học viện nội viện trưởng lão. Hơn nữa trong học viện còn có Tô Thiên cái này đấu tông cường giả tọa chấn, kẻ nào gan như vậy dám đánh thẳng vào học viện. Tiêu Long sắc mặt tâm trầm. Là Dược Hoàng Hàn Phong. Hàn Phong? Tại sao lại là hắn? Tiêu Long nhíu mày nói. Tại trong một lần Tiên Nhi tỷ tỷ ra ngoài, trong lúc vận dung dị hỏa bị Hàn Phong phát hiện sau đó còn cùng tỷ tỷ giao thủ qua, nhưng hai người thực lực tương đương, cho nên không ai làm gì được nhau. Tuy nhiên Hàn Phong cũng không chịu từ bỏ, không biết từ nơi nào mời đến một nhóm cường giả xông vào trong nội viện, hiện tại nội viện đã xảy ra một trận chiến. Lam Nguyệt tỷ tỷ cùng Tử Nữ tỷ tỷ nghe được tin liền mang theo người của Viêm Môn tới giúp đỡ, ta cũng trên đường trở về, nhưng bị hai nữ nhân đáng ghét kia ngăn cản. Thanh Lân hai mắt xuất hiện nước mắt nói: "Hàn Phong giỏi cho một cái Hàn Phong, ta không đến tìm hắn thì thôi, còn dám động vào đệ tử ta." Tiêu Long sắc mặt âm trầm nói, trong con ngươi hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, giống như sắp bùng phát núi lửa một dạng. "Tuyết nữ, ngươi mang Thanh Lân trở về Viêm Thành, sau đó để cho Hắc Ưng đến giúp. Ta trước sẽ cùng Vân Vận đi đến Giả Nam học viện." Tiêu Long nhìn Tuyết nữ nói: "Ừm. Ngươi hãy cẩn thận, phu quân." Tuyết nữ gật đầu nói.
Sau đó Tiêu Long liền đem Vân Vận ôm lấy, sau đó sử dụng không gian chi lực, biến mất khỏi chỗ. Lúc này tại nội viện Già Nam học viện bên trong, xảy ra một trận kinh khủng hỗn loạn chiến đấu. Phía trên bầu trời, chiến đấu cực kỳ mãnh liệt, các vị đệ tử ở xa xa cũng không rõ ràng lắm trên bầu trời phát sinh đích xác vì sự tình gì, bất quá sau lúc chiến đấu bùng nổ, âm thanh năng lượng nổ mạnh liên tiếp không ngừng truyền ra, lại làm sắc mặt mọi người hơi đổi, để cho mọi người biết hắc giác vực cường giả đến lai giả bất tiện. Bất quá cho dù trong lòng biết như thế, một ít đệ tử có tâm muốn trợ giúp, nhưng chiến đấu ở trên bầu trời lại khiến bọn họ theo không kịp, bởi vậy cũng chỉ có thể trông mong nhìn khoảng không trên trời bùng nổ hỗn chiến dữ dội, trong lòng không ngừng cầu nguyện các vị nội viện trưởng lão có thể đem khách không mời mà đến này đuổi đi. Chương 151, Già Nam học viện hỗn loạn, 1. Tại một bên khác, Tiểu Y Tiên cùng một cái thanh sam nam tử đang đối chiến. Một nam tử ăn mặc trường sam màu xanh được thêu trên đó là những chiếc phong diệp, khuôn mặt có chút tuấn tú, tóc đen trên đầu xõa dài tới vai, trên thân thể tựa hồ lúc nào cũng đều tản ra một cỗ dược hương đặc biệt, khiến cho kẻ khác nhịn không được có cảm giác muốn thân cận. Hắn chính là Hắc Giác vực đại danh đỉnh đỉnh dược hoàng Hàn Phong. Sắc mặt Tiểu Y Tiên băng lãnh, không nhiều lời vô nghĩa, hai tay giơ lên, kinh khủng đấu khí ở trong lòng bàn tay trào ra, đem khoảng không xung quanh chấn động, xuất hiện một chút run rẩy. "Tiểu nha đầu, hỏi ngươi một lần cuối, Dĩ Hỏa, ngươi đến tột cùng là dao hay là không dao?" Tại đây va chạm, Hàn Phong kiên nhẫn cũng dần dần mất đi, Tiểu Y Tiên nhàn nhạt nói, "Nhiều lời vô nghĩa." Sắc mặt Tiểu Y Tiên không chút thay đổi, quay mắt về phía Hàn Phong, chính là tay áo vẹn vẹn vung lên, một đạo đấu khí hoàng sắc hỏa diễm cường hãn, đột nhiên từ trong tay áo bạo bắn mà ra, thẳng đến Hàn Phong. "Hừ." Tiểu Y Tiên ra tay trước, làm Hàn Phong sắc mặt cũng là dần dần trở nên ấm lãnh, hừ một tiếng trầm đục, bấm tay hiện lên thâm lam sắc hỏa diễm, cuối cùng nhẹ nhàng vung lên, cùng đấu khí hoàng sắc hỏa diễm mãnh liệt va chạm cùng nhau. Thình thịch. Em mở thanh vang lên trầm thấp, cổ năng lượng gợn sóng tản ra, đem Hàn Phong cùng Tiểu Y Tiên chấn lui một quãng, được một lúc hai người mới có thể đứng vững thân hình. "Hàn Phong, giao ra dị hỏa của ngươi cho ta." Dũng mãnh hoàng sắc như hỏa diễm như thủy truy trào ra, thân hình Tiểu Y Tiên không có chút nào đình trệ, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt vọt tới Hàn Phong, đồng thời đánh ra một trường. "Còn muốn cướp dị hỏa của ta, thật cuồng vọng. Lần này không chỉ là dị hỏa của ngươi, mà vẫn là tâm viêm hôm nay ta cũng phải lấy cho bằng được." Hàn Phong lạnh lùng nói. Bàn tay thâm lam sắc hỏa diễm tụ lại, nên tiếp Tiểu Y Tiên một trường. "Oeng!" Hai đạo công kích va chạm, không gian vặn mèo, một tiếng trầm thấp âm thanh vang lên. Dị hỏa cùng dị hỏa va chạm, không ai nhường ai. "Tiểu Y Tiên." Nhìn thấy Tiểu Y Tiên chiến đấu, Tử Nữ cùng Lam Nguyệt nhanh chóng đổi tới, nhưng ngay lập tức nàng liền dừng lại. Phía trên bầu trời hai đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên, một người kim bảo, một người ngân bảo, bất quá nhìn thật kỹ, lại có thể phát hiện, gương mặt hai người cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đều là đầu bạc râu bạc trắng, ngũ quan cũng giống như một cái khuôn mẫu ấn ra. Đối với thanh danh của hai người, Tử Nữ cũng biết, cho dù là nội viện các vị trưởng lão cũng là không xa lạ, bởi vậy sắc mặt đều cũng có chút biến hóa. Hai người này gọi là Kim Ngân Nhị Lão, đó là hai gã cường giả đứng đầu tại Hắc Giác vực Hắc Bảng, hai người là huynh đệ song sinh, hơn nữa tu luyện công pháp cũng là hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy, nếu tách hai người ra, thực lực nhưng thật ra chỉ có thể sấp xỉ cùng đấu hoàng đỉnh cường giả, nhưng nếu là cộng đồng đối địch thì liền bổ trợ cho nhau, cho dù là đối mặt đấu tông cường giả, cũng có phần thắng không nhỏ. Bởi vậy, uy danh hai người ở trong Hắc Giác vực cường giả cực kỳ vang dội, thậm chí ngay cả nội viện các trưởng lão cũng đều có nghe qua. "Kim Ngân Nhị Lão, các ngươi muốn cùng Viêm Môn đối địch? Các ngươi đừng quên, đây là Già Nam học viện, đặc tội một lúc hai thế lực lớn, các ngươi gánh nổi sao?" Tử Nữ nhìn hai người lạnh lùng nói. Được người khác ủy thác, có qua có lại, cũng không có biện pháp nào khác, Kim Bảo lão giả hướng về phía Tử Nữ cười cười nói. "Nếu như tiểu nha đầu kia đem dị hỏa cấp cho Hàn Phong như vậy, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng của ủy thác này. Hơn nữa các ngươi Viêm Môn môn chủ lẫn phó môn chủ đều không ở, Già Nam học viện viện trưởng tên kia cũng là như vậy, cũng không biết là chết ở đâu rồi." Thanh âm Ngân Bảo lão giả có chút không hảo ý cười nói, thanh âm kia ngữ điệu thế nhưng cũng là cùng với Kim Bảo lão giả giống nhau. "Hai cái lao bất tử các ngươi cũng vọng tưởng cùng Viêm Môn chống lại, đợi đến môn chủ trở về, các ngươi tốt nhất là đừng để bị bắt được, nếu không các ngươi phải hối hận về việc dám động đến môn chủ yêu quý đệ tử." Tử Nữ hừ lạnh nói. "Ta cũng là muốn nhìn một chút, nghe đồn liên thủ có thể vượt giai đối địch Kim Ngân Nhị Lao, đến tột cùng có chỗ gì khó lường." Lam Nguyệt ngữ khí băng lãnh nói, trong người đấu khí bạo động. "Oeng!" Ngay lập tức, toàn bộ nội viện khí hậu cấp tốc cải biến, trở nên lạnh giá, vô số hoa tuyết từ trên bầu trời rơi xuống. Ngoại trừ phần thiên luyện khí tháp cùng Tiểu Y Tiên, Hàn Phong hai người bên kia chiến đấu, những nơi khác đều xuất hiện hoa tuyết. "Cẩn thận một chút, nha đầu này có gì đó cổ quái," Kim Bảo lão giả nói. "Đã biết," Ngân Bảo lão giả gật đầu nói. Chợt hai bàn tay trái phải của hai người nắm chặt lại, một cô đấu khí cực kỳ cường hãn màu lục nhạt bạo bắn ra. Văn Mẹo thân hình né tránh đấu khí màu lục nhạt bạo bắn đến, thân hình Lam Nguyệt cùng Tử Nữ vừa động, liền xuất hiện trước mặt Kim Ngân Nhị lão. Nhất thời, bốn người trưởng phong lần lượt giao thủ, trưởng phong trầm thấp như sấm rền, làm người ta hoa cả mắt, tàn ảnh không ngừng liên tiếp hiện ra. "Sư Vương Quyền." Băng cầu. Kim Ngân nhị lão bị Lam Nguyệt cùng tử nữ kéo lấy. Một phía khác Hàn Phong mời đến đấu vương cùng đấu hoàng cường giả cũng bị nội viện trưởng lão cùng Viêm Môn cường giả kéo lấy. Hôn chiến tại nội viện bên trong diễn ra rất ác liệt. Tất cả học viên đã sớm rút lui rời xa nơi này, một bên quan sát cái này khủng bố cục diện. Chương 152, Già Nam học viện hỗn loạn 2. Tô Thiên nhướng mày cảm thụ cố áp lực trầm trọng đang phủ xuống nội viện, ngẩng đầu nhìn lên huyết phát lão giả, chậm rãi nói: "Địa ma lão quỷ, không nghĩ đến Hàn Phong tên kia còn mời ngươi được đến, nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi lại tiến thêm một bước." Lão giả tóc đỏ như máu trên người mặc một bộ khô lâu hoàng bào, khuôn mặt lão giả gầy gò, hệt như da bọc xương, nhìn qua có cảm giác như là một cái xác chết vậy. Hai mắt hõm sâu, bên trong có quang mang đen tối không ngừng lóe lên giống như lửa ma, vô cùng quỷ dị cùng âm trầm. "Ha ha, Tô Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng đã tiến vào cấp bậc đấu tông, năm xưa khi gặp mặt ngươi bất quá chỉ là một tên nội viện trưởng lão đấu hoàng đỉnh phong mà thôi." Địa ma lão quỷ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Thiên một cái nói: "Đáng tiếc mang thiên xích lão gia hỏa kia không ở, đến đây rồi, ta thật muốn cùng bạn cũ gặp mặt một lần." Địa ma lão quỷ tiếc nuối lắc đầu nói. Tô Thiên nghe vậy trên khuôn mặt cũng là hiện lên nét cười lạnh, nói: "Địa ma lão quỷ, ngươi nói cũng không sợ người khác chê cười sao? Nếu viện trưởng đại nhân còn tại bên trong nội viện, ngươi còn dám đặt chân vào nội viện sao?" Địa ma lão quỷ nghe được ý trào phúng bên trong lời nói của Tô Thiên, ánh mắt nhất thời lóe ra hàn quang, nói: "Tô Thiên, ngươi thật là nghĩ lão phu e ngại mang thiên xích sao? Hơn nữa cho dù ta có kiêng kỵ hắn thì ngươi cũng còn không có tư cách nói chuyện với lão phu. Hôm nay lão phu đã quyết, giao ra tiểu nữ hoa kia cùng dị hỏa của các ngươi, nếu không đừng trách nội viện đừng nghĩ mở lại." Địa ma lão quỷ vừa nói xong, Tô Thiên trên mặt xuất hiện lửa giận. Lão gia hỏa này quả là vô cùng ngang ngược. "Ta thật ra muốn xem thử, kẻ nào dám động vào đệ tử của ta?" Em mở thanh như tiếng sấm vang vọng khắp nội viện, dư âm của nó không ngừng quanh quẩn như phản âm khiến lòng người chấn động. Sau khi tiếng quát đầy phẫn nộ vang lên không bao lâu, tại trên không trung nơi đám người Tô Thiên đang đứng có hai bóng người nhanh chóng xuất hiện. Một nam một nữ. Nam một đầu màu đỏ tóc ngắn, dung mạo tuấn tú, màu đỏ con ngươi lóe lên hỏa diễm, ăn mặc một bộ màu đen y phục, tay cầm một thanh đỏ kim trường kiếm. Nữ ăn mặc thanh y điệp, dáng người hiểu điệu đầy đặn, ung dung cao quý. Tiêu Long cùng Vân Vận xuất hiện, để cho nội viện bên trong tất cả cường giả chấn động không ngớt. "Sư phụ." Nhìn thấy đạo kia quen thuộc thân ảnh, Tiểu Y Tiên sắc mặt không khỏi hiện lên vui mừng. Mặc dù Tiêu Long có thay đổi không ít, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra hắn. "Hôm nay đến nội viện người đệ tử ta mà đến đừng nghĩ rời đi." Tiêu Long giọng nói bao hàm đầy sát khí. "Tiểu tử, ăn nói rất cuồng vọng mà, là tiểu nữ hoa kia sư phụ, vậy ngươi chính là Viêm Môn người sáng lập đi." Địa ma lão quỷ nhìn Tiêu Long ngữ khí lạnh lùng nói. "Có cuồng vọng hay không đánh một trận liền biết. Tô Thiên đại trưởng lão, nơi này giao lại cho ta. Hôm nay ta muốn xem thử cùng mang thiên xích cùng một thế hệ người có bao nhiêu bản lĩnh." Tiêu Long âm lanh nói, cả người giống như núi lửa sắp buộc phát một dạng. "Ùm." Tô Thiên đổ mồ hôi gật đầu. Hắn cũng biết lúc này Tiêu Long tâm trạng không được tốt, cho nên không có nói quá nhiều. Vân Vận cũng đi qua một bên giúp đỡ những người khác. "Để xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh." Ánh mắt địa ma lão quỷ lóe lên hàn quang, năm ngón tay vừa động, năm đạo hàn khí sắc bén từ đầu ngón tay bạo xuất mang theo kình phong hung hãn bắn thẳng đến đầu Tiêu Long. Năm đạo hàn mang còn cách đầu Tiêu Long khoảng chừng một trượng thì hắn liền vùng kiếm lên. Khí thế bàng bạc như núi lửa loại nhanh chóng phát ra, đấu khí màu đỏ trực tiếp đem năm đạo đấu khí sắc bén kia chấn át. Công kích bị đánh tan, địa ma lão quỷ ánh mắt lóe ra, nhìn về phía Tiêu Long, chậm rãi nói, "Không nghĩ tới tuổi còn trẻ như thế mà đã đạt đến cấp bậc đấu tông, thật là khiến người ta ngạc nhiên a. Chẳng lẽ bây giờ tiến giai đấu tông đã trở nên dễ dàng như vậy sao? Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao, tu luyện nhiều năm như vậy cũng không có gì tiến bộ." Tiêu Long cười lạnh nói, không hề cấp cho lão gia hỏa này chút mặt mũi nào. Nghe được lời châm chọc của Tiêu Long, mỹ mắt địa ma lão quỷ hung hăng giật giật, trong mắt hiện lên hung quang. Thiên phú của hắn cũng không tính là kém, nếu không cũng đã không thể đạt tới được cấp độ này. Nhưng nếu là so sánh cùng mang thiên xích cho đến những lão gia hỏa cùng thế hệ năm đó rời đi hắc giác vực thì thiên phú của hắn cũng chỉ có thể xếp hạng chót. Hiện giờ mang thiên xích đã sớm trở thành cường giả đấu tôn, còn hắn thì vẫn như cũ dậm chân tại chỗ đấu tông. Đây vẫn luôn là nỗi đau trong tâm hắn. Hiện giờ Tiêu Long nói như thế chính là hung hăng đâm một đao vào vết thương trong lòng của hắn. Nếu Tiêu Long biết hắn ý nghĩ nhất định sẽ khịt mũi khinh thường. Mang thiên xích bây giờ đã là đấu thánh rồi, cho dù không phải là đấu thánh thì cũng là bản thánh. Về phần địa ma lão quỷ, một cái chỉ biết trốn bên trong hắc giác vực an hiếp tiểu bối thì có thể làm nên trò chống gì. Không đi ra hắc giác vực, địa ma lão quỷ vĩnh viễn không cách nào vượt qua đấu tông. Địa ma lão quỷ sâu trong hai tròng mắt xuất hiện sát ý vô cùng dữ tợn. Chương 153, Già Nam học viện hỗn loạn 3. Tiêu Long trong cơ thể ùn ùn bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế này quẩn quanh thân hắn làm cho không gian xung quanh xuất hiện những gợn sóng vằn mèo. Địa ma lão quỷ chỉ hừ lạnh một tiếng, phát ra một luồng khí thế không kém so với Tiêu Long, cùng Tiêu Long khí thế hoàn toàn chống lại. Hai cỗ khí thế của cường giả đấu tông giao nhau trên bầu trời làm cho đại đa số đệ tử đang dưới sân rộng khi cảm thụ được dư áp đập xuống, đều không nhịn nổi kinh hoàng. đây là sự mạnh mẽ của cường giả đấu tông ư? Khí thế bàng bạc kia làm cho đấu khí trong cơ thể của bọn họ bị đình trệ, nếu chính diện chống đỡ, bọn họ căn bản muốn núp nhích còn không được. Đột nhiên địa ma lão quỷ thân ảnh quỷ dị biến mất trên không trung. Sau đó lại xuất hiện trước mặt Tiêu Long cách đó không xa, địa ma lão quỷ vận trường bào màu vàng thêu khô lâu đã liền xuất hiện như quỷ mị, khuôn mặt như đầu lâu chợt âm trầm cười với hắn. Năm ngón tay như quỷ chảo không chút lưu tình, chợt trực tiếp đánh một chảo vào Tiêu Long. Nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ lập tức xuyên thủng yết hầu Tiêu Long. Tiêu Long hừ lạnh một tiếng, trong tay hỏa phượng kiếm bạo phát ra nóng bỏng hỏa diễm màu đỏ đấu khí, hướng về phía địa ma lão quỷ bổ xuống. Đồng tử của địa ma lão quỷ đã hơi co rụt lại, mênh mông đen nhánh hành khí tuôn ra ngoài đem hắn bao phủ vào bên trong. Oanh ba! Hỏa diễm trảm kích xuất hiện đánh về phía địa ma lão quỷ, tạo thành một đạo trầm thấp tiếng nổ chấn động không gian. Xuất hiện lần nữa địa ma lão quỷ, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn chăm chú vào Tiêu Long, sau đó cước bộ khẽ đạp hư không, cứ như vậy từng bước ép về phía hắn. Mà theo từng bước chân của địa ma lão quỷ ép tới, không gian chung quanh thân lão cũng đậm đặc hàn khí, càng ngày càng đậm, tới sau cùng, nhiệt độ ở chỗ này đột nhiên hạ thấp đi rất nhiều. Không ít người thực lực kém cỏi, không nhịn được đã run lên cầm cập. Nhìn thấy địa ma lão quỷ tự nhiên có thể bằng vào đấu khí bản thân mà ảnh hưởng đến nhiệt độ nơi này, trong mắt Tiêu Long cũng chỉ có khinh thường. Địa ma lão quỷ xem ra còn kém Lam Nguyệt năng lực, còn ở đó muốn trăng bức. Địa ma lão quỷ nhìn xem Tiêu Long cái kia khinh thường dáng vẻ càng thêm phẫn nộ, hàn khí đen kịt ở đầu ngón tay lượn lờ, chợt mười ngón tay đột nhiên búng ra liên tục. Thiên Huyễn Huyền Băng Thứ. Phốc, phốc, phốc. Theo mười ngón tay của địa ma lão quỷ di động, chỉ thấy băng truy màu đen dày đặc, quỷ dị từ đầu ngón tay xuất hiện, thế như phô thiên cái địa mạnh mẽ bắn đến Tiêu Long, đồng thời mang theo kình phong sắc bén, ma sát với không khí thành những tiếng chói tai, làm cho màng nhĩ mọi người tại đây hế ẩm, da đầu phát lạnh. Băng truy màu đen nhìn như không nổi bật, nhưng kình phong sắc bén ẩn chứa bên trong lại cực kỳ kinh khủng. Chưa nói đến hiện trạng như mưa rào mùa hạ đánh đến, chỉ sợ một cái thôi cũng có thể trực tiếp đánh chết cường giả đấu hoàng, bởi vậy có thể thấy được vật nhỏ này thực cũng không phải đáng yêu như hình dáng bên ngoài. Mặt cười hiện lên chút ngưng trọng nhìn màn mưa băng truy đang lao đến, Tiêu Long cũng không dám chậm trễ, ma pháp trận tại sau lưng xuất hiện, vô số ma đạn như mưa phô thiên cái điểm lên tiếp. Oanh 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 oanh. Ma đạn cùng băng truy va chạm, tại trên không trung tạo thành vô số tiếng oanh minh. Vô số băng truy cùng ma đạn tại trên không trung va chạm liên tục không ngừng nghỉ em ở. Băng ngưng kiếm quyết. Càng ngày càng nhiều băng truy hóa thành nước, địa ma lão quỷ cười nhạt, đôi tay khô héo mạnh mẽ kết ấn, chợt lớn tiếng quát. Tiếng quát vừa hạ xuống, chỉ thấy mấy băng truy kia vọt vào bên trong tường khí liền tụ tập với nhau, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền dung hợp thành một thanh băng kiếm đen nhánh to tầm trượng. Băng kiếm thành hình, một luồng hàn khí cuồng bạo tràn ra, mạnh mẽ chống lại lực phá hoại của ma đạn, mũi kiếm sắc bén không chút khách khí hướng về phía Tiêu Long cấp tốc lao đến. Ong 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 ba. Tiêu Long trên tay cũng cấp tốc ngưng tụ ra một cái giả sen hữu dị kèn, đinh hai nhức góc âm thanh vang vọng trong không khí. Đem trên tay giả sen hữu dị kèn ném ra ngoài, to lớn phi tiêu gió xé rách không khí kéo theo kinh khủng sắc bén kinh phong. Vành ba. Băng kiếm cùng phi tiêu gió va chạm, không hề báo trước cứ thế nổ tung, lực nổ mạnh mẽ trực tiếp tạo thành một cơn long quyển phong. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Long thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại địa ma lão quỷ phía trên, trường kiếm trong tay quấn quanh hỏa diễm đấu khí màu đỏ hướng về phía địa ma lão quỷ bổ xuống. Mang theo cuồng bạo năng lượng trảm kích cũng khiến cho sắc mặt của địa ma lão quỷ như có như không run lên, Tiêu Long đấu kỹ uy lực mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Đó là đương nhiên, địa ngục trảm là có thể phối hợp với dị hỏa để công kích, đã dung hợp hai loại dị hỏa Tiêu Long có thể phát huy ra địa ngục trảm có uy lực rất mạnh. Bất quá mặc dù dự đoán có khác nhưng vẫn chưa làm cho địa ma lão quỷ phải bối rối, tâm thần nhất động, hàn khí màu đen đùn đùn kéo đến rồi lập tức bùng phát ra. Oanh bốn. Ánh sáng lóa mắt xanh biếc giống như một mặt trời chói lọi trôi nổi ở cuối chân mây, trong nháy mắt không gian thoáng yên lặng, hào quang cũng đột ngột thu về. Ngay sau đó, một đạo thanh âm kinh thiên động địa bùng nổ, rền rĩ lan khắp không gian bao la, giống như sấm sét từ 9 tầng trời, ầm ầm vang vọng. Hai gã cường giả đấu tông đối chiến như điện quang hỏa thạch, nhưng ẩn chứa hung hiểm vô cùng, hầu như đều là sát chiêu, mà tất cả đều có tùy lúc mà tấn công chí mạng, một màn kinh tâm động phách như vậy, khiến cho không ít đệ tử toát mồ hôi lạnh. Chương 154, Già Nam học viện hỗn loạn, 4. Đột ngột xuất hiện tiếng nổ vang như sét đánh, đã khiến cho cái lỗ tai mọi người tại đây phải ù đi trong chốc lát. Một ít người thực lực kém, còn choáng váng cả đầu óc, khi bọn họ phục hồi tinh thần liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đám kia một quần lửa tựa như một đám mây hình nấm bước lên thật cuộn cuộn. Thân hình của địa ma lão quỷ biến mất. Hiển nhiên lao đã bị đám mây lửa ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ nóng cháy xanh biếc đó bao bọc vào trong. Toàn bộ nội viện nhất thời trở lên an tĩnh rất nhiều, nhìn trên bầu trời lộng lẫy một màu xanh biếc của đám mây hình nấm kia, cơ hồ tận trong đáy lòng mọi người đều dâng lên một chút kính sợ đối với vị áo đen thanh niên kia. Thực lực kinh khủng như vậy, không hổ là Viêm môn môn chủ. Dưới vô số luồng ánh mắt soi mói, trên bầu trời đám mây năng lượng hình nấm cực lớn rốt cuộc cũng chậm rãi tan đi, một cái lồng năng lượng màu đen khổng lồ liền hiện ra trước tầm mắt mọi người. Nhìn mặt ngoài lồng năng lượng kia hiện lên vô số hàn khí lốc xoáy rất nhỏ, Tiêu Long không khỏi cảm khái lao già này đúng là mạng lớn, vậy mà không chết. Bầu không khí im lặng bắt đầu trầm trọng, lồng năng lượng lốc xoáy màu đen khổng lồ kia chậm rãi phai nhạt đi. Sau đó thân hình của địa ma lão quỷ lại hiện ra trong tầm mắt Tiêu Long. Lúc này quần áo địa ma lão quỷ đã rách nát, đầu tóc có chút ít cũng tán loạn, hai mắt giống như lửa ma chơi, cánh tay chảy ra máu tươi, lạnh lùng mang theo sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Long. Lòng bàn tay lão đã hiện lên một mảng huyết đục lẫn lộn. Hiển nhiên, cứng rắn tiếp một chiêu địa ngục trảm của Tiêu Long, địa ma lão quỷ mặc dù không chết, nhưng hắn cũng bị thương nặng bởi đấu kỹ vừa rồi. "Tiểu tử, ngươi rất giỏi, hôm nay ngươi đừng nghĩ được toàn thây." Dứt lời, trong mắt địa ma lão quỷ sát ý đột nhiên bắn ra ngập trời, ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn Tiêu Long như nhìn người chết, thân hình mạnh mẽ run lên, quỷ dị biến mất. Tiêu Long con ngươi lóe lên một tia hồng quang, hỏa diễm đấu khí tụ tập lại song trưởng bên trong, sau đó lùi lại một chút. Ngay tại chỗ hắn vừa đứng, từ trong không gian lộ ra một quỷ trảo đen nhánh lạnh buốt chụp tới. Hỏa diễm song trưởng cũng đánh tới. Thịch thịch. Dao động năng lượng kinh thiên từ chỗ bốn bàn tay tiếp xúc như thủy triều bùng phát ra, thân hình cả hai người đều run lên, nhanh chóng lùi lại. Địa ma lão quỷ hai cánh tay run rẩy, lòng bàn tay bốc lên nhàn nhạt khói trắng, còn có mùi thịt khét. Rất hiển nhiên là cứng đối cứng, địa ma lão quỷ không phải là Tiêu Long đối thủ, thể chất của hắn mạnh hơn địa ma lão quỷ không biết bao nhiêu lần. Không thế nào, ta không tin. Bị một cái tiểu bối đẩy lùi, địa ma lão quỷ có chút kích động, đấu khí trong người liên tiếp nổ tung, chấn động. Địa ma lão quỷ thân hình thoáng động, khuôn mặt tràn ngập sát khí trực tiếp hướng Tiêu Long đánh tới, song chảo xé rách hư không, kéo theo sắc bén kình phong. Nắm chặt hỏa phượng kiếm trong tay, Tiêu Long thần sắc không chút sợ hãi nên tiếp. Hai bóng người trên không trung như thiểm điện, chỉ có một ít đấu hoàng cường giả trở lên mới có thể bắt kịp được hai người tốc độ. Hai đạo nhân ảnh va chạm, sinh ra năng lượng đáng sợ dao động, trên bầu trời liền vang lên tiếng sấm sét tầm ỉ vang vọng. Ánh mắt địa ma lão quỷ càng thêm lạnh lẽo, tay áo mạnh mẽ vung lên, một đạo băng truy đen nhánh từ trong tay áo nhanh như chớp bạo xuất tới trước mặt Tiêu Long. Suy, băng truy đen nhánh vừa bắn ra, lập tức một đạo đấu khí màu đỏ xuất hiện đem băng truy cho hòa tan. Màu đỏ hỏa diễm tràn ra bạo phá, giống như một đầu hỏa diễm cự long kinh thiên động địa lao về phía địa ma lão quỷ. Địa ma lão quỷ trên thân đấu khí bạo phát, trầm thấp vang lên như tiếng sấm, màu đen hàn khí quần quần liên tiếp. Tuy nhiên hàn khí của hắn có mạnh cỡ nào cũng không thể chống lại dị hỏa, rất nhanh liền bị đẩy lùi. Địa ma lão quỷ vung tay áo, cấp tốc khởi động hàn khí, cuối cùng hóa thành một khối băng bóng láng như gương trước mặt, ngăn chặn công kích của hỏa long. Suy ba, băng kính chặn lại hỏa diễm cự long. Tuy nhiên địa ma lão quỷ nhìn qua có chút chật vật. Băng kính lập tức toát ra vũ khí màu trắng dày đặc, băng kính với tốc độ cực nhanh tan ra. Địa ma lão quỷ không ngừng vận chuyển đấu khí quán thâu vào trong băng kính chống lại một chiêu này. Cánh tay Tiêu Long bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm, nhiệt độ trong không khí trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng thiên giai đấu kỹ, cũng không biết sẽ có uy lực tới đâu. Cảm thụ được năng lượng thiên địa bỗng trở nên dữ dội, sắc mặt địa ma lão quỷ rốt cuộc cũng trở nên biến đổi. Cố lực lượng này đủ để gây uy hiếp đối với hắn. Thật không nghĩ tới tên tiểu tử kia, thực lực cư nhiên lại có thể đạt tới trình độ này. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục kéo dài. Ngay lập tức trong người địa ma lão quỷ đấu khí bạo phát, khí thế cấp tốc tăng lên, cùng hỏa long chống lại, muốn đem nó đánh tan. Trong không gian đang tràn ngập tiếng ầm ĩ, tiếng quát tháo, tiếng kinh hô liền hoàn toàn tiêu thất, một cỗ năng lượng khủng bố tràn ngập sự hủy diệt, đang từ từ sinh ra trong yên lặng. Phượng Hoàng Lưu Tinh Quyền. To lớn hỏa diễm cử quyền giống như lưu tinh xuất hiện, lao về phía địa ma lão quỷ. Sắc mặt địa ma lão quỷ dần trở nên khó nhìn, cánh tay run rẩy không kiềm được phải hạ xuống, đến giờ khắc này, trong lòng hắn cũng tuôn ra một tia hối hận. Hắn hối hận tại sao phải nghe theo lời mời của Hàn Phong đến nội viện. Chương 155, Già Nam học viện hỗn loạn, Nam. To lớn hỏa diễm cử quyền nơi đi qua, trong không gian hư vô liền xuất hiện một khe nứt vặn vẹo kéo dài. Không gian liệt phùng như một kẻ thôn vệ dữ tợn, nuốt trọn những chướng ngại trên đường đi. Nhìn hỏa quyền như sao băng lao xuống, lông tóc cả người địa ma lão quỷ đột nhiên dựng thẳng lên, quang mang trong ánh mắt cũng co rút lại. Tại hỏa diễm cử quyền vừa xuất hiện lúc, hắn biết mình phía vẫn lạc tại cái này trẻ tuổi thiếu niên trong tay. Thời khắc sinh tử, địa ma lão quỷ không dám tiếp tục chậm trễ, hắn mạnh mẽ hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ lên một cách quỷ dị, chỉ nghe một tràng âm thanh tê tê vang lên, vô số đạo hàn khí màu đen từ khắp lỗ chân lông ùn ùn kéo ra ngoài, tập trung trước thân thể, hơn nữa, trong đám hàn khí đen xì này, mơ hồ trộn lẫn từng tia hàn khí màu đỏ sẫm, sự pha trộn đó càng làm cho hàn khí đen nhánh trở nên âm hàn hơn. Huyết hàn cực đông thiên. Tiếng quát âm trầm từ miệng địa ma lão quỷ truyền ra, theo tiếng quát, hàn khí đen nhánh bỗng nhanh chóng bành trướng, chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt liền hóa thành đám mây lạnh màu đen khổng lồ, ước chừng vài chục trượng, che lấp hoàn toàn thân hình của địa ma lão quỷ. Đám mây đen vừa xuất hiện, mảnh không gian xung quanh địa ma lão quỷ đột nhiên trở nên giá lạnh. Trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo băng tinh nhỏ bé quỷ dị rơi xuống. Chỉ cần là người nhạy cảm, liền biết được băng tinh này dĩ nhiên do hơi nước trong không khí tạo thành. Chỉ không ngờ đám mây lạnh của địa ma lão quỷ lại có thể đem nhiệt độ hạ thấp đến trình độ kinh khủng đó. Nhiệt độ thấp như gợn sóng lan tràn ra xung quanh nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt, bên trong nội viện gần như đã bị bao phủ bởi một lớp băng sương mỏng. Phần đông đệ tử bị đóng băng bắt đầu run rẩy, hơn nữa sau một lúc kiểm tra, một số ít người kinh hãi phát hiện, dưới khí lạnh quỷ dị này, ngay cả những người vận khởi đấu khí cũng đều xuất hiện tình trạng bị đóng băng. Khí lạnh khủng bố này của địa ma lão quỷ, thậm chí ngay cả người vận dụng đấu khí cũng có thể đóng băng, không hổ là lục tinh đấu tông đỉnh phong, thủ đoạn thật đáng sợ. Đừng nói những đệ tử này thực lực không quá mạnh mẽ, ngay cả một ít cường giả hắc giác vực cùng trưởng lão nội viện, giờ phút này sắc mặt đều tái xanh, dưới ảnh hưởng của băng tinh, đều nghiến răng thúc giục đấu khí chống đỡ lại khí lạnh khủng bố này. Ngay thời điểm đám mây lạnh đen nhánh đang triển lộ uy phong to lớn, hỏa quyền sắc sỡ đã cắt ngang không gian tiến tới, hỏa quyền đi đến đâu, đám mây lạnh liền kịch liệt dao động dập dờn đến đó, bị sức nóng thiêu đốt thành những luồng xương trắng bay lên, cuối cùng bị hỏa quyền thiêu đốt hoàn toàn. Hỏa quyền càng tiến sâu, sức nóng cực lớn càng làm cho nhiệt độ giá lạnh giảm xuống, lúc này phần đông đệ tử nội viện mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cả đám đều ngẩng đầu lên, mở to con mắt nhìn vào hỏa quyền cháy bỏng như vẫn thạch xé ngang bầu trời, đang sắp sửa va chạm với đám mây lạnh to lớn đen nhánh. Suy, dưới vô số ánh mắt chăm chú, hỏa quyền cắt ngang chân trời, tạo thành một tràng tiếng rít gió ở phía sau, nhẹ nhàng tiến vào bên trong không gian đang tràn ngập đám mây lạnh màu đen. Hỏa quyền ẩn chứa lực lượng hủy diệt xông thẳng vào đám mây màu đen, khác với trông chờ của mọi người, không hề có tiếng nổ kinh thiên động địa nào phát ra, bên trong đám mây màu đen chỉ có sự yên tĩnh quỷ dị, thậm chí lớp mây đen ở phía ngoài cùng cũng không hề có chút dao động nào, dù chỉ là thoáng chút. Một màn mạc thanh kỳ diệu ấy nhất thời làm những người quan khán chung quanh ngạc nhiên không thôi. Người này nhìn người kia, ngay khi tất cả bọn họ đều cho rằng hỏa liên đã bị đám mây lạnh làm cho đông đặc thì trên bầu trời, sắc mặt Tô Thiên bỗng nhiên biến đổi nhanh chóng, vội vã buông tiếng quát to. Tiếng quát chói tai vang vọng dồn dập trên bầu trời toàn bộ nội viện. Nội viện trưởng lão, lui. Tất cả đệ tử, cấp tốc nằm xuống. Mau. Vừa dứt tiếng quát, Tô Thiên ngay lập tức vội bắn người về phía sau, các nội viện trưởng lão thấy thế, thoáng sửng sốt trong giây lát cũng vội vã lui về phía sau, những đệ tử nội viện đang đứng trên mặt đất, bởi ngày thường Tô Thiên rất uy nghiêm, nên sau tiếng quát lớn của hắn, cơ hồ như có một loại phản xạ tức thời, tất cả đều nằm rạp xuống đất, vì thế trên mặt đất bên trong nội viện khổng lồ, tưởng chừng như đang có vô số thi thể. Ngay lúc Tô Thiên lùi về phía sau, tử nữ sắc mặt cũng biến đổi, nàng đồng dạng cảm nhận được bên trong đám mây lạnh đen nhánh kia đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ. Thân hình nàng cấp tốc lóe lên, đã xuất hiện ngay bên cạnh Lam Nguyệt, bàn tay vung ra, cuốn chặt lấy người của Lam Nguyệt, sau đó lại phóng đến Tiểu Y Tiên bên cạnh, một bàn tay khắc bắt lấy nàng, rồi lui lại phía sau nhanh như chớp. Cùng bỏ chạy chối chết, ngoài Tô Thiên còn có những cường giả của Ma Viêm Cốc, cảnh tượng diễn ra trên bầu trời vô cùng quái dị, tất cả mọi người như đang diễn cảnh chạy nạn, ai nấy đều liều mạng tìm mọi cách để chính mình là người đầu tiên rời khỏi phiến chiến trường này. Chỉ chốc lát sau khi Tô Thiên đưa ra lời cảnh báo, đám mây lạnh đen nhánh đang yên tĩnh bỗng rung động nhẹ nhẹ, rồi một loạt tiếng động trầm thấp vang lên, khảm sâu vào linh hồn của những người đang có mặt ở đó, làm cho chống ngực mọi người đổ liên hồi. Một luồng uy áp đáng sợ khác thường tuôn ra làm tay chân mọi người không tự chủ được mà run rẩy. Ầm ầm. Thanh âm trầm thấp vừa vang lên, đám mây lạnh màu đen đã mạnh mẽ bốc lên cao, bên trong thoáng ẩn hiện màu sắc sặc sỡ. Một cột khói lửa khổng lồ chừng trăm trượng từ trong đám mây đen ẩm ẩm phun trào ra, tại nơi cột khói lửa vươn ra, bầu không khí đang bị khối băng tinh màu đen làm cho cô động cũng bị tan rã hoàn toàn, không hề có chút kháng cự. Cột khói lửa sặc sỡ khổng lồ trăm trượng, bạo phát đến tận chân trời. Một vài cường giả hắc giác vực chậm chân chạy trốn, trong nháy mắt bị thiêu đốt thành hư vô, ngay cả một chút cho bụi cũng không còn. Nhìn sóng lửa kinh khủng, những người nhanh chân chạy thoát lúc này mới tái nhợt mặt mũi, vô ngực, cảm thấy may mắn là mình phản ứng rất nhanh. Cột lửa mạnh mẽ lan rộng, làm một vài tòa kiến trúc của nội viện sập đổ tơi tả. Gần ngàn mét rừng rậm bên ngoài nội viện chỉ trong chốc lát đã bị san bằng thành một vùng đất bằng thẳng. Trên mặt đất không còn tồn tại bất cứ thứ gì. Chương 156, Già Nam Học Viện hỗn loạn 6. Vành ba. Đột nhiên một tiếng nổ sơn băng địa liệt đột nhiên vang vọng trên bầu trời. Đỉnh thiên phần luyện khí tháp vô cùng chắc chắn kia ầm ầm bạo liệt, nham thạch nóng chảy phun lên. Dòng dung nham nóng chảy tựa như một đạo hỏa trụ, trực chỉ hướng đỉnh thiên phần luyện khí tháp ào ào xông ra. Trong khoảnh khắc đó, trời đất trong toàn bộ nội viện đột nhiên như bạo động cả lên. Sau khi xông ra thiên phần luyện khí tháp, một tiếng rít bén nhọn đầy hưng phấn đột nhiên như tiếng sét truyền ra từ dòng dung nham. Dung nham ngập trời đổ xuống, nơi nó đi qua ngay lập tức bùng phát một ngọn lửa hung mãnh. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, khu vực mấy chục thước quanh thiên phần luyện khí tháp đều hóa thành một biển lửa. Trong dòng nham tương nóng bỏng đang chảy xuống, một đầu vô hình hỏa mãng khổng lồ, to mấy chục trượng chợt bắn ra. Như cảm nhận được sự tự do đánh mất từ lâu, từ trong đôi mắt tam giác của nó tràn ngập vẻ kinh hỉ rất nhân tính. Cách đó rất xa, những học viên khác khuôn mặt kinh hãi nhìn con vật khổng lồ vừa xông ra khỏi tháp. Chưa có ai trong bọn họ tưởng tượng được nơi mà mình thường tu luyện lại che giấu một hung vật cỡ này. Không tốt, đầu xúc sinh kia thoát ra ngoài rồi. Tô Thiên kinh hãi nhìn xem khổ lồ vô hình hỏa mãng. Mặc dù địa ma lão quỷ đã bị Tiêu Long giết chết nhưng nội viện nguy cơ vẫn còn. Bởi vì vụ nổ lúc nãy mà vẫn lạc tâm viên nhân cơ hội phá tháp xông ra ngoài. Ngay lập tức Tô Thiên cùng mấy vị trưởng lão liền phóng về phía thiên phần luyện khí tháp phương hướng. Ha ha ha. Dị hỏa là của ta. Nhìn xem vừa mới xuất hiện Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hàn Phong mừng rỡ cười lớn trong mắt tràn đầy tham lam, ngay lập tức hướng về phía Hàn Phong đi. Mối cấp dị hỏa tử trong tay Già Nam Học Viện, đúng là người si nói ngọng. Cười lạnh một tiếng, thân hình tiểu y tiên uốn éo, thân thể nháy mắt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã tới trước mặt Hàn Phong, trường giao nhau, sấm rền từng trận. Tránh ra cho ta. Quát lớn một tiếng, Hàn Phong ánh mắt dần trở nên băng lãnh, hai tay vừa lật, thâm lam hỏa diễm đột ngột từ lòng bàn tay bốc lên đánh về phía tiểu y tiên. Bây giờ chiến lực mạnh nhất địa ma lão quỷ đã bị Tiêu Long giết chết, Kim Ngân Nhị Lao hợp lại mặc dù có thể cùng đấu tông đánh một trận, nhưng hiện tại đối phương người đông thế mạnh, hai người bọn hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Còn lại mấy cái đấu hoàng cùng đấu vương e là cũng không đủ cho Tô Thiên với nội viện trưởng lão đánh. Hừ. Dị hỏa bài danh đệ thập ngũ hải tâm diễm, ngươi vận may xem như không tệ khi thu phục được nó. Nhưng là dựa vào bộ kia phần quyết tàn quyển ngươi có thể phát huy ra được hải tâm diễm toàn bộ thực lực sao? Tiểu Y Tiên trầm trọng nói. Bàn tay khống chế huyền hoàng hỏa chặn lại Hàn Phong công kích. Ngươi làm sao biết được? Hàn Phong khiếp sợ nhìn Tiểu Y Tiên. Năm đó hắn vì có được dị hỏa bài danh đệ thập ngũ hải tâm diễm cơ hồ thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, lúc đó cực kỳ may mắn đoạt được vào tay, hơn nữa sau đó cắn nuốt luyện hóa, làm hắn ăn không hết đau khổ. Hơn nữa bởi vì tu luyện phần quyết tàn quyển, cũng là không đủ áp chế dị hỏa hoàn toàn, trong cơ thể thường xảy ra bạo động, làm cho hắn rất hao tổn tinh thần. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là đối phương còn biết hắn tu luyện phần quyết. Một kẻ khi sư diệt tổ như ngươi không cần biết, chết đi. Vừa dứt lời Tiêu Y Tiên liền lao về phía Hàn Phong. Cặp mắt rắn âm lãnh chậm rãi ở trên bầu trời di động tới, cuối cùng lưu tại trên thân Hàn Phong cùng Tiểu Y Tiên, đặc biệt khi này trên thân thể hai người dị hỏa đang tăng lên cao, mà nhiệt độ bên trong của con rắn kia cũng lặng lẽ tăng vọt rất nhiều, hơn nữa, có chút tham lam cực kỳ nhân tính hóa, cũng theo đó mà sinh ra. Hàn Phong muốn cắn nuốt nó, Tiểu Y Tiên cũng muốn đem nó mang về cho Tiêu Long cắn nuốt, đồng dạng Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng có ý định cắn nuốt hai người dị hỏa. Song trưởng lại giao nhau, như tiếng sấm vang vọng xung quanh, không gian liên tục rung động. Thâm lam hỏa diễm cùng hoàng sắc hỏa diễm giao nhau. Rít. Một đạo tiếng rít vang lên từ trong miệng vô hình hỏa mãng, làm bọn họ cả người đều phát lạnh. Vô hình hỏa mãng như cũng là có điều phát hiện, lập tức mạnh mẽ vừa nhấc đầu thật lớn, cự vị hung hăng vùng ra, thân thể cao lớn đó là trực tiếp bạo bắn lên trời, hướng về phía Hàn Phong đánh tới. Nhìn cái đến vô hình hỏa mãng kia đột nhiên phóng tới, Hàn Phong không khỏi biến sắc, nhìn thân thể to lớn mờ ảo của nó, hắn có loại cảm giác như lâm đại địch. Kỳ. Vô hình hỏa mãng kia càng thêm tiếp cận đột nhiên phát sinh một đạo sắc nhọn âm thanh, mà ở này đạo tê kêu thanh hù dọa, một cổ vô hình hỏa diễm khiến không gian đều là trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên, lặng yên lan tràn mà đến. Cho nên Hàn Phong không chút do dự sử dụng hải tâm diễm tạo thành hô thuận bảo vệ bản thân. Thâm lam sắc hỏa diễm giống như sóng biển, không ngừng tại Hàn Phong bên ngoài thân bốc lên. Có hải tâm diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không thể khiến hắn bị tổn thương quá nhiều. Hàn Phong song trưởng giao nhau, hai thanh cự thương lượng sắc hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ ra. Hai thanh hỏa diễm cự thương dài hơn hai trượng trong tay, mang năng lượng hỗn loạn như sóng biển đánh ra tiếng vang ầm ầm, hung hăng hướng về vô hình hỏa mãng vọt tới. Thình thịch. Tại một tiếng vang lớn xuất hiện, vô hình hỏa mãng hung hăng va chạm vào hai thanh hỏa diễm cự thương. Năng lượng bạo phá tựa như mũi giáo xuyên qua bầu trời, mang theo kình lực chấn động không gian, mãnh liệt va chạm vào phần thân của vô hình hỏa mãng, năng lượng nổ mạnh, giống như pháo hoa nổ sáng lạng, xuyên thẳng vào thân thể to lớn của vô hình hỏa mãng. Vô hình hỏa mãng thừa nhận Hàn Phong cường đại công kích, thân thể cao lớn cũng cấp tốc hạ xuống, tiếng giống phẫn nộ vang vọng khắp chân trời. Chương 157, Già Nam Học Viện hỗn loạn, kết. Thấy vậy Hàn Phong trên gương mặt xuất hiện một đạo vui mừng. Phơ ba. Đống nhiên một lưỡi kiếm xuyên thủng lồng ngực hắn, máu tươi phun ra ngoài. Hàn Phong trong miệng chảy ra máu tươi, nhìn xem đâm xuyên qua trái tim hắn lưỡi kiếm. Nghe nói ngươi muốn giết đệ tử ta. Tiêu Long thần sắc lạnh lùng nhìn Hàn Phong nói. Sau lưng Hàn Phong đấu khí song dực bắt đầu ảm đạm rồi biến mất, hai mắt dần mất đi tiêu cự. Rút kiếm ra khỏi Hàn Phong thân thể. Tiêu Long trên tay xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ đem Hàn Phong thân thể bao phủ. Bị dị hỏa thiêu đốt, Hàn Phong thân thể biến thành một đống tro tàn. Tại Hàn Phong vị trí xuất hiện một đoàn thâm lam sắc hỏa diễm, chính là Hàn Phong dị hỏa hải tâm diễm. Sau đó chỉ thấy Tiêu Long vung tay lên, đem hải tâm diễm thu vào trong tiểu thế giới. Viêm Môn nghe lệnh, đem trong nội viện tất cả người từ bên ngoài toàn bộ giết chết, tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ ai. Tiêu Long âm thanh như sấm động vang vọng toàn bộ nội viện. Tuân lệnh. Viêm Môn người đồng loạt hô lên âm thanh vang vọng thiên cung. Hắc Giác Vực cường giả sắc mặt khó coi vô cùng, Địa Ma lão quỷ cùng Hàn Phong đã chết, Kim Ngân Nhị Lao thì bị thương. Nội viện trưởng lão cùng Viêm Môn thì người đông thế mạnh, bọn hắn không có phần thắng. Rít. Vô hình hỏa mãng ngửa mặt lên trời phát ra một trận âm thanh sắc bén, cái đuôi lớn hung hăng vung lên, hóa thành một trận kình phong hỏa diễm hỗn loạn, hướng Tiêu Long bàn tới. Thấy vậy Tiêu Long cả người biến mất khỏi chỗ. Một đạo kình khí khủng bố bắn tới, ngay cả không khí xung quanh cũng phát ra một tiếng nổ mạnh. Một kích không trúng, vô hình hỏa mãng xoay chuyển ánh mắt, ngoài trăm mét trên bầu trời, một bóng người màu đỏ đứng đó, cự đại xà đồng lóe lên một tia lạnh lẽo, vô hình hỏa diễm rào rạt từ trong nội thể trào ra, chợt thân thể khổng lồ của vô hình hỏa mãng lại một lần nữa quỷ dị biến mất. Vẫn Lạc Tâm Viêm, tu luyện phần mềm hắc, ta nhất định phải lấy được.
Tiêu Long khỏe miệng nết lên một cái độ cung. Nếu không phải bởi vì Phượng Hoàng biến di chứng còn chưa khỏi hẳn, hắn cũng không cùng địa ma lão quỷ dây dưa lâu như vậy, cũng không để cho đầu vô hình hỏa mãng này ở bên ngoài lâu như vậy.
Vẫn Lạc Tâm Viêm, liệt bảng 14, hỏa do tâm sinh, bình khí luyện cốt.
Trong giới luyện dược sư, giá trị của Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng là có một biệt hiệu khiến người người thèm muốn, tu luyện tác hệ khí. Có thể thành công luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, như vậy trong cơ thể sẽ quần quận không ngừng sản sinh một loại tâm hỏa, mà loại tâm hỏa này sẽ hoàn toàn không cần điều khiển mà mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc đều đốt nóng đấu khí trong cơ thể, sẽ không ngừng nghỉ rèn luyện, cũng giống như lúc nào cũng đặt thân thể đều ở vào trong trạng thái tu luyện, hơn nữa với loại này tu luyện trạng thái, hiệu quả còn so với thường ngày tu luyện tốt hơn rất nhiều, loại này tu luyện tự nhiên sẽ vượt xa hơn tu luyện tầm thường, cho nên được xưng là làm tác hệ khí cũng không có gì kỳ lạ.
Ngay sau đó Tiêu Long liền cảm giác được phía sau một trận kịch liệt dao động, khóe mắt khẽ động thoáng nhìn, nguyên lai một chỗ vô hình hỏa diễm đột nhiên dao động lên, thân thể to lớn của hỏa mãng ở trong đó như ẩn như hiện.
Rít. Phía chân trời đột nhiên bạo giống lên một âm thanh sắc nhọn, vô hình hỏa mãng theo một chỗ trong hỏa diễm ngưng hiện mà ra.
Vành ba.
Hỏa hồng hỏa diễm tỏa ra hồng quang đầy trời. Vừa mới lao ra ngoài vô hình hỏa mãng ngay lập tức bị bắt lại. Chỉ thấy xuất hiện là một đầu to lớn mấy chục mét hỏa diễm bất tử điểu, toàn thân trên dưới tỏa ra kinh khủng khí thế để cho vô hình hỏa mãng cả người run lên, trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiên kỵ. To lớn hỏa diễm bất tử điểu đánh ra một chảo thật sâu đâm vào Vẫn Lạc Tâm Viêm trong thân thể. Bây giờ đang thấy chỉ là Vẫn Lạc Tâm Viêm ngoại hình thể, chân chính căn nguyên Vẫn Lạc Tâm Viêm hiện tại là đang trốn tại đâu đó trong thân thể khổng lồ kia.
Kỷ.
Một thanh âm thê lương đột nhiên vang lên từ phía chân trời, ngọn lửa vô hình tràn ngập thiên địa bỗng dưng biến mất giống như chưa bao giờ tồn tại. Ngay khi ngọn lửa biến mất, nhiệt độ xung quanh cũng từ từ hạ dần xuống, nhưng dường như mọi người không thèm để ý, giờ phút này ánh mắt mọi người đều dừng lại nơi vô hình hỏa mãng biến mất. Bất tử điểu một lần nữa biến trở lại thành Tiêu Long, một ngọn lửa kỳ dị nhỏ nửa thước chậm rãi bốc cháy trong lòng bàn tay hắn. Ngọn lửa nhìn như vô hình kia, mặc kệ ai nhìn thấy nó đều có một cảm giác thật kỳ dị, bên trong ngọn lửa dường như có cái gì đó chậm rãi lưu động, giống như là tinh linh. Tuy nhìn từ bên ngoài, đó chỉ là ngọn lửa bình thường nhưng nó lại làm cho người ta cảm thấy một cảm giác cực kỳ quỷ dị, dường như ngọn lửa này tựa hồ có trí tuệ như nhân loại vậy. Khắp nơi là một mảng yên tĩnh, mọi người nhìn ngọn lửa đều có vẻ mặt kinh dị. Đoàn lửa này là bản thể chân chính của dị hỏa sao?
Sư phụ.
Lúc này Tiêu Y Tiên phòng đến, thân thể mềm mại nhào vào lòng hắn, đem Vẫn Lạc Tâm Viêm bổn nguyên ném vào tiểu thế giới bên trong. Tiêu Long trên gương mặt xuất hiện một đạo ôn nhu mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ Tiểu Y Tiên tóc dài.
Tiên nhi của ta đã lớn rồi.
Không có, á, ta vẫn luôn là ngươi đệ tử bảo bối nhỏ.
Tiểu Y Tiên cười cười nói, trong ngươi thoáng hiện lên một tia nhu tình.
Đa tạ Viêm môn chủ ra tay giúp đỡ, Già Nam học viện vĩnh viễn sẽ ghi nhớ ân tình này. Lúc này Tô Thiên mang theo một đám trưởng lao đi đến Tiêu Long trước người, ôm quyền cảm kích nói.
Chương 158, thôn phệ dị hỏa.
Tô Thiên đại trưởng lão không cần khách khí, đều là người một nhà cả, hơn nữa ta cũng được lợi không nhỏ.
Tiêu Long cười cười nói.
Nghe vậy Tô Thiên mấy người không khỏi thầm kêu khổ. Thiên phần luyện khí tháp tồn tại là bởi vì có Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không bọn hắn cũng khó tìm ra được phương pháp để bồi dưỡng ra cường giả. Tiêu Long lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm bọn hắn cũng không thể nói gì được, bởi vì có hắn tại, nội viện mới có thể vượt qua lần này nguy cơ.
Dựa theo tình huống này e là nội viện không tồn tại được lâu.
Tô Thiên đại trưởng lão yên tâm đi, ta có thể dùng một đóa chưa thành hình Vẫn Lạc Tâm Viêm đưa cho các vị.
Đầu này tiểu nhân Vẫn Lạc Tâm Viêm linh trí còn rất thấp, liền đặt ở Thiên phần luyện khí tháp bên trong nuôi đi. Chờ nó trưởng thành, nó cũng sẽ đối nội viện sinh ra ỷ lại. Sau này sẽ trở thành nội viện thủ hộ giả, xem như là ta đưa cho các vị lấy đi dị hỏa bồi thường.
Tiêu Long cũng biết Tô Thiên lo ngại cho nên, đem chưa thành hình Vẫn Lạc Tâm Viêm tin tức báo cho hắn.
Như vậy thì thật là quá tốt rồi.
Tô Thiên vui mừng nói.
Đối với Tiêu Long cách này Tô Thiên rất hài lòng, ít nhất hắn cũng dễ tính.
Có thể khống chế Vẫn Lạc Tâm Viêm, xa xa so với tùy thời có khả năng sẽ phát sinh bạo động Vẫn Lạc Tâm Viêm càng có giá trị.
Dù sao bọn hắn cũng không cần cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm chiến đấu, mà là cần muốn Vẫn Lạc Tâm Viêm duy trì thiên phần luyện khí tháp vận hành.
Tạm thời Tiêu Long cũng không thể đi lấy hấu sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn còn phải bế quan đem ba đóa dị hỏa cho thôn phệ, tại trong thời gian đó hắn cần để lại một đoàn hỏa diễm để duy trì thiên phần luyện khí tháp.
Bất quá thiên phần luyện khí tháp lúc này đã bị phá hủy, cần phải xây lại.
Tiêu Long đem Tiểu Y Tiên cùng thụ hạ hồi lại Viêm môn.
Ca ca.
Tiêu Long vừa trở về, tiểu tử Nghiên liền chạy đến ôm lấy hắn, gương mặt vui mừng không ngừng ma sát.
Một màn này để vừa đi tới Thanh Lân sắc mặt không khỏi cứng lại, trong lòng dâng lên một trận nguy cơ.
Nàng vị trí bị cướp lấy.
Mau buông ca ca ra.
Thanh Lân chạy đến ôm lấy Tiêu Long tay trái, trừng mắt nhìn Tử Nghiên nói, ngữ khí bất thiện.
Người là ai vậy a?
Mau buông ca ca ra.
Tử Nghiên cũng một mặt bất thiện nhìn Thanh Lân, cánh tay ôm sát lấy Tiêu Long ôm phải.
Đây là ca ca ta.
Cũng là ca ca ta.
Xung quanh những người khác nhìn xem Tử Nghiên cùng Thanh Lân không khỏi cười cười.
Hai người các ngươi yên lặng một chút, các ngươi đều là ta yêu thương muội muội. Tiêu Long cười nói. Nghe vậy Thanh Lân cùng Tử Nghiên mới yên tĩnh lại, bất quá đau lẫn nhau không vừa mắt.
Tiểu Y Tiên, ngươi làm sao lại bị Hàn Phong tên kia phát hiện a?
Tiêu Long nghi hoặc hỏi.
Có thể là do ta đang luyện chế một viên lục phẩm đan dược cho nên mới khiến hắn phát hiện ra đi.
Tiểu Y Tiên xấu hổ gãi mặt cười nói.
Nghe vậy Tiêu Long gật đầu.
Sau đó hắn lại nói tiếp.
Ta phải bế quan để thôn vệ dị hỏa, lần này sẽ phải bế quan thời gian sẽ không quá lâu, cũng tầm một tháng.
Nhanh như vậy a sư phụ, chúng ta cũng có một năm không gặp mặt, ngươi không thể bỏ ra mấy ngày để bồi tiếp ta a.
Tiểu Y Tiên con ngươi mong đợi nhìn Tiêu Long nói.
Thanh Lân thần sắc cũng hiện lên mong đợi, Thủy Ông Ông con ngươi hiện lên vẻ đáng thương.
Cà ca.
Tử Nghiên kéo kéo Tiêu Long ống tay áo, gương mặt đáng thương.
Ngươi không cần nói, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ đến đồ ăn.
Tiêu Long lườm nàng một cái.
Được rồi, đợi mấy ngày nữa đi.
Tiêu Long thở dài.
Cảm ơn ngươi, sư phụ.
Nghe vậy Tiểu Y Tiên cùng những người khác trên gương mặt cũng hiện lên ý cười.
Sau đó Tiêu Long dành ra 3 ngày thời gian bồi tiếp chúng nữ chơi đùa, sau đó mới tiến hành bế quan.
Đi vào tiểu thế giới bên trong, Tiêu Long liền bắt đầu tu luyện.
Đầu tiên hắn lấy ra một viên đấu tông đan sử dụng.
Đấu tông đan có thể để cho một vị đấu tông tăng lên nhất tinh thực lực, trong vòng 3 ngày luyện hóa dược lực, tu vi hắn liền biến thành lục tinh đấu tông. Sau đó hắn liền đi đến 3 đóa dị hỏa vị trí. Một đóa sâm bạch hỏa diễm, một đóa thâm lam sắc hỏa diễm và một đóa vô hình hỏa diễm.
Hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm, cốt linh lãnh hỏa.
Cốt linh lãnh hỏa là bị Tiêu Long thu được lâu nhất một đóa dị hỏa, tuy nhiên bởi vì lúc trước thực lực hắn còn chưa đủ cho nên chưa có thôn vệ. Bây giờ hắn đã là lục tinh đấu tông, lại sở hữu 2 loại dị hỏa, thôn vệ những dị hỏa này cũng sẽ không có quá nhiều khó khăn.
Bắt đầu với vẫn lạc tâm viêm trước đi.
Nói xong Tiêu Long liền đem vẫn lạc tâm viêm lấy đến.
Hư vô quyết tại sau khi đem phần quyết thôn vệ liền tăng lên đến đế giai công pháp, rất dễ dàng trấn áp những cái này dị hỏa.
Lấy hắn hiện tại năng lực, chỉ cần không phải là 5 hạng đầu tiên dị hỏa thì không có khó khăn để luyện hóa.
Tiêu Long tốn hết 7 ngày mới có thể thôn vệ xong vẫn lạc tâm viêm, tại dị hỏa năng lượng khổng lồ này, tu vi của hắn cũng tăng lên đến đấu tông đỉnh phong.
Sau đó lại tới cốt linh lãnh hỏa cùng hải tâm diễm.
10 ngày sau, Tiêu Lộc chậm rãi mở hai mắt ra, đi qua 10 ngày này không ngừng luyện hóa, hắn rốt cuộc cũng đem cốt linh lãnh hỏa cùng hải tâm diễm thôn phệ hầu như không còn, thực lực cũng đã đạt đến tu vi của hắn nhảy lên đến lục tinh đấu tôn.
Trong vòng 1 tháng liền từ đấu tông nhảy lên đến đấu tôn, vượt qua một cái đại cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện có thể nói là vô cùng khủng bố.
Chương 159, cha hỏi Lục Man.
Hiện tại Tiêu Long đã có được 5 loại dị hỏa, bởi vì phần quyết đặc tính mà hư vô quyết cũng đã tiến hóa thành đế giai trung cấp công pháp.
Bây giờ Tiêu Long thực lực tăng nhiều, tăng thêm 5 loại dị hỏa tổ hợp mà thành dị hỏa, một khi dẫn bạo, uy lực cực lớn, cho dù Tiêu Long hiện tại không sử dụng lá bài tẩy của hắn, chỉ là sử dụng 5 loại dị hỏa liền có thể cùng đấu thánh cấp bậc cường giả chống đỡ được.
Vụ. Lòng bàn tay mở ra, một đoàn kim sắc hỏa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong.
Tại đoàn kim sắc dị hỏa này xuất hiện lúc xung quanh không gian vậy mà liên tục không ngừng rung động.
Đây là Tiêu Long trong người 5 loại dị hỏa dung hợp mà thành tân dị hỏa, có thể cùng 5 loại dị hỏa đứng đầu so sánh.
Hoạt động gân cốt một chút, Tiêu Long đi tới đại quang cầu trước mặt.
Lần cuối hắn rút ra đồ vật cũng là ở đấu hoàng tam tinh khí đó, bây giờ hắn đã là đấu tôn, chắc là sẽ rút ra một ít cường đại vật phẩm đi.
Ong 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 ba.
Đại quang cầu rung động mãnh liệt, 4 quả tiểu quang cầu từ bên trong bay ra.
Một cái tiểu quang cầu bị Tiêu Long bắt lại, chỉ thấy xuất hiện là một cái kim sắc đoạn thương.
Nhìn thấy cây thương này, Tiêu Long mí mắt co giật.
Gue bi hơ, gen lô rút sờ óc mọ tạ lì tì.
Là lản sờ đi ở mù ít một cái khác bảo cụ, có được không cách nào khép lại nguyên rùa, bị ngọn thương này làm bị thương sẽ không cách nào khôi phục trừ phi đem ngọn thương này hủy đi.
Gae bi hơ, lần này thì đủ nguyên một bộ song thương.
Sau đó 2 quả tiểu quang cầu khác cũng bay về phía Tiêu Long, biến thành 2 tấm thẻ bài, bị Tiêu Long bắt lấy.
Không nghĩ đến lại lấy ra được 2 gia hỏa này, nhìn xem trên tay một đỏ một đen 2 con rồng trong thẻ bài, Tiêu Long cười nói.
Rồng đen mắt đỏ, rồng trắng mắt xanh.
Tại đấu khí đại lục, rồng đen mắt đỏ, rồng trắng mắt xanh phân biệt là đấu tông cùng đấu tôn thực lực, hơn nữa còn là tương đối mạnh mẽ trong cấp độ đó.
Chỉ cần dùng 2 sinh vật sống làm tế phẩm liền có thể triệu hoán ra rồng đen mắt đỏ cùng rồng trắng mắt xanh ra tác chiến, xem như là không tệ chiến lược giúp đỡ.
Sau khi kết thúc chiến đấu hoặc bị đánh bại liền sẽ trở lại trong tấm thẻ.
Sau đó Tiêu Long lại quay sang một món cuối cùng vật phẩm.
Thời gian chi lực kết tinh.
Thứ này vừa vặn phù hợp với Tiêu Long mới lấy được 2 tấm thẻ.
Chỉ cần vận dụng thời gian chi lực kết tinh, liền có thể khiến cho được triệu hoán ra rồng đen mắt đỏ, rồng trắng mắt xanh lâu dài ở bên ngoài.
Rồng đen mắt đỏ xem như là tiêu gia thụ hổ thú đi, còn rồng trắng mắt xanh thì sử dụng làm vật cưỡi cũng không tệ.
Nghĩ đến đây Tiêu Long liền đem rồng đen mắt đỏ cùng rồng trắng mắt xanh 2 tấm thẻ bỏ vào nạp giới, rồi rời khỏi tiểu thế giới.
Tại Tiêu Long bế quan 1 tháng thời gian,
Tuyết Nữ thay hắn chỉ đạo Viêm Môn lấy Lôi đỉnh tư thế đem Ma Viêm Cốc, Hàn Phong cùng tham gia vào nội viện trận chiến kia thế lực địa bàn cho chiếm đoạt.
Mọi chuyện diễn biến vô cùng nhanh, để cho hắc giác vực lớn nhỏ thế lực đều không kịp phản ứng. Ma Viêm Cốc cùng bị Viêm Môn xâm lấn thế lực đều tại trong một ngày bị công chiếm, để cho Hắc Giác vực nhấc lên một cơn cấp mười mấy chấn động. Viêm Môn đây là muốn thống nhất Hắc Giác vực tiết tấu a. Ngay cả Ma Viêm Cốc dạng này lâu đời đại thế lực đều không thoát khỏi, thử hỏi ai còn có thể ngăn cản Viêm Môn. Tại trước khi bế quan, Tiêu Long có đưa cho Vân Vận, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân một ít đan dược trợ giúp các nàng tu luyện, các nàng thực lực cũng là tăng nhiều. Thanh Lân thực lực đạt đến đấu hoàng, mà Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận thực lực thì là đạt đến đấu tông. Tại Viêm Môn đại sảnh bên trong, Tiêu Long cùng Tuyết Nữ hai người chia sẻ một cái kim sắc vương tọa ngồi ở bên trên. Bàn tay ôm lấy Tuyết Nữ cực phẩm eo thon, Tiêu Long sắc mặt âm lãnh nhìn về phía dưới một cái ăn mặc rách nát thanh y, hai tay hai chân bị còng lại bằng còng sắt nữ nhân. Gương mặt xinh đẹp có một đạo thật đáng sợ vết bỏng, trên người trang phục thậm chí là cũng không đủ để che đi chỗ yếu hại, lộ ra lượng lớn cảnh xuân, da thịt nhiều chỗ xuất hiện vết bỏng. May mắn là nơi này ngoại trừ Tiêu Long cùng Tuyết Nữ ra thì không còn một cái nam nhân nào khác. Nếu không trước mắt nữ nhân nhìn qua tiểu tụy thống khổ này e là đều có cắn lưỡi tự tử xúc động. Tên của ngươi là Lục Man. Tiêu Long nhìn thanh y nữ nhân nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy Lục Man nhẹ gật đầu, không nói gì. Thiên xà phủ các ngươi cũng thật là to gan, dám đánh muội muội ta Bích Xà Tam Hoa Đồng chủ ý. Tiêu Long cười lạnh nói, con ngươi sát ý không chút nào che giấu khóa chặt Lục Man. Viêm môn chủ, chúng ta cũng không phải đối với Thanh Lân tiểu thư có ác ý. Thiên xà phủ vẫn luôn tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng, mục đích là để bồi dưỡng nàng thành người thừa kế Thiên xà phủ. Lục Man hoảng sợ giải thích. Ầm. Không đợi nàng nói xong, Tiêu Long một bàn tay vỗ xuống vương tọa, cả đại sảnh đều có thể nghe được đạo kia âm thanh thâm trầm vang vọng. Ngươi cho rằng ta là con nít lên ba sao? Còn muốn gạt ta? Tiêu Long hai mắt lóe lên một đoàn kim sắc hỏa diễm, thuộc về đấu tôn khí thế bạo phát. Lục Man thân thể run rẩy, cực độ hoảng sợ. Những gì ta nói hoàn toàn là thật. Thiên xà phủ là do một nhóm xà hệ ma thú hợp lại tạo thành thế lực, tuy nhiên cũng vì vậy mà nội bộ không được tính là rất đoàn kết. Lục Man run rẩy nói. Xa tại thế giới nào đi nữa cũng không phải là loại đáng tin sinh vật, rất giàu hoạt, gian xảo, bọn hắn cũng không dễ dàng khuất phục trước bất cứ ai. Điển hình là cái nào đó Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Chương 160, mở đỡ xà Nữ Vương tái hiện. Thiên xà phủ muốn tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng mục đích chính là để khống chế lại nội bộ không yên ổn phần tử. Bất quá Tiêu Long cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho bọn hắn dễ dàng như vậy. Lục Man nữ nhân này nhưng là có không nhỏ tâm cơ cùng tham vọng. Trong nguyên tắc nàng nhưng là ẩn nút trong mặc da mấy năm liền học trộm tấy ghép thuật. Lại thêm việc nàng nhận nhiệm vụ tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng, Tiêu Long không tin nàng không có một chút ham muốn đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thiên xà phủ cũng đồng dạng, nếu như có thể, ai lại để cho người ngoài tiếp quản tông môn, nắm trong tay mình mới là an toàn nhất. Nếu không phải là bởi vì phát hiện ra không thể cấy ghép Bích Xà Tam Hoa Đồng, e là trong nguyên tắc Thanh Lân cũng sẽ không đơn giản như vậy trở thành thiên xà phủ thánh nữ đi. Nếu là trước đây, Tiêu Long có thể sẽ kiêng kỵ thiên xà phủ một hai, nhưng bây giờ thì khác, hắn đã không còn sợ thiên xà phủ. Cho nên hắn cũng không cần phải nể mặt đối phương. Phu quân, ngươi định xử lý nàng thế nào? Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Tiêu Long, Tuyết Nữ khẽ nói. Đem nàng tu vi phế đi, sau đó ném cho mấy đầu hợp viên. Tiêu Long khoát tay, mặt không đổi sắc nói. Nghe vậy Lục Man thân thể run lên, trong con ngươi hiện lên sợ hãi tột độ. Hợp viên, hai chữ này vừa đập vào tai, Lục Man khuôn mặt nhất thời tái nhợt đi. Nàng cũng đã nghe qua danh tiếng của dâm thú này, trong lòng nghĩ nếu như bản thân mình bị ma thú đó làm dơ bẩn, mới nghĩ thôi đã có cảm giác buồn nôn. Nếu nàng thật rơi vào trong tình huống đó nàng thà chết còn hơn. Bình tĩnh một chút, phu quân. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng là nữ nhân, làm như vậy thật có chút tàn nhẫn. Tựa vào Tiêu Long lồng ngực, Tuyết Nữ cười nói. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Tiêu Long tùy ý hỏi. Một nữ nhân mà thôi, cho dù có xinh đẹp thì thế nào, tổn thương người nhà hắn, vậy thì phải nhận lấy kết cục đáng phải nhận lấy. Chúng ta không phải muốn thống nhất Hắc Giác vực à, nàng dù sao cũng là một cái đấu hoàng, đem nàng thu làm thụ hạ cũng tốt, sau này sẽ có ích cho chúng ta. Hơn nữa nàng thân phận tại thiên xà phủ cũng không thấp, nhất định biết rất nhiều thiên xà phụ bí mật, có thể giúp ích cho chúng ta sau này. Tuyết Nữ nhẹ nhàng, cười yếu ớt nói. Nghe vậy Tiêu Long không khỏi liếc nhìn Lục Man một cái, thần sắc trầm tư, không biết là đang suy nghĩ gì. Lục Man con ngươi tràn đầy hy vọng nhìn xem Tiêu Long. Một lúc sau, Tiêu Long nói. Nàng giao cho ngươi, Tuyết Nữ. Nghe được Tiêu Long lời nói, Tuyết Nữ cười cười. Phu quân anh minh, bên cạnh ngươi đã có một cái đấu hoàng thị nữ nguyệt mị, Lục Man nữ nhân này giao cho ta là vừa vặn. Tốt nhất là đem nàng tất cả bí mật cùng tin báo đào ra, sau chuẩn bị cho sau này cùng thiên xà phủ xung đột làm chuẩn bị. Tiêu Long nói xong liền đứng dậy, rời đi. Đợi đến khi Tiêu Long bóng lưng biến mất, Tuyết Nữ mới từ vương tọa đi xuống, đi tới Lục Man trước mặt. Ngón tay đem nàng tinh xảo cá cầm nâng lên, hài lòng gật đầu cười nói. Mặc dù dung nhan đã bị hủy, nhưng còn có thể khôi phục lại được, ngươi nên cảm ơn ta đi. Phu quân khi giận lên hắn thật sự là nói được làm được. Cảm ơn. Từ bây giờ ngươi nên đổi cách xưng hô với ta. Đem linh hồn bổn nguyên của ngươi giao ra đây. Vâng. Lục Man không một chút phản kháng, lộ ra linh hồn bổn nguyên, Tuyết Nữ thuận lợi in lên ấn ký. Sau đó Tuyết Nữ liền cho Lục Man chữa trị, trên người nàng vết bỏng cũng bắt đầu biến mất, da thịt trở lên bóng loáng, trắng mịn, dung mạo cũng khôi phục như cũ. Xuất hiện trước mặt Tuyết Nữ là giống như yêu tinh một dạng gương mặt xinh đẹp, trước ngực thật cao về lên, thon thả eo thon, gợi cảm đôi chân đẹp, thân hình gợi cảm như rắn nước khiến cho bất kỳ nam nhân nào nhìn vào cũng khó mà cưỡng lại được mị lực. Trước đâu ngươi che mặt, lại bị hủy dung cho nên ta không nhìn rõ, bây giờ khôi phục dung mạo, quả nhiên là rất xinh đẹp. Tuyết Nữ hài lòng cười nói, bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi thân phận rồi đi. Ta tên Lục Man, là Thiên Xà Phủ. Lúc này, tại Tiêu Long trong phòng. Ngươi vậy mà thật đem bổn vương nuôi như một sủng vật sao? Em mở thanh tuy lạnh như băng nhưng lại ẩn chứa một cỗ tà hỏa khiến lòng Tiêu Long tê dại. Thân thể thôn tiên mãng lại lần nữa bộc phát ra ánh hào quang bảy màu nhàn nhạt, thân hình từ từ uốn éo, lát sau đã biến thành một vưu vật yêu mị, cơ hồ khiến cho mọi người đàn ông trong nháy mắt tình nguyện trở thành thú cưng. Dáng người thon dài, quần áo hở hang, chỉ vừa đủ che bộ ngực đầy đặn, hạ thân chỉ có vỏn vẹn một lớp da màu tím che phủ đến bắp đùi. Dưới bộ váy bằng da lộ ra một đôi chân dài làm người khác miệng lưỡi khô khốc. Đường cong thon dài khiến đôi mắt kẻ khác mê muội. Lâu rồi không gặp, mở đỡ xạ nữ vương. Tiêu Long nhìn trước mặt khiến cho vô số nam nhân phải điên cuồng vưu vật thân thể cười cười nói. Đúng vậy à, lâu rồi không gặp, ta thật hận không thể đem ngươi giết chết. Âm thanh của mở đỡ xạ nữ vương bao hàm lạnh lùng sắc ý. Tốt rồi, ngươi bây giờ đã xuất hiện, chúng ta nên tiếp tục chuyện lúc trước ra giờ. Ta rất muốn có một cái tỷ tỷ đây. Nói xong, trên tay Tiêu Long xuất hiện một quyển sách. Chính là số 14, ký niệm đích đạo tạc thư. Ngay lập tức mở đỡ xạ nữ vương hai mắt co rút lại, đấu khí ngưng tụ. Trong tay ngưng tụ ra một thanh thất thải trường kiếm đâm về phía Tiêu Long. Keng. Trường kiếm đâm vào Tiêu Long trước ngực, tuy nhiên không thể tiếp tục đâm sâu vào. Thất thải trường kiếm run lên. Mở đỡ xạ nữ vương cũng thật bị Tiêu Long thân thể tố chất hù dọa một trận. Ngươi, ta đã nói rồi, ta chỗ đáng sợ ngươi không cách nào tưởng tượng ra được. Chương 161, giao dịch. Tiêu Long cười lạnh, cánh tay bắt lấy mở đỡ xạ nữ vương cầm trường kiếm cánh tay, một tay khác vòng qua, ôm lấy nàng eo thon. Không nhìn mở đỡ xạ nữ vương cái kia tràn đầy sát khí ánh mắt, Tiêu Long túi đầu hôn xuống nàng cái kia đỏ mỏng gợi cảm môi thơm. Mở đỡ xạ nữ vương con ngươi màu tím lóe lên lửa giận, bàng bạc đấu khí từ trên người tỏa ra, tuy nhiên ngay lập tức nàng khí thế liền bị một đạo khí thế mạnh hơn cho đánh tan. Mở đỡ xạ nữ vương hai mắt rung động, khiếp sợ nhìn Tiêu Long. Ta đã nói rồi, ta chỗ đáng sợ ngươi không cách nào tưởng tượng được rời môi, Tiêu Long cười cười nói. Một năm trước ngươi chỉ mới là một cái đấu hoàng mà thôi, bây giờ ngươi liền trở thành đấu tôn rồi. Mở đỡ xạ nữ vương khiếp sợ nói. Một năm từ đấu hoàng nhảy lên đấu tôn, vượt qua hai cái đại cảnh giới, tốc độ gì thế này? Bất ngờ đi, ngươi có muốn giết không giết được ta? Chớ đắc ý, ngươi là đấu tôn thì thế nào, đừng cho rằng như vậy ta sẽ khuất phục ngươi. Mở đỡ xạ nữ vương cắn răng nói. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không khuất phục, nếu không ngươi cũng không phải mở đỡ xạ nữ vương. Nói xong, Tiêu Long liền đem mở đỡ xạ nữ vương buông ra, sau đó nằm xuống giường. Ngươi định bắt giữ ta đến khi nào? Mở đỡ xạ nữ vương nhìn Tiêu Long nói. Thất thải thôn thiên mãng bây giờ đã nhận ta làm chủ. Ta tự nhiên không có ý định sẽ đem nó phóng sinh. Tiêu Long một mặt tất nhiên nói. Nghe vậy, Mỹ Đổ Toa nữ vương nhíu mày. Biết giờ thất thải thôn thiên mãng cơ hồ có dấu hiệu nhận Tiêu Long làm chủ, mà nàng lại không có hoàn toàn lấy được quyền khống chế thân thể. Đi hay không đi, còn không tới phiên nàng để làm chủ. Ngươi làm một cái luyện dược sư đi. Mở đỡ xà nữ vương đột nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó, nhìn Tiêu Long hỏi. Vậy thì thế nào? Ta muốn ngươi giúp ta luyện chế một viên dung linh đan. Nàng cũng không muốn tiếp tục bị thất thải thôn thiên mãng khống chế thân thể. Cả đời làm người khác sủng vật. Ta từ chối. Tiêu Long không chút do dự từ chối. Không có lý do gì ta phải từ bỏ một đầu cường đại sủng vật, ngươi tìm nhầm người rồi. Có tốt như vậy một đầu có thể cùng đấu thánh chống lại thất thải thôn thiên mãng, chỉ có ngốc mới từ bỏ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới giúp ta luyện chế dung linh đan? Mở đỡ xạ nữ vương ngữ khí trở nên nóng nảy nói. Nếu ngươi đồng ý đi theo ta 3 năm, ta có thể suy nghĩ lại. Tiêu Long cười nói. Muốn ta làm hộ vệ cho ngươi, đừng có mơ. Mỹ Đồ Toa nữ vương âm thanh lạnh lùng nói. Không chút do dự cự tuyệt. Nói như vậy, ngươi liền đi tìm người có thể luyện chế dung linh đan đi. Tiêu Long cười lạnh nói. Vậy đem phương thuốc dung linh đan cho ta. Mỹ Đồ Toa nữ vương cắn môi, lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Dung linh đan phương thuốc này là ta hao hết tâm cơ mới thông qua luyện dược sư đại hội có được, như thế nào có thể cho ngươi? Tiêu Long cười giễu cợt, lắc đầu nói. Mở đờ xả nữ vương, chúng ta đều là người trưởng thành, ngươi không đem ra khiến cho ta hài lòng đồ vật, như vậy thì đừng hòng ta đưa cho ngươi dung linh đan. Hít sâu một hơi, Mỹ Đồ Toa nữ vương sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, nàng vốn là không phải người thích tốn nước miếng, nếu không có kiêng kỵ thực lực của Tiêu Long, chỉ sợ nàng đã trực tiếp động thủ. Làm hộ vệ cho ta có gì lại không tốt, ngươi nhìn xem Nguyệt Mị, đi theo ta hơn 1 năm, nàng bây giờ đã là đấu hoàng, thậm chí trong vòng 1 năm tới sẽ đột phá đấu tông, ta chưa từng bạc đãi qua nàng. Tiêu Long cười nói, theo Mỹ Đồ Toa nữ vương sắc mặt ngày càng âm trầm, một cỗ khí thế bàng bạc làm cho người ta hoảng sợ chậm rãi từ trong cơ thể nàng trào ra. Mà trông từ xa cổ khí thế cường hãn này, không khí quanh mình, tựa hồ vào bất cứ thời khắc nào cũng có thể phóng ra. Vạn vật tiên tĩnh, đây là bá đạo cùng cường hãn của đấu tông cường giả. Tiêu Long khỏe miệng nhếch lên, vô biên khí thế như chấn động không gian mà ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn phòng. Hai cỗ khí thế đồng dạng cường hãn khủng bố tại trong phòng dũng mãnh tràn tới, dưới hai cỗ khí thế áp bách mặt đất run nhẹ nhẹ. Sau một lúc lâu, toàn bộ căn phòng của Tiêu Long đồ đạc đều bị thổi bay. Bên ngoài căn phòng ẩn nút trong bóng tối hộ vệ đều bị kinh động đến. Bất quá đều bị đi tới Tuyết Nữ cản lại không cho xông vào. Theo thời gian trôi qua, hai cỗ khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng mà đang lúc Mỹ Đồ Toa nữ vương nhịn không được muốn ra tay, đột nhiên sắc mặt của nàng cũng mạnh mẽ biến đổi. Giang giác giáp ba. Em mở lãnh hàn khí đột nhiên giáng lâm, đem toàn bộ căn phòng biến thành băng. Tuyết Nữ mang theo Lục Man từ bên ngoài đi vào trong phòng. Phu quân, ngươi giống như gặp phải phiền phức. Tuyết Nữ cười nói. Không tính là phiền phức, không cần ngươi phải can thiệp vào, ta có thể tự mình giải quyết. Tiêu Long nhàn nhạt nói. Lại thêm một cái đấu tôn. Mở đỡ xạ nữ vương khiếp sợ không thôi. Đúng lúc này, thất thải quang mang cũng không ngừng từ trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương trào ra. Chết tiệt. Ngươi cái này đáng chết ngu xuẩn xà. Dùng sức cắn môi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung hăng mắng một tiếng, trong cơ thể thôn tiên mãng dĩ nhiên là dưới loại tình huống này đi ra tranh đoạt quyền khống chế thân thể, hơn nữa lần này còn phản kháng kịch liệt, làm hại nàng không thể không vội vàng ngưng tụ lực lượng áp chế. Thất thải thôn tiên mãng rõ ràng là không muốn nàng làm hại Tiêu Long. Có lầm hay không, rõ ràng nàng mới là người bị hại a. Chương 162, Tam đại thế lực thuần phục. Thất thải quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng, con ngươi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở nên thoáng có chút mờ mịt. Hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế thôn thiên mãng phản kích, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng nhìn Tiêu Long đối diện, không cam lòng nói. Tốt đi, theo ý ngươi. Ta sẽ làm hộ vệ của ngươi trong vòng 3 năm, ngươi nhất định phải đưa cho ta dung linh đan. Nhưng nếu là ngươi lại tiếp tục đùa bỡ ta, vậy cho dù liều mạng bị thôn thiên mãng phản vệ bổn vương cũng muốn cho các ngươi tổn thất thảm trọng. Ha ha, như vậy tự nhiên tốt nhất, trong vòng 3 năm, dung linh đan chắc chắn dâng. Bất quá ta cũng hy vọng nữ vương bệ hạ cũng không nên giống như những lần trước, lòng mang sát ý nặng nề đi ở cạnh ta, nếu không ta sẽ đem ngươi tẩy não. Cơ cơ trong tay số 14, ký niệm đích đạo tặc thư, Tiêu Long cười lạnh nói. Chỉ cần ngươi không nuốt lời bổn vương tự nhiên sẽ tuân thủ lời nói này. Nhàn nhạt nói một câu, thất thải quang mang trong cơ thể Mỹ Đồ Toa nữ vương đột nhiên bùng nổ. Thân thể lại lần nữa mất máy. Một lát sau, một cái đẹp đẽ quyến rũ tuyệt sắc view vật kia, lại lần nữa biến trở về thất thải tiểu xà dài hơn thước. Biến trở về hình thất thải thôn thiên mãng. Hơi hơi lắc lư cái đuôi, nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Tiêu Long. Hướng về phía hắn kêu bằng ngôn ngữ loài rắn tê tê, bên trong vẻ đẹp đẽ kia, giống như là có thêm một chút nhân tính hóa thân thiết. Cảm ơn ngươi, tiểu thải. Ôn nhu vuốt ve thất thải thôn thiên mãng, Tiêu Long cười nói. Vị nữ vương này quả thật là khó thuần a, Tuyết Nữ cười hì hì nói. Như vậy mới thú vị không phải sao? Đợi đến lúc nàng tỉnh lại một lần nữa thời gian cũng sẽ không quá lâu. Tiêu Long cười nói. Phải rồi, phu quân. Ngày mai Hắc Giác vực Tam đại thế lực sẽ đến Viêm Thành theo đúng như lời mời của ngươi. Như vậy thì tốt, thời gian cũng không còn dài, Hắc Giác vực cũng nên trở thành chúng ta vật trong tay. Qua ngày hôm sau, Viêm Thành lúc này mọi sự chú ý đều đặt vào trong trang viên rộng lớn ở trung tâm của tòa thành. Nơi đó, trong ngày hôm nay hiển nhiên sẽ quyết định ai là trưởng khống giả của Hắc Giác vực. Đối với Hắc Giác vực được Viêm môn thống nhất chuyện này, đại đa số người trong thành đều có hứng thú quá lớn. Bởi vì điều này có thể khiến cho toàn bộ Hắc Giác vực biến hóa. Ai cũng biết Viêm môn cai trị Viêm thành là nơi an toàn nhất ngoại trừ Già Nam học viện. Nếu như Hắc Giác vực có thể được thống nhất bởi Viêm môn, như vậy trị an cũng sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Đến lúc đó, bọn hắn cũng không cần thiết phải lăn lóc tại tầng thấp hèn nhất sinh hoạt. Trong Hắc Giác vực khắp nơi đều là hạ người ném đá xuống giếng có thể cười trên nỗi đau người khác. Nếu như có thể trở nên tốt hơn thì ai lại không muốn. Ước chừng khoảng nửa giờ trước, ba đoàn người tiến vào Viêm thành, cuối cùng tiến đến trang viên rộng lớn ở trung tâm, đó nơi trú ngụ của trưởng khống giả Viêm thành Viêm môn. Đối với ba nhánh thế lực cường hãn kia, đại đa số người đều đã nghe nói qua, dù sao với tư cách là nhất lưu thế lực, danh vọng cũng đủ để vang tiếng khắp toàn bộ Hắc Giác vực. Bởi vậy hầu như mọi người đều là nghe mãi nên quen thuộc. Thiên Em Mở Tông, La Sát Môn, cùng Sư Bang. Ba đại danh trong Hắc Giác vực đều thuộc về thế lực mạnh mẽ đại danh lừng lẫy. Thủ lĩnh của tam đại thế lực đều bài danh trong Hắc bảng vị trí nằm giữa thập đại cường giả. Trong đó tùy tiện lấy ra một người cũng không yếu hơn Phạm Lao đã chết trong tay Tiêu Long. Trang viên to lớn, tại đại sảnh rộng lớn bên trong, bầu không khí bị áp lực dường như đến mức nghẹt thở. Phía dưới đại sảnh ngồi dưới ghế có ba cái thân ảnh. Một gã đại hán trung niên, cánh tay xích lõa, trên ngực mơ hồ lộ ra lông là sồn soàng. Tại đại hán bên cạnh một mỹ phụ ăn mặc gợi cảm. Trên gò má mỹ phụ có hoa văn hát sắc đẹp đẽ của một đóa hoa anh túc, tuy rằng mỹ lệ nhưng lại thấy như có độc tính chết người. Ngoài ra bên cạnh, một lao giả che mặt, bàn tay khô quắp như bạch cốt. Tam đại thế lực đoàn người đều cảm thấy áp lực như núi. Đặc biệt là ngồi tại vương tọa phía trên hai cái thân ảnh. Lúc này đứng tại Tiêu Long bên cạnh Nguyệt Mị bước ra phía trước một bước. Vào thẳng vấn đề chính, lần này chúng ta Viêm môn môn chủ, Tiêu Long môn chủ,
là muốn đem Thiên Em Mở Tông, La Sát Môn, cùng sư bang tam đại thế lực, tất cả đều thu về ta Viêm Môn dưới trướng. Nguyệt Mị nói xong đối Tiêu Long cung kính thi lễ một cái, sau đó lùi xuống. Nghe được Nguyệt Mị lời nói, phía dưới tam đại thế lực thủ lĩnh đều câm như hến, không nói gì, thần sắc hiện lên do dự. Nếu như các ngươi còn tiếp tục do dự, như vậy thì ở lại nơi này luôn đi. Tiêu Long mở hai mắt ra, một đạo tinh quang hiện lên, nhàn nhạt lời nói, như là mùa đông lạnh giá gió tuyết để cho người ta cảm thấy thấu xương. Dứt lời, một cỗ khí thế chấn động không gian kinh khủng tàng ra. Tam đại thủ lĩnh cảm nhận được Tiêu Long trên người khí thế khủng bố, chỉ cảm thấy bọn hắn tim đập có loại muốn quỳ xuống xúc động. Tam đại thủ lĩnh thực lực đều là cấp bậc đấu hoàng, ngay cả thực lực của bọn hắn đều sẽ có loại này chèn ép cảm giác như muốn thuần phục đối phương như vậy. Điều này đã nói lên trước mặt Tiêu Long thực lực tuyệt đối không phải là đấu tông cường giả đơn giản như vậy. Cho các ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, nếu như không đáp ứng, liền chết đi. Tiêu Long nhàn nhạt nói, toàn thân dần dần phát ra sát ý, hắn là chăm chú. Ha ha ha, đã Tiêu môn chủ nguyện ý tiếp nhận ta Thiên Em Mở Tông, Tô Mị tự nhiên nguyện ý thuần phục. Tô Mị cười nói, ta La Sát môn cũng nguyện ý thần phục. Hắc Bảo lão giả Em Mở Cốt lão, nhìn thấy Tô Mị lựa chọn thần phục về sau, cũng lập tức đi theo đầu hàng. Đã hai người bọn họ đều đầu hàng, ta cùng sư bang về sau liền cũng lấy Viêm môn cầm đầu. Trung niên đại hán Nghiêm sư lên tiếng nói, có Tuyết Nữ cùng Tiêu Long hai vị này tọa trấn ở chỗ này, bọn hắn biết hôm nay không muốn chết cũng chỉ có thể thần phục. Chương 163, thống nhất Hắc Giáp vực.